Chương 415, trọng thương. Chương 415, trọng thương. Cái này, điều đó không có khả năng. Hoàng Tuyền lãnh chúa kinh hô một tiếng, bị màu đỏ thâm kiếm ảnh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hứa Mặc cũng không có dừng lại, hắn đuổi theo Hoàng Tuyền lãnh chúa, một kiếm tiếp một kiếm công kích. Màu đỏ thâm kiếm ảnh giống như lưới hái của tử thần, không chút lưu tình chém về phía Hoàng Tuyền lãnh chúa. Nguyên bản cho rằng chênh lệch to lớn Hoàng Tuyền lãnh chúa, tại sát lục chi lực dưới ảnh hưởng, bị Hứa Mặc ép đến liên tục lùi về phía sau. Hắn điên cuồng ngăn cản, nhưng không làm nên chuyện gì. Màu đỏ thâm kiếm ảnh giống như tử thần giáng lâm, vô tình thu gặt lấy tất cả. Hứa Mặc trong mắt năng lượng màu đỏ như máu cuồng bạo mà nóng bỏng, Hoàng Tuyền lãnh chúa cảm nhận được đến từ trên người hắn uy áp, trong lòng không khỏi run lên. Hắn vội vàng rút lui, đồng thời mở rộng nhiều tầng lồng phòng ngự, tính toán ngăn cản cỗ này đáng sợ năng lượng màu đỏ như máu. Xem ra ngươi thật đúng là thật sự có tài. Hoàng Tuyền lãnh chúa nghiến răng nghiến lợi, không dám thất lễ, thân hình của hắn cấp tốc lui lại, đồng thời năng lượng lồng phòng ngự tầng tầng được ra. Hứa Mặc ánh mắt sắc bén, cùng kiếm quét ngang, bổ ra một cái cường đại tam liên kiếm công. Kiếm khí như điện, ép thẳng tới Hoàng Tuyền lãnh chúa phòng tuyến. Hoàng Tuyền lãnh chúa tỉnh táo ứng đối, năng lượng lồng phòng ngự chặn lại đệ nhất kiếm, nhưng kiếm thứ hai, kiếm thứ ba theo sát mà tới, nháy mắt suy yếu phòng ngự của hắn. Không có khả năng. Hoàng Tuyền lãnh chúa kinh ngạc nhìn xem năng lượng của mình lồng phòng ngự bị kích phá, trong lòng xông lên một vẻ rung động. Hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, tăng cường phòng ngự, tính toán ngăn cản tiếp xuống thế công. Nhưng mà, Hứa Mặc cũng không tính cho Hoàng Tuyền lãnh chúa cơ hội thở dốc. Hắn năng lượng màu đỏ ngòm tại cuồng kiếm pháp huy động bên dưới càng thêm cuồng bạo, giống như dòng nước xiết không ngừng xung kích Hoàng Tuyền lãnh chúa phòng tuyến. Hoàng Tuyền lãnh chúa lo lắng tăng cường năng lượng phòng ngự, nhưng vẫn phòng ngự lại xuất hiện lung lay sắp đổ tình huống. Còn có cái gì con bài chưa lật, xử hết ra đi. Hứa Mặc cười lạnh một tiếng, hắn cảm nhận được Hoàng Tuyền lãnh chúa năng lượng phòng ngự điểm yếu. Hoàng Tuyền lãnh chúa nhíu mày, đối đầu Hứa Mặc ánh mắt bén nhọn, trong lòng hiện ra một vẻ bất đắc dĩ. Hắn hiểu được, hiện tại đường ra duy nhất chính là toàn lực ngăn cản, không cho Hứa Mặc cơ hội thở dốc. Hứa Mặc lại tại lúc này chuẩn bị phát động một kích chí mạng, hắn tập trung tất cả năng lượng đến tay trái, thể hiện ra giết chóc chín thức đệ nhất thức. Hoàng Tuyền lãnh chúa thấy thế, tưởng lầm là chính diện công kích, vì vậy bày ra thật dày thuẫn phòng ngự không. Nhưng mà, Hứa Mặc biểu lộ đột nhiên biến đổi, hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, thả ra chân chính một kích chí mạng. Năng lượng tuôn hướng Hoàng Tuyền lãnh chúa phía sau, tạo thành một đạo chí mạng thế công. Hoàng Tuyền lãnh chúa nháy mắt cảm nhận được phía sau nguy cơ, vội vàng xoay người, lại đã muộn một bước. Bị phía sau tập kích Hoàng Tuyền lãnh chúa bị năng lượng cường đại chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, bị ép tạm thời từ bỏ cùng Mục Thanh Tuyết đối công. Cái này phân tâm làm cho hắn tại hai đầu tác chiến bên trong năng lượng diện rộng hạ thấp, không cách nào đủ mạnh lực đối kháng Mục Thanh Tuyết tiến công cùng Hứa Mặc thế công. Cái này một đao đối ngươi cũng không khách khí. Hứa Mặc lạnh lùng nói ra, hắn cùng kiếm vũ động, năng lượng màu đỏ ngòm tại trên lưỡi kiếm tập hợp, tạo thành một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm. Cùng lúc đó, Mục Thanh Tuyết ở phía xa 5.6 thôi động quang minh pháp tắc, trong tay kim quang kiếm khí như trường hồng đạch phá bầu trời, thế không thể đỡ. Hai vị chiến sĩ tại phối hợp lẫn nhau ăn ý bên dưới, đồng tâm hiệp lực, thành công địa động xuyên vào Hoàng Tuyền lãnh chúa phòng tuyến, làm cho hắn không thể cùng lúc ứng đối hai phe mãnh liệt công kích. Chương 416, khốn cùng. Chương 416, khốn cùng. Cuối cùng, Mục Thanh Tuyết cùng Hứa Mặc phối hợp thành công, Hoàng Tuyền lãnh chúa thân hình run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi. Cứ việc hắn là cấp 9 năm sao đại thần hỏa, nhưng tại lần này một kích toàn lực bên dưới, hắn cũng không thể không tiếp nhận trọng thương hậu quả. Trên bầu trời phiêu tán còn sót lại khói thuốc súng, Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết đối mặt cường địch, không chút do dự mở rộng chạy trối chết hành động. Tại thời khắc mấu chốt này, bọn họ biết rõ tự thân tu vi có hạn, không dám tùy tiện cùng Hoàng Tuyền lãnh chúa liều mạng, chỉ có thể cấp tốc rút lui hiện trường. Chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này, Hoàng Tuyền lãnh chúa thực lực quá mạnh. Hứa Mặc nhíu mày, trong mắt của hắn lóe ra kiên quyết màu sắc. Đúng vậy, chúng ta không phải bọn họ Hoàng Tuyền không năm lãnh chúa. Mục Thanh Tuyết sâu hút một khẩu khí, khuôn mặt kiên định. Nàng mặc dù thụ thương, nhưng y nguyên toàn lực nâng lên, giảm bớt Hứa Mặc gánh vác. Hai người ăn ý thôi động năng lượng, thân hình giống như tật phong cấp tốc xuyên qua trên chiến trường. Cứ việc Mục Thanh Tuyết bởi vì tổn thương chịu ảnh hưởng, nhưng nàng không chút nào yếu thế, đem hết toàn lực bảo trì tốc độ phi hành. Hứa Mặc theo sát phía sau, cố gắng điều động năng lượng trong cơ thể. Nhanh, chúng ta phải nhanh rời xa nơi này. Hứa Mặc hướng về Mục Thanh Tuyết lớn tiếng reo lên, thanh âm bên trong lộ ra sốt ruột. Mục Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, trong đôi mắt lóe ra kiên định chi quang. Nàng biết, hiện tại đường ra duy nhất liền là mau chóng rời xa cái này hiểm địa. Hai người cấp tốc xuyên biệt chiến trường, tránh đi giải rác mảnh vỡ cùng dư âm, bay về phía nơi xa. Hoàng Tuyền lãnh chúa trước kia cùng Hứa Mặc chiến đấu đồng bạn nghĩ lầm nhận lấy công kích, tiêu phí một chút thời gian tiến hành triệt phòng. Làm bọn họ cuối cùng phát hiện sự tình không thích hợp lúc, Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết đã thông qua một series xảo diệu chiêu số giả thoáng một chiều, thành công thoát đi nguyên bản địa điểm chiến đấu. Chết tiệt, bọn họ vậy mà chạy thoát rồi. Hoàng Tuyền lãnh chúa bên trong một tên đồng bạn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay năng lượng kiếm không khỏi cầm thật chặt. Một gã đồng bạn khác sắc mặt âm trầm, tỉnh táo nói ra, đừng hoảng hốt, chúng ta truy kích. Hai người này không có khả năng một mực bảo trì phi hành trạng thái, chúng ta có cơ hội đuổi kịp bọn họ. Vì vậy, một người trong đó quả quyết định truy kích, mà bị thương đồng bạn thì lưu tại nguyên chỗ tiến hành khôi phục. Hai phe mở rộng sinh tử tốc độ tranh đấu, tranh đoạt thắng lợi cuối cùng. Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết biết, chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Bọn họ một bên chạy trốn một bên khôi phục năng lượng, tính toán hất ra ngày ma thú. Mục Thanh Tuyết thương thế mặc dù ảnh hưởng tới tốc độ, nhưng nàng vẫn cứ đem hết toàn lực, thời khắc chú ý đến phía sau động tĩnh. Gia tốc, chúng ta không thể bị bọn họ đuổi kịp. Hứa Mặc nghiến răng nghiến lợi, thôi động năng lượng trong cơ thể, tốc độ phi hành dần dần tăng lên. Mục Thanh Tuyết yên lặng gật đầu, nàng song xí chấn động càng thêm thường xuyên, toàn thân tia sáng lập lòe. Hai tốc độ của con người dần dần siêu việt cực hạn của thường nhân, năng lượng cường đại đem bọn họ đẩy hướng phi hành cực hạn. Truy kích phương theo sát phía sau, năng lượng đường vòng cung tại trên không bay qua, tạo thành từng đạo như thiểm điện 667 quang ảnh. Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết phía trước, đen kịt một màu, nhưng mắt của bọn hắn bên trong lại tràn đầy quyết tuyệt. Gió thổi phất qua lưu xa thần giới, mang theo cát bụi bay lên. Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết cảm nhận được ngày ma thú ép sát, bọn họ tâm tư càng thêm chịu nặng, áp lực trước đó chưa từng có để bọn họ cảm thấy không thở nổi. Mặc dù bọn hắn đã xem năng lượng trong cơ thể vận dụng đến cực hạn, nhưng cùng trời ma thú so sánh, bọn họ vẫn cứ ở thế yếu. Chúng ta không thể lại tiếp tục như vậy. Hứa Mặc sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm nhận được trong cơ thể năng lượng dần dần tiêu hao hầu như không còn nguy cơ. Mục Thanh Tuyết đồng dạng sốt ruột, nàng biết hiện tại là thời khắc nguy hiểm nhất. Chương 417, trốn. Chương 417, trốn. Chúng ta nên làm cái gì? Năng lượng của chúng ta đã không đủ chống đỡ chúng ta thần tốc đào thoát. Hai người tại cao tốc phi hành đồng thời thảo luận cách đối phó. Nhưng mà, bởi vì lúc trước kịch chiến cùng ngày ma thú không ngừng tới gần, bọn họ năng lượng dự trữ đã cực độ có hạn, không cách nào bảo trì trạng thái bình thường. Chúng ta không thể một trốn, nhất định phải tìm tới một cái cơ hội. Hứa Mặc cắn chặt răng, bọn họ đã lâm vào tuyệt cảnh. Ngay tại lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện chính mình đã đi tới lưu xa thần giới trung ương nhất, trước mắt là một cái trống trải đại điện. Mặc dù mừng rỡ như điên, nhưng tùy theo mà đến là đối không biết hoảng hốt. Chúng ta muốn đi vào đại điện, có lẽ có thể tìm tới một chút tiềm hộ. Mục Thanh Tuyết đề nghị, trong mắt của nàng lóe ra một vẻ kiên định. Tốt, đi vào. Hứa Mặc gật đầu, hai người phân lộn xộn ra tốc hướng về đại điện bay đi. Ngày ma thú cũng phát giác biến hóa, theo đuổi không bỏ. Tại cuối thông đạo, Hứa Mặc đánh đất cát, tính toán ngăn cản ngày ma thú. Nhưng mà, cử động này đối đại thần hỏa cấp bậc ngày ma thú gần như không có hiệu quả chút nào, bọn họ như cuồng phong tới gần. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta cần một cái kế hoạch. Hứa Mặc sâu hút một khẩu khí, trong ánh mắt lóe ra suy tư chi quang. Chúng ta không thể liều mạng, nhưng cũng không thể khoanh tay chịu chết. Mục Thanh Tuyết đầu não rõ ràng, nàng cố gắng giữ vững tỉnh táo. Đột nhiên, Hứa Mặc trong mắt lóe lên một tia linh cảm. Ta có một cái biện pháp. Hắn lời còn chưa dứt, liền hướng cuối thông đạo bay đi. Ngày ma thú theo sát phía sau, nhưng mà, làm bọn họ tiến vào thông đạo lúc, lại phát hiện Hứa Mặc ngay tại trong đất cát đánh, tính toán ngăn cản bọn họ truy kích. Nhưng mà, đối với đại thần hỏa cấp bậc ngày ma thú đến nói, dạng này thử nghiệm gần như không làm nên chuyện gì. Để cho ta tới. Mục Thanh Tuyết ngăn tại Hứa Mặc phía trước, trong tay nàng lóe ra kim quang nhàn nhạt, một tầng quang chi bình chướng ngưng tụ mà thành. Nhưng mà, ngày ma thú thế công không giảm chút nào, kim quang bình chướng tại bọn họ năng lượng xung kích bên dưới lung lay sắp đổ. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải nhanh chạy trốn. Hứa Mặc sốt ruột nói ra. Mục Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, hai người lại lần nữa cấp tốc xuyên việt đại điện, hướng về nơi xa bay đi. Cơ hội chạy thoát tiến đến, nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng cảm giác sâu sắc đảo vong bên trong nguy cơ. Báo cắt bay lên, ngày ma thú khí tức càng ngày càng gần, Hứa Mặc cảm thấy trong ngoài đều không đốn. Cứ việc hắn đã thụ thương rất nhiều, nhưng liều mạng một lần cũng sẽ không tiếc. Nhưng mà, hắn tuyệt không thể đem Mục Thanh Tuyết liên lụy trong đó. Tại chạy trốn quá trình bên trong, Hứa Mặc suy nghĩ trở lại cùng Mục Thanh Tuyết quen biết thời khắc. Hắn nhớ lại bọn họ gặp nhau tình cảnh, hồi tưởng đến lẫn nhau ở giữa một chút. Ý thức được chính mình tựa hồ bắt đầu vì nàng cân nhắc, đối với loại này chuyển biến, hắn cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ là yên lặng gánh vác lên bảo vệ Mục Thanh Tuyết trách nhiệm. "Nhanh, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này." Hứa Mặc lo lắng thúc giục, thân thể đã cảm thấy kiệt lực, nhưng hắn mục tiêu đang ở trước mắt. Mục Thanh Tuyết im lặng không nói gì, nàng biết rõ trước mắt nguy hiểm, nhưng cũng biết chạy trốn là đường ra duy nhất. Nàng kích phát trong cơ thể quang minh năng lượng, tốc độ tăng lên, đồng thời khích lệ Hứa Mặc cùng nhau bắn vào cùng. "Chúng ta nhất định muốn thành công chạy trốn." Mục Thanh Tuyết trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Nhưng mà, Hứa Mặc cảm thấy tự thân năng lượng cấp tốc giảm bớt, giết chóc năng lượng linh bản cũng vô pháp lại duy trì liên tục xoay tròn. Hắn cố nén thân thể bề ngoài, ra sức phi hành. Chương 418, ngày ma thú. Chương 418, ngày ma thú. Hai người xông vào thần giới trung ương đại điện, nhưng ngày ma thú theo sát phía sau. Đại điện trống trải mà tĩnh mịch, mà tại thời khắc nguy cấp này, Hứa Mặc cố gắng lục soát, tính toán tìm tới thông hướng ngoại giới xuất khẩu. Trong mắt của hắn để lộ ra một vẻ kiên định quan mang. Xuất khẩu ở chỗ này. Hứa Mặc chỉ vào một bên, dẫn lính hai người hướng về mục tiêu bắn gọn. Nhưng mà, ngày ma thú khí tức dần dần tới gần, bọn họ gặp phải nguy hiểm. Hứa Mặc trong lòng nặng nề, hắn biết nhất định phải nhanh thoát ly cái này hiểm địa. Gia tốc, chúng ta không thể lại trì hoãn. Hứa Mặc khẩn trương hô, tính toán cổ vũ song phương sĩ khí. Hai người gia tốc bắn gọn, trước mắt 960 cuối cùng xuất hiện đại viên bản cùng năng lượng điểm chuyển tống xuất khẩu. Nhưng mà, ngày ma thú đã tiếp cận, quyết ý kết thúc nhiệm vụ. Nhanh, bên kia. Hứa Mặc khẩn cấp hô, song phương gần như đã có thể đụng tay đến. Hai người phóng tới đại viên bản, nhìn thấy lối ra hy vọng. Nhưng mà, ngày ma thú theo sát phía sau, bầu không khí thay đổi đến càng căng thẳng hơn. Đột nhiên, Hứa Mặc thời khắc khẩn cấp làm ra quyết định. Hắn cảm thấy tự thân năng lượng tới gần cực hạn, nhưng hắn cũng biết, đây là cơ hội duy nhất. Phân tán thân thể, để cầu phá bầy. Ngày ma thú do dự một chút về sau, quyết định đầu tiên tập kích Mục Thanh Tuyết. Huy kiếm hướng nàng phát động tiến công, tựa hồ đem trọng tâm đặt ở đuổi bắt trên người nàng, mà đối Hứa Mặc xử lý tạm thời gác lại. Tại cái này khẩn trương xung đột bên trong, một tràng sinh tử vật lộn sắp mở rộng. Hứa Mặc ý thức được, vì bảo vệ Mục Thanh Tuyết, hắn nhất định phải ngăn tại tiền phương của nàng. Hắn nắm chặt trong tay cùng kiếm, quyết ý toàn lực ứng phó. Còn bên kia, Mục Thanh Tuyết cũng tại ngàn cân treo sợi tóc thể hiện ra nàng cứng cỏi cùng dũng khí, cùng Hứa Mặc cộng đồng đối mặt trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Bao cát đầy trời, Hứa Mặc cấp tốc đuổi kịp ngày ma thú, nhưng làm hắn đến lúc, lại phát hiện đối phương cũng không tiếp tục truy kích hắn. Dừng lại quan sát lúc, hắn mắt thấy ngày ma thú đối Mục Thanh Tuyết tập kích. Mục Thanh Tuyết, cẩn thận! Hứa Mặc đội vàng hô to, mắt thấy Mục Thanh Tuyết gặp phải kiếm công, cực kỳ nguy hiểm. Hứa Mặc không chút do dự, cấp tốc đằng không lao xuống, thân hình tựa như tia chớp bạch qua trên không. Hắn tụ tập còn lại giết chóc năng lượng, từ trên cao đột nhiên đánh út về phía ngày ma thú. Đất cắt kết cấu trung ương đại điện tại lần này năng lượng va chạm bên trong như kỳ tích bảo trì ổn định, không bị phá hủy. Ngày ma thú dù chưa ngờ tới Hứa Mặc sẽ phản kích, nhưng lưu tầm mắt, hắn dùng tay trái huyền hóa năng lượng chặn lại Hứa Mặc tiến công. Ngươi cho rằng ngươi liền có thể ngăn cản ta sao? Ngày ma thú cười lạnh một tiếng, pháp tắc năng lượng ở trong tay của hắn phun trào, tạo thành một mặt kiên cố vòng phòng hộ. Hứa Mặc cảm giác chính mình công kích không cách nào thẩm đấu, đối phương pháp tắc năng lượng như cũ dồi dào. Ngày ma thú vung tay lên, đem Hứa Mặc đẩy lui, hiển nhiên hắn không có ý định lập tức xử lý Hứa Mặc, mà là muốn tại bắt được Mục Thanh Tuyết phía sau trở lại giải quyết. Lưu Sa thần giới xuất khẩu điểm truyền tống liền tại phụ cận, nếu như Hứa Mặc chạy trốn, ngày ma thú có thể cũng không có ý truy kích. Nhưng mà, Hứa Mặc đối với chính mình chạy trốn có thể thành công hay không trong lòng còn có lo nghĩ. Tại thời khắc mấu chốt, hắn lại lần nữa động thân phóng hướng thiên ma thú, lấy một cái hoành chém kiếm pháp đánh út về phía đối phương sau lưng. Mục Thanh Tuyết cũng tại ngàn cân treo sợi tóc động thân tự vệ, nàng cấp tốc đằng không, dùng đầu gối mãnh liệt đỉnh thiên ma thú ngực, ép buộc đối phương lui lại. Không nên thương tổn nàng. Hứa Mặc giống giận, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng kiên định. Ngày ma thú mặc dù thoáng bị đánh lui, nhưng hắn cũng không nhận đến trọng thương. Chương 419, thời khắc sinh tử. Chương 419, thời khắc sinh tử. Hắn quay người đối mặt Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết, cười lạnh nói, các ngươi cho rằng có thể chạy trốn sao? Hoàng Tuyền đâm đối Mục Thanh Tuyết phát động công kích, nhưng Mục Thanh Tuyết lại lấy nàng linh xảo thân pháp tránh né đến không chút phí sức. Thân hình của nàng tại đại điện bên trong du đậu, giống như một cái linh xảo yến tử, nhẹ nhàng mà linh động. Thật là một cái để người khó giải quyết nữ nhân. Hoàng Tuyền đâm khỏe miệng phát họa ra một vệt cười lạnh, giơ kiếm đuổi theo Mục Thanh Tuyết thân ảnh. Cùng lúc đó, Hứa Mặc phóng tới Hoàng Tuyền đâm, trong tay cuồng kiếm lóe ra hàn quang, tính toán dùng một kiếm bổ về phía đối phương đầu, tiến hành đánh trả. Hắn biết, nếu như trễ ngăn lại Hoàng Tuyền đâm, Mục Thanh Tuyết đem đối mặt nguy hiểm cực lớn. Nhưng mà Hoàng Tuyền Đâm cũng không có bởi vì Hứa Mặc xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc. Bị lúc trước sai lầm chọc giận hắn không chút lưu tình phản kích, lưỡi kiếm vũ động ở giữa mang theo khí thế bén nhọn, đem Hứa Mặc thế công ngăn cản trở về. Xem ra ngươi cũng là không còn dùng được gia hỏa. Hoàng Tuyền Đâm cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Hứa Mặc rõ ràng chính mình hiện tại lực bất tòng tâm, nhưng vì bảo vệ Mục Thanh Tuyết, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn không ngừng biến đổi công kích phương hướng, tính toán tìm kiếm Hoàng Tuyền Đâm sơ hở. Nhưng mà Hoàng Tuyền Đâm kiếm pháp quỷ dị lại hung ác, để Hứa Mặc khó mà nắm lấy. Mục Thanh Tuyết, đi mau! Hứa Mặc la lớn, ra hiệu nàng rời đi thần giới, tìm kiếm địa phương an toàn. Mục Thanh Tuyết mặc dù lòng có không muốn, nhưng nàng biết tại dạng này thế cục bên dưới, Hứa Mặc một người có thể càng dễ dàng chạy trốn. Nàng nhanh chóng đáp lại một tiếng, ngươi phải cẩn thận. Hoàng Tuyền Đâm đối Hứa Mặc biểu hiện ra vô tình sắc ý, lạnh lùng nói ra, ngươi trốn không thoát, vì cái gì không thuận theo một điểm? Hứa Mặc lại không chút nào yếu thế, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Hắn biết chạy trốn khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn không thể khoanh tay chịu chết. Nếu như ta chết ở chỗ này, cũng sẽ không để ngươi thực hiện được. Hứa Mặc nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hoàng Tuyền Đâm khỏe miệng lộ ra một vệt cười lạnh, uy hiếp Hứa Mặc, ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn, ta sẽ để cho ngươi chết đến rất sung sướng. Đang lúc Hoàng Tuyền Đâm chuẩn bị phát động một kích chí mạng lúc, Hứa Mặc đột nhiên từ trong ngực rút ra một cái vật phẩm ném hướng Hoàng Tuyền Đâm. Hoàng Tuyền Đâm nháy mắt do dự một chút, nhưng cuối cùng quyết định không ngăn cản, tiếp tục đâm hướng Hứa Mặc. Hứa Mặc trên mặt biểu hiện ra một tia bình tĩnh, tiếp thu sinh tử chưa biết cục diện. Hắn biết khả năng này là sau cùng dãy rủa, nhưng hắn tình nguyện đối mặt tử vong, cũng không muốn thúc thủ chịu trói. Sống chết trước mắt, Hứa Mặc đối mặt Hoàng Tuyền Đâm công kích, hắn cấp tốc vận dụng lúc trước được đến đóng băng túi. Cái này thần kỳ công cụ tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, thành công chế phục truy sát Hoàng Tuyền Đâm. Đóng băng túi hàn khí bao phủ, đem Hoàng Tuyền Đâm vững vàng đông kết tại nguyên chỗ, khiến cho khó mà động đậy. Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết nhẹ nhàng thở ra, nhưng bọn hắn biết, đây chỉ là nhất thời an bình, bị nhốt Hoàng Tuyền Đâm không lâu liền có thể thoát khốn. Chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Hứa Mặc thở hổn hển nói, hắn cảm giác thân thể mệt mỏi không chịu nổi, nhưng trong mắt lại lóe ra kiên định tia sáng. Đóng băng túi hiệu quả sẽ không duy trì liên tục quá lâu, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Mục Thanh Tuyết gật đầu phụ họa, nàng cũng cảm nhận được thể lực dần dần tiêu hao. Hai người bàn bạc về sau, quyết định tiếp tục thoát đi Lưu Sa thần giới một. Chương 420, thám hiểm. Chương 420, thám hiểm. Tại đóng băng túi tác dụng dưới, bọn họ vội vàng chạy tới Lưu Sa thần giới xuất khẩu, đồng thời áp dụng ngoài định mức phong ấn biện pháp, lấy bảo đảm bị nhốt Hoàng Tuyền Đâm không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thoát khốn. Đại điện bên trong cắt bụi bay lên, Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết cấp tốc xuyên qua, không dám có bất kỳ trì hoãn. Mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy quyết tâm, không muốn lại tại cái này mảnh nguy hiểm địa phương lưu lại. Thành công rời đi thần giới về sau, hai người tới lối vào, phát hiện bên ngoài vẫn có một chút thám hiểm giả chờ đợi tiến vào. Đối với tuổi trẻ Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết, còn lại thám hiểm giả cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tại cái này tràn đầy nguy hiểm cùng kỳ ngộ trong thần giới, mọi người sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Nơi này thật là một cái nguy hiểm địa phương. Một vị thám hiểm giả cảm khái nói ra, trên người hắn treo đầy các loại kỳ dị trang bị. Không sai, chúng ta cũng vừa mới từ bên trong trốn ra được. Hứa Mặc đáp lại, cứ việc hắn hề vải không chịu nổi, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Thoạt nhìn các ngươi cũng không dễ dàng a. Một vị khác thám hiểm giả đối với bọn họ bày tỏ đồng tình. Dù sao Lưu Sa thần giới cũng không phải là nhẹ nhõm có thể dò xét địa phương. Chúng ta phải mau chóng tìm tới địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút. Mục Thanh Tuyết nói, trong ánh mắt của nàng để lộ ra mệt nhọc, nhưng ý nguyên tràn đầy cứng cỏi. Thoát đi Lưu Sa thần giới, Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết đối mặt với một đám ân cần trung niên thám hiểm giả, những người này từ mắt của bọn hắn thần bên trong có thể thấy được đối với vừa bạn kinh lịch hoàn cảnh khó khăn lo lắng. Trong đó một vị trung niên thám hiểm giả tiến lên hỏi thăm, các ngươi không có sao chứ? Vừa rồi nhìn các ngươi trốn lúc đi ra, tình huống hình như rất khẩn cấp. Hứa Mặc nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ bại nhưng kiên định biểu lộ, đúng vậy, chúng ta gặp một chút phiền toái, nhưng cuối cùng đã thoát. Vậy các ngươi đến cùng tại thần giới bên trong phát sinh cái gì? Một vị khác thám hiểm giả tò mò hỏi. Mục Thanh Tuyết thì vắn tắt miêu tả tại thần giới bên trong nguy hiểm tình huống, có một đám hoàng truyền đâm vào thần giới bên trong đuổi giết chúng ta nỗ lực chạy trốn. Trung niên thám hiểm giả bọn họ hai mặt nhìn nhau, đối với cái này tràn đầy nguy hiểm địa phương lòng sinh kính sợ. Tại nghe xong bọn họ kinh lịch về sau, một người trong đó dặn dò, các ngươi phải cẩn thận, thoạt nhìn lần này nhiệm vụ thật không đơn giản. Hứa Mặc cảm kích gật đầu, cảm ơn các ngươi quan tâm. Bất quá, chúng ta phát hiện phía sau có thể còn có ngày ma thú, chúng ta phải tranh thủ thời gian hành động. Có người truy kích các ngươi. Trung niên thám hiểm giả bọn họ chau mày. Đúng vậy, chúng ta không biết là phương nào thế lực, nhưng bọn hắn đối chúng ta hạ tử thủ. Hứa Mặc thần sắc ngưng trọng nói ra. Trung niên thám hiểm giả bọn họ nhìn thoáng qua nhau, hiển nhiên đối tình huống này cảm thấy lo lắng. Trong đó một vị nói ra, như vậy đi, chúng ta rời đi thần giới phía trước, tổ chức chúng ta một cái đội ngũ, tăng cường cảnh giới. Các ngươi cũng có thể cùng ta bọn họ cùng đi. Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết đối đề nghị này bày tỏ cảm kích, nhưng bọn hắn biết tại cái này hiểm ác hoàn cảnh bên trong, liên thủ là nhất 2.6 lựa chọn tốt. Nhưng vấn đề là, tại thần giới bên trong bọn họ cũng không tìm tới võ sư điện tiếp ứng nhân viên, cái này để bọn họ lâm vào một loại xấu hổ hoàn cảnh. Hứa Mặc hỏi thăm, các ngươi có nghe nói hay không quá võ sư điện tiếp ứng đội ngũ ở đâu? Chúng ta cần mau chóng tìm tới chỗ an toàn. Trung niên thám hiểm giả bọn họ hai mặt nhìn nhau, một vị lắc đầu, rất xin lỗi, chúng ta đồng thời chưa nghe nói qua võ sư điện có tiếp ứng đội ngũ. Chương 421, lên a. Chương 421, lên a. Mục Thanh Tuyết lông mày hơi nhíu lên, nhưng nàng trong lòng sớm đã có quyết định. Nàng quay người đối Hứa Mặc nói ra, chúng ta không thể đợi thêm nữa, nếu như chờ không đến tiếp ứng, chúng ta chỉ có thể chính mình mạo hiểm tiến lên. Hứa Mặc nhẹ gật đầu, biểu hiện ra một loại kiên định quyết tâm, không sai, chúng ta không thể chờ chết ở đây. Chỉ cần chúng ta một mực hướng bắc phương đi, rồi sẽ tìm được một mảnh chỗ an toàn. Vậy thì làm như vậy đi. Trung niên thám hiểm giả bọn họ cũng minh bạch tình huống bây giờ khẩn cấp tính, nhộn nhịp bày tỏ hỗ trợ. Tại dạng này hoàn cảnh khó khăn bên dưới, Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết quyết định tự mình mạo hiểm tiến lên. Mặc dù tại thần không năm giới bên trong không có thu hoạch được lớn thu hoạch, nhưng bọn hắn được đến tính ra hàng trăm địa nguyên đan, đối với cái này bày tỏ hài lòng. Đối mặt ngày ma thú uy hiếp, bọn họ kế hoạch tiến về phương bắc tìm kiếm chỗ an toàn. Phương bắc bầu trời làm sáng tỏ mà rộng lớn, Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết hướng về cái kia mảnh không biết thổ địa bước lên lữ trình mới. Hứa Mặc cảm giác một cái phía trước bị đánh bay lúc vết thương nhẹ, khẽ mỉm cười, không có gì đáng ngại, chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Mục Thanh Tuyết thì lo lắng mà nhìn xem hắn, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, ngươi còn tốt đó chứ? Phía trước chiến đấu thật quá kịch liệt. Không có việc gì, chỉ là có chút hề bại. Hứa Mặc ca đuổi cười cười, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi. Hai người duy trì liên tục tiến lên, sau đó không lâu, bọn họ đi tới một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn yên tĩnh mà hợp lòng người, hai bên đường phố là cổ lão kiến trúc, ngói xanh tường trắng, lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Nơi này không sai, chúng ta trước tại chỗ này nghỉ ngơi một chút. Hứa Mặc nhìn xem tiểu trấn, đề nghị. Mục Thanh Tuyết gật đầu đồng ý, được rồi, ta cảm thấy cũng cần một chút thời gian tu chỉnh một cái. Hai người tới một nhà khách sạn nhỏ, tìm hai gian phòng ở giữa dàn xếp lại. Trong phòng, Hứa Mặc đóng cửa phòng lại, tính toán tiến hành tu luyện. Hắn đối với Mục Thanh Tuyết nói ra, chúng ta tại chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày, đợi đến trạng thái tốt nhất thời điểm lại xuất phát. Ân, ta cảm thấy đây là ý kiến hay. Mục Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, ngồi tại bên giường bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Hứa Mặc cũng ngồi xuống, lấy ra chính mình võ giả linh bàn, bắt đầu chuyển vào pháp tắc. Bọn họ riêng phần mình nhắm mắt ngưng thần, toàn thân dần dần tỏa ra ánh sáng nhạt, gian phòng bên trong tràn ngập nhàn nhạt năng lượng ba động. Thời gian lặng lẽ trôi qua, một ngày lại một ngày. Tại tiểu trấn trong khoảng thời gian này, Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết một mực chuyên tâm tu luyện, khôi phục thể lực, điều chỉnh trạng thái. Tiểu trấn bên trên cư dân đối hai vị này tu luyện giả biểu thị ra kính ý, nhưng cũng vẫn duy trì một khoảng cách. 3 ngày trôi qua, bọn họ chuẩn bị xong lần thứ 2 bước lên lữ đồ. Tại nhà trọ bên trong, Hứa Mặc hướng Mục Thanh Tuyết hỏi thăm nàng thương thế. Mục Thanh Tuyết mỉm cười đem tay phải biểu hiện ra cho hắn nhìn, vết thương đã khỏi hẳn. Hứa 717 mực yên lòng, lo lắng hỏi, có thể hay không lưu lại vết sẹo? Mục Thanh Tuyết lắc đầu, sẽ không, cho dù có, cũng là lưu xa thần giới hồi ức tiêu chí, ta không có vấn đề. Được. Hứa Mặc cười cười, nhìn xem trong ánh mắt của nàng tràn đầy ôn nhu. Thu xếp tốt về sau, hai người bắt đầu rõ ràng vòng qua quân địch vòng vây kế hoạch. Bọn họ tin tưởng chỉ cần tránh đi ngày ma thú, thẳng tới chỗ cần đến liền có thể an toàn đến. Tại tiểu trấn bên trên, bọn họ tìm tới một cái nhà trọ, kế hoạch tại chỗ này nghỉ ngơi đồng thời mở rộng tu luyện. Bọn họ kế hoạch là trong vòng 3 ngày chạy qua 400 dặm, sau đó đi vòng đến Bắc Minh Đế quốc phía đông, lại hướng phía đông nam tiến lên, cuối cùng đến Thiên La Đế quốc. Chương 422, hành trình. Chương 422, hành trình. Toàn bộ hành trình sơ bộ tính ra cần 2 thời gian 10 ngày. Tại nhà trọ trong phòng, Hứa Mặc hỏi thăm về Mục Thanh Tuyết thương thế. Mục Thanh Tuyết lộ ra được vết thương đã khỏi hẳn, trạng thái thân thể của hắn thoạt nhìn cũng càng khôi phục. Hứa Mặc vẫn cứ lo lắng hỏi, ngươi xác định không có vấn đề sao? Mục Thanh Tuyết mỉm cười gật đầu, yên tâm đi, ta đã gần như khỏi hẳn. Điểm này vết thương nhỏ không tính là cái gì. Hắn rồi tay lần mò miệng vết thương của mình, nhìn như không sợ hãi chút nào. Hứa Mặc thoải mái mà thở ra một hơi, vậy liền tốt, ta còn lo lắng cho ngươi khả năng sẽ lưu lại vết sẹo đây. Mục Thanh Tuyết cười không nói, hắn nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, nhẹ giọng nói ra, cho dù có vết tích, cũng là lưu xa thần giới hồi ức tiêu chí. Cái này với ta mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Hai người trong nhà trọ vượt qua buổi tối thứ nhất. Ngày thứ hai, bọn họ bắt đầu khẩn trương tu luyện, lấy tăng lên trạng thái của mình. Tại một cái trong sân nhỏ, Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết riêng phần mình nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng lưu động. Ngươi cảm giác làm sao? Hứa Mặc mở miệng hỏi thăm. Mục Thanh Tuyết hơi mở mắt, trong mắt lóe ra một vệt tinh quang, khôi phục rất không tệ. Lại cho ta một ngày thời gian, ta có lẽ có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hứa Mặc nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta muốn mau rời khỏi nơi này, tránh đi ngày ma thú. Tu luyện qua về sau, bọn họ trong nhà trọ chỉnh lý trang bị, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Hứa Mặc cầm lấy trường kiếm của mình, cảm thụ đao phong bên trên hàn ý, Mục Thanh Tuyết thì mở rộng một tấm địa đồ, cẩn thận tra xét xung quanh địa hình cùng con đường. Chúng ta muốn vòng qua vùng rừng rậm này, sau đó dọc theo sơn mạch tiến lên, tận lực tránh đi dân cư đông đúc địa phương, giảm bất bị phát hiện khả năng. Mục Thanh Tuyết chỉ vào trên bản đồ con đường, cùng Hứa Mặc thương nghị bước kế tiếp hành động kế hoạch. Cái này một chút vết thương nhỏ không đáng để lo. Mục Thanh Tuyết khẽ cười nói, vuốt vuốt Hứa Mặc tóc, ôn nhu nói, bất quá, cảm ơn ngươi quan tâm. Nữ tính phải chú ý, không thể quá mức chủ quan. Hứa Mặc trong giọng nói để lộ ra một tia lo lắng. Ta biết, nhưng đây chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, sẽ không ảnh hưởng hành động của chúng ta. Mục Thanh Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Mặc bả vai, an ủi, ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, vết thương đã khỏi hẳn. Tốt a, ngươi nói đúng. Hứa Mặc gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Đúng rồi, ngươi cũng cần nghỉ ngơi. Mục Thanh Tuyết lo lắng mà nhìn xem Hứa Mặc, chúng ta lữ đồ cũng không dễ dàng, trạng thái điều chỉnh tốt mới có thể càng tốt mà đối diện không biết khiêu chiến. Ân, ta biết. Hứa Mặc cũng ý thức được chính mình mệt nhọc, gật đầu bày tỏ đồng ý, hai người phân biệt trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Vào lúc này, xa tại một cái khác, Phong Huyền Tử chính đem thánh trụ chuyển thừa giao cho mới thủ hộ giả Mục Phong Túc. Tất cả những thứ này là tại Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết không biết rõ tình hình dưới tình huống phát sinh. Phong Huyền Tử thần bí khó lường thân ảnh tại Mục Phong Túc gian phòng xuất hiện. Hắn nhìn xem Mục Phong Túc, mỉm cười nói, "Mục Phong Túc, ngươi nguyện ý trở thành Phong Chi Thánh trụ thủ hộ giả sao?" Đặt trước. Mục Phong Túc nằm ở trên giường, cảm nhận được Phong Huyền Tử chuyển tới thần thánh bầu không khí, không nhịn được tâm thần chấn động, liền vội vàng gật đầu, "Ta nguyện ý, sư phụ." Phong Huyền Tử gật gật đầu, đưa bàn tay dán tại Mục Phong Túc trên trán. Một cỗ phong chi pháp tắc chảy vào Mục Phong Túc trong cơ thể, cấp tốc truyền lại một phần năng lượng khổng lồ. Chương 423, khiêu khích. Chương 423, khiêu khích. Mục Phong Túc cảm thấy mình thân thể tựa hồ muốn bị cỗ năng lượng này no bạo đồng dạng, nhưng Phong Huyền Tử đã sớm chuẩn bị, ôn hòa mà có lực dẫn dắt đến năng lượng lưu động. Mục Phong Túc tại cỗ này lực lượng tẩy lễ bên dưới, cảm giác cả người đều được tăng lên. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện về sau, hắn từ từ mở mắt, phát hiện chính mình thực đã không còn là phía trước dáng dấp. Dung mạo càng thêm anh tuấn, trên thân tản ra một cỗ cường đại phong chi khí tức. Mục Phong Túc, ngươi bây giờ là Phong Chi Thánh trụ mới thủ hộ giả. Phong Huyền Tử mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi sẽ vì Thánh trụ thủ hộ giả trách nhiệm mà cố gắng phấn đấu. Mục Phong Túc đứng lên, cảm kích nhìn xem Phong Huyền Tử, cảm ơn thầy 197 phó, ta sẽ cố gắng không phụ kỳ vọng của ngài. Phong Huyền Tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, tốt, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi một cái, thích ứng mới lực lượng. Lần này truyền thừa phong thuộc tính năng lượng ta chỉ truyền một phần nhỏ cho ngươi, cái khác bộ phận tạm thời phong ấn tại trong cơ thể của ngươi, tránh cho quá lớn năng lượng đối ngươi sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Là, sư phụ. Mục Phong Túc gật đầu cung kính. Tại truyền thừa xong xuôi về sau, Phong Huyền Tử nhàn nhạt gật đầu, đối Mục Phong Túc nói, ngươi đã bước lên trở thành thánh trụ thủ hộ giả con đường. Ở sau đó tu luyện bên trong, ngươi lại không ngừng tiếp thu càng nhiều phong chi lực lượng, từng bước trưởng thành là thánh ma hồn sĩ. Mục Phong Túc chỉnh trọng gật đầu, đối Phong Huyền Tử bày tỏ cảm kích, cảm ơn sư phụ, ta sẽ cố gắng tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Phong Huyền Tử mỉm cười quay người rời đi, lưu lại Mục Phong Túc một người. Long Tưởng Vũ cùng Diệp Như Nguyệt cũng đi lên phía trước, chúc mừng hắn trở thành mới thánh trụ thủ hộ giả. Mục Phong Túc, chúc mừng ngươi trở thành phong chi thánh trụ thủ hộ giả. Long Tưởng Vũ vẻ mặt tươi cười nói ra, ta cùng Không Có Minh đều đối tương lai của ngươi tràn đầy chờ mong. Cảm ơn. Mục Phong Túc mỉm cười đáp lại, nhưng biểu lộ ở giữa có vẻ hơi lạnh nhạt. Long Tưởng Vũ phát giác trong đó khác thường, cố ý trêu chọc nói, nha, thoạt nhìn ngươi còn rất khiêm tốn nha. Bất quá, cũng không có gì tốt quá lác, này, ta cùng Không Có Minh thực lực đều có tăng lên rất nhiều. Diệp Như Nguyệt cũng cười phụ họa, đúng vậy a, Mục Phong Túc, ngươi cũng đừng xem nhẹ chúng ta. Mục Phong Túc trừng mắt nhìn, giả vờ như hời hợt, ân, ta chỉ là cái cấp 5 thần hỏa, không có gì tốt khoe. Long Tưởng Vũ cùng Diệp Như Nguyệt vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt, bọn họ cho rằng Mục Phong Túc xác thực chỉ là cấp 5 thần hỏa, thoạt nhìn điệu thấp hắn bị bọn họ chọc cho thần sắc nhẹ nhõm. Đã như vậy, chúng ta liền đến thử xem đi. Không có vấn đề. Long Tưởng Vũ khiêu khích nói ra, một bộ đắc thắng thế. Mục Phong Túc khẽ miệng khẽ nhếch, tựa hồ đối với trận này thí luyện tràn đầy lòng tin. Hai người đứng đối mặt nhau, bầu không khí khẩn trương mà tràn đầy chờ mong. Long Tưởng Vũ cùng Diệp Như Nguyệt tin tưởng bọn họ thực lực đã siêu việt Mục Phong Túc, có thể là bọn họ rất nhanh liền sẽ phát hiện sự thật cũng không phải là như vậy. Hắn tốc độ cực nhanh, vung vẩy song quyền, khí thế hùng hổ. Long Tưởng Vũ đống nhiên làm loạn, hướng Mục Phong Túc đánh tới. Nhưng mà, Mục Phong Túc chỉ là thoải mái mà né tránh, căn bản không có làm thật. Chuyện gì xảy ra, ngươi trốn ngược lại là rất linh hoạt. Long Tưởng Vũ không hiểu nhíu mày. Ta chẳng qua là cảm thấy tốc độ của ngươi quá chậm. Mục Phong Túc cười tủm tỉm nói ra, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Một cỗ cường đại phong chi pháp tắc ngưng tụ mà thành, tạo thành một cỗ gió lốc, đem Long Tưởng Vũ cuốn vào. Chương 424, vì Hứa Mặc. Chương 424, vì Hứa Mặc. Hắn cảm thấy toàn thân siết chặt, không cách nào tự điều khiển, chỉ có thể mặc cho phong chi lực lượng thao túng. Cái này, đây là có chuyện gì? Long Tưởng Vũ kinh ngạc hỏi. Đây chính là ta tu luyện phong chi lực lượng kết quả. Một Phong Túc giải thích nói, các ngươi thật có tăng lên, nhưng còn xa xa không đủ. Diệp Như Nguyệt cũng kinh ngạc mà nhìn trước mắt tất cả, nàng không nghĩ tới Một Phong Túc thực lực sẽ cường đại như thế. Xem ra ta còn phải càng thêm cố gắng tu luyện mới được. Long Tưởng Vũ thở dài, trong lòng tràn đầy đối tương lai mong đợi. Tại cái này chàng thí luyện bên trong, Một Phong Túc cho thấy cường đại phong chi lực lượng, để Long Tưởng Vũ cùng Diệp Như Nguyệt đều cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Bọn họ biết rõ, tại cái này lữ đồ bên trong, Một Phong Túc sẽ là bọn họ không thể thiếu lực lượng. Một Phong Túc đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn Long Tưởng Vũ, hắn phong chi lực lượng hiện ra không thể nghi ngờ. Long Tưởng Vũ cứ việc cảm thấy bại trận, nhưng cũng không cam lòng, hắn tính toán tìm tới một chút lý do để phản bác. Ngươi xác thực rất cường đại. Long Tưởng Vũ miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, nhưng ta còn không có toàn lực mà làm. Một Phong Túc cười nhạt một tiếng, ngươi nói đúng, chúng ta là đồng môn, không cần thiết lẫn nhau tranh đấu. Không có Minh nhìn thoáng qua Ngọc Hiên Trong, cười nhẹ nói, không sai, tất nhiên Hứa Mặc đã mất tích, chúng ta cũng nên rời đi nơi này, không muốn lại trì hoãn thời gian. Diệp Như Nguyệt gật đầu đồng ý, không sai, chúng ta cần phải trở về. Một đoàn người hướng đi Lưu Sa thần giới xuất khẩu, Ngọc Hiên Trong cùng không có Minh tôi động chuyển tống trận pháp, một máy mắt, bọn họ từ thần giới bên trong biến mất, về tới ngoại giới. Đứng ở bên ngoài Ngải Kim Kiếm các lãnh chúa nhìn thấy bọn họ trở về, nhộn nhịp tiến lên hỏi thăm. Diệp Như Nguyệt xua tay ngăn lại đại gia tra hỏi, nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem mọi người. Chúng ta đã mất đi Hứa Mặc, sưu tầm quá trình rất là khó khăn. Diệp Như Nguyệt thanh âm bên trong mang theo đau xót, hiện tại, chúng ta có lẽ mau chóng trở về Ngải Kim Kiếm các, không cần thiết lại lưu lại. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp trầm mặt xuống, bọn họ cũng đều biết Hứa Mặc tại lần này trong mạo hiểm mất tích là một lần đau xót đặc kích. Ngọc Hiên Trong nhìn thoáng qua Một Phong Túc, nhịn không được thở dài. Chúng ta trở về đi, Hứa Mặc cũng hy vọng chúng ta có thể kiên cường đi xuống. Ngọc Hiên Trong nhẹ giọng nói, mọi người cùng đi hướng truyền tống trận pháp, về tới Ngải Kim Kiếm các đại điện. Lúc này, trong điện mấy vị trưởng lão chính lo lắng chờ đợi thông tin. Nhìn thấy mọi người trở về, các trưởng lão nhộn nhịp đi lên phía trước hỏi thăm. Hứa Mặc đâu? Một trưởng lão lo lắng hỏi. Diệp Như Nguyệt túi đầu trầm mặc, không cách nào trả lời. Sư phụ, các ngươi lần này trở về có gì thu hoạch? Một vị trưởng lão khác hỏi. Ngọc Hiên Trong sâu hút một khẩu khí, nói, chúng ta mất đi Hứa Mặc, nhưng chúng ta cũng thu được mới lực lượng. Một Phong Túc đã trở thành phong chi thánh trụ thủ hộ giả. Các trưởng lão nghe đến tin tức này, trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Phong chi thánh trụ thủ hộ giả là bực nào trọng yếu, mà mất đi một cái đồng bạn thì là đả kích cực lớn. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Có người hỏi. Chúng ta sẽ vì Hứa Mặc mà cố gắng, đồng thời tiếp tục tiến lên. Diệp Như Nguyệt sâu sắc nhìn thoáng qua Một Phong Túc, ánh mắt bên trong để lộ ra đối tương lai kiên định. Long Tưởng Vũ lúc này cũng gia nhập bọn họ hàng ngũ, cứ việc vừa vặn kinh lịch thất lạc, nhưng đối mặt con đường phía trước, hắn cũng quyết định. Chúng ta không thể dừng lại, vì Hứa Mặc, cũng vì chính chúng ta. Hắn nói cùng. Chương 425, may mắn. Chương 425, may mắn. Bắc Minh Đế quốc Nam Bộ biên giới, hai thân ảnh tựa như tia chớp cấp tốc giao thoa. Một Phong Túc cùng Long Tưởng Vũ luận bàn tại một mảnh bát ngát trên vùng quê mở rộng, thân thể bọn hắn ảnh nhanh như lưu tinh, kiếm quang lập lòe, nhấc lên phong khởi vân dũng bầu không khí. Người đây là cỡ nào tốc độ? Long Tưởng Vũ bị Một Phong Túc thần tốc né tránh rung động, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Một Phong Túc mỉm cười, thân hình như gió, cấp tốc vòng qua Long Tưởng Vũ, phát động công kích. Hắn mỗi một chiêu đều lăng lệ vô cùng, phong chi pháp tắc ngưng tụ tại trên lưỡi kiếm, hóa thành cuồng phong tàn phá bờ bãi. Không nên coi thường Hoàng Tuyền lãnh chúa. Một Phong Túc âm thanh truyền đến, để Long Tưởng Vũ nhất trận lâm nhiên. Hai người kiếm chiêu giao hội, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm kiếm ý. Long Tưởng Vũ cắn chặt hàm răng, cố gắng ứng đối Một Phong Túc thế công, nhưng mà rõ ràng ở vào hạ phong. Tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng đây cũng không phải là vô địch. Một Phong Túc nói, thân ảnh nhoáng một cái, nháy mắt xuất hiện tại Long Tưởng Vũ bên cạnh, một kiếm đâm về lưng hắn. Long Tưởng Vũ mở to hai mắt nhìn, nỗ lực quay lại lưỡi kiếm, ngăn lại Một Phong Túc công kích. Nhưng mà hắn đã cảm nhận được Một Phong Túc cường đại lực lượng, trong lòng có một tia lòng kính sợ. Ngươi thực lực quả nhiên không tầm thường. Long Tưởng Vũ cảm khái nói. Một Phong Túc dừng lại thế công, cười nhạt một tiếng, đây chỉ là luật bàn, không cần quá mức để ý. Hai người đứng tại chỗ, bầu không khí có chút xấu hổ. Dù sao đây là tại luận bàn bên trong hiện ra thực lực, mà không phải là chiến đấu chân chính. Chúng ta vẫn là tiếp tục tiến lên đi. Long Tưởng Vũ đề nghị, tránh khỏi cái này xấu hổ bầu không khí. Một đoàn người tiếp tục xuyên việt Bắc Minh Đế quốc Nam Bộ biên giới, con mắt của bọn hắn là Ngải Kim Kiếm Các. Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết thì tại phương Bắc đi đường, phía sau Hoàng Tuyển Đâm vẫn như cũ không cam lòng yếu thế, theo đuổi không bỏ. Hứa Mặc khẩn trương nhìn chăm chú lên phía sau, bọn họ áp dụng một siêu di biện pháp, phòng ngừa Hoàng Tuyển Đâm lần thứ hai tới gần. Đóng băng túi trong tay bọn hắn phát huy tác dụng cực lớn, nhưng Hứa Mặc biết, đây chỉ là tạm thời, dần dần, Hoàng Tuyển Đâm thực lực sẽ hoàn toàn khôi phục. Chúng ta phải mau chóng đến phương Bắc, Hoàng Tuyển Đâm năng lực sẽ tại bên ngoài được đến khôi phục. Hứa Mặc đối Mục Thanh Tuyết nói. Mục Thanh Tuyết gật đầu, ta tận lực giảm bớt ngươi gánh vác. Hai người bước nhanh hơn, hướng phương Bắc chỗ cần đến tiến đến. Trái tim của bọn họ bên trong đều có một phần sốt ruột, nhưng cũng có đôi không biết lo lắng. Cuối cùng, tại đêm dài đằng đẵng sau đó, bọn họ đi tới Bắc Minh Đế quốc phương Bắc. Hàn phong gào thét, rầm rạp trong rừng tùng tràn ngập hàn ý, chúng ta tại chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Hứa Mặc tìm tới một cái nơi tương đối an toàn, trợ giúp Mục Thanh Tuyết dựng lên lều vải. Mục Thanh Tuyết gật đầu bày tỏ cảm kích, cảm ơn ngươi trên đường đi bảo vệ. Hứa Mặc mỉm cười, đây là ta phải làm, chúng ta bây giờ phải mật thiết chú ý Hoàng Tuyền Đâm truy tung, đừng để bọn họ tới gần. Hai người tại trong rừng tùng hiện lên đống lửa, nương ấm áp dễ chịu ánh lửa, đối kháng phương Bắc giá lạnh. 1.2 chúng ta có khả năng đến phương Bắc, đã là một loại may mắn. Hứa Mặc nói xong, trong thần sắc để lộ ra đối tương lai không xác định. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta một mực kiên trì, liền sẽ có hy vọng. Mục Thanh Tuyết khích lệ, cứ việc nàng cũng cảm nhận được đến từ phương Bắc hàn ý màn đêm bao phủ phương Bắc rừng tùng, hàn phong gào thét, giống như thiên quân vạn mã tiếng rít. Chương 426, xem ra còn chưa tới kết thúc thời điểm a. Chương 426, xem ra còn chưa tới kết thúc thời điểm a. Hứa Mặc đứng tại bên ngoài lều, ánh mắt khóa chặt phương nam, trong tay ngưng tụ một vệt yêu đất sắc khí. Nơi này cảm ứng kết giới đã thiết lập tốt, chúng ta muốn rời khỏi. Hứa Mặc quay người nhìn hướng ngay tại trong lều vải chỉnh lý trang bị Mục Thanh Tuyết. Mục Thanh Tuyết khẽ gật đầu, trong thần sắc để lộ ra đối Hứa Mặc quyết đoán tán đồng. Hai người ăn ý phối hợp, rất nhanh chuẩn bị xong, bước lên phương Bắc hành trình. Hàn phong gào thét, tùng thụ trong gió chập chờn, phản phất đang vì bọn hắn rời đi mặc niệm. Hứa Mặc dẫn Mục Thanh Tuyết xuyên biệt rừng tùng, bọn họ bộ pháp đội vàng, thời khắc bảo trì cảnh giác. Hứa Mặc lông mày cau lại, năng lượng trong cơ thể cũng tại thời khắc duy trì độ cao mẫn 0.5 cảm giác. Có đôi khi, tình nguyện chính mình nhiều một chút nguy hiểm, cũng không thể đem nguy hiểm mang cho người khác. Hứa Mặc thấp giọng tự nói, Mục Thanh Tuyết ở một bên lặng lặng nghe lấy. Đi tới một mảnh tương đối trống trải khu vực, Hứa Mặc đột nhiên dừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước. Có người tới. Hắn cảnh giác nói ra. Giờ phút này, phương nam truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng gió, ngay sau đó, một đạo hắc ảnh lao vụt tới. Hứa Mặc trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng sắc bén, trường kiếm trong tay nháy mắt ra khỏi vỏ, hàn quang lập lòe. Là Hoàng Tuyền Đâm. Ngữ khí của hắn ngưng trọng, trong chốc lát toàn thân khí thế bộc phát, sát khí nghiêm nghị. Bóng đen tại trong gió lạnh dần dần ngưng tụ thành hình người, lộ ra một thân ảnh mạnh mẽ Hoàng Tuyền Đâm, trong tay cầm kiếm, sát cơ nghiêm nghị. Lần này cũng đừng làm cho hắn chạy trốn. Hứa Mặc mắt lộ ra hung quang, chuẩn bị nhất quyết thắng bại. Hoàng Tuyền chói mắt chỉ riêng lạnh lùng, hắn biết chính mình đã bị phát hiện, không tại ẩn nấp. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh truy thủ màu đen, hàn quang lập lòe. Mục Thanh Tuyết, ngươi cách xa một chút. Hứa Mặc đối với bên cạnh Mục Thanh Tuyết hô. Mục Thanh Tuyết không có nhiều lời, nghe theo Hứa Mặc phân phó, rời xa chiến trường, nhưng trong đôi mắt tràn đầy đối Hứa Mặc tín nhiệm. Chiến đấu nháy mắt bộc phát, Hứa Mặc như tật phong tới Hoàng Tuyền Đâm, kiếm chiêu giống như tốc độ ánh sáng, phong mang tất lộ. Hoàng Tuyền Đâm mặc dù tại lưu xa trong thần giới nhận trọng thương, nhưng giờ phút này hắn cũng cho thấy một tên đại thần hỏa thực lực. Hắn linh động tránh thoát Hứa Mặc lăng lệ thế công, trở tay chém tới một đao. Hoàng Tuyền Đâm quả nhiên không phải hạ người tầm thường. Hứa Mặc trong lòng âm thầm cảnh giác, trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm. Lưỡi kiếm cùng dao găm giao kích, đao quang kiếm ảnh trong đêm giá rét giao thoa. Hoàng Tuyền Đâm thế công hung ác, mỗi một kích đều là uy hiếp chí mạng. Xem kiếm. Hứa Mặc đột nhiên phát lực, kiếm mang như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, hướng Hoàng Tuyền Đâm đâm tới. Hoàng Tuyền Đâm không dám kinh thường, cấp tốc đằng không né tránh. Nhưng mà, đang lúc hắn cho rằng chính mình tránh thoát Hứa Mặc lúc công kích, lại phát hiện Hứa Mặc thế công vậy mà là hư chiêu. Một chiêu này mới là thật. Hứa Mặc đột nhiên thay đổi phương hướng, một kiếm chém 433 hướng Hoàng Tuyền Đâm phân bụng. Hoàng Tuyền Đâm muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngạnh kháng Hứa Mặc một kiếm. Cả hai lực lượng ở trong nháy mắt này giao hội, không khí bên trong tựa hồ ngưng kết. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Hoàng Tuyền Đâm bị Hứa Mặc kiếm thế đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, đất cắt vảy ra. Hứa Mặc ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Hoàng Tuyền Đâm, khí tức trên thân nhưng cũng không có quá lớn biến hóa. Hoàng Tuyền Đâm mặc dù thụ thương, nhưng cũng không lộ ra bối rối, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra, cái này còn chưa tới kết thúc thời điểm. Hắn lạnh lùng nói ra. Phương Bắc rừng tùng chỗ sâu, cảnh đêm bao phủ, tinh thần lập lòe. Chương 427, lại là ngày ma thú. Chương 427, lại là ngày ma thú. Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết đội vàng chạy đội, sau lưng ngày ma thú từng bước ép sát. Dạ phong rất lạnh, nhưng hai người đều cảm nhận được phía sau áp lực. Hứa Mặc trong bóng tối bố trí đa trọng kết giới, tạo thành một tầng kiên cố mạng lưới phòng ngự. Trong kết giới ẩn chứa hắn thâm hậu năng lượng, là hắn tại bình thường tu luyện bên trong nghiên cứu ra cường đại thủ đoạn. Những này kết giới không chỉ có thể ngăn cản ngày ma thú, còn có thể đem lúc đó ở giữa trì hoãn, là chạy trốn tranh thủ quý giá thời cơ. Ngày ma thú bị ngăn cản tại trong kết giới, chúng ta có chút thời gian. Hứa Mặc đối với bên người Mục Thanh Tuyết nói. Mục Thanh Tuyết gật đầu, nàng tại trong kết giới phát giác ngày ma thú khí tức. Lúc này, nàng cũng hết sức chăm chú ném vào đến hành động bên trong. Mục Thanh Tuyết lấy ra một cái năng lượng lôi, đây là nàng phía trước tại thần giới bên trong tìm tới thần bí đạo cụ. Nàng linh xảo tại trong kết giới bố trí một chút cảm ấy, xảo diệu địa tạng nạp tại tùng thụ bóng cây bên trong. Những cảm ấy này được thiết lập là cảm giác ứng thiên ma thú vật khí tức về sau, đem tự động dẫn nổ, tạo thành bạo tạc sóng năng lượng, gây ra hỗn loạn. Cẩn thận, tiếp xuống có rất nhiều thổ lôi, chúng ta đến cấp tốc thông qua. Mục Thanh Tuyết nhắc nhở. Hai người ra tốc tiến lên, mắt thấy chính mình sở thiết hạ cảm bẫy từng cái dẫn nổ, tiếng nổ tại ban đêm quanh quẩn. Tùng thụ bị chấn động, cây diệp phiêu linh, nơi xa ngày ma thú cũng cảm nhận được dị thường. Xem ra kế hoạch thành công, ngày ma thú bị kéo lại. Hứa Mặc mỉm cười nói. Nhưng mà, sắc mặt của hắn rất nhanh lại ngưng trọng lên. Bất quá, bọn họ cũng đã phát giác ý đồ của chúng ta, ngày ma thú tốc độ khả năng sẽ tăng nhanh, chúng ta đến càng thêm cảnh giác. Dứt lời, bọn họ lại lần nữa cấp tốc tiến lên. Trong bóng đêm, bọn họ xuyên việt tùng thụ bóng tối, trước mắt con đường quanh co hỗn loạn. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận ngột ngạt tiếng nổ, một đám thổ lôi bị phát động. Ngày ma thú đã đến. Hứa Mặc nhíu mày, ngay sau đó chính là một đạo hàn quang từ đằng xa lập loè mà đến. Một tên thân ảnh cấp tốc tới gần, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, chính là phía trước tại thần giới bên trong đuổi giết bọn hắn Hoàng Tuyền Đâm. Cẩn thận! Hứa Mặc nhắc nhở một tiếng, hai người nhộn nhịp tránh né, tránh khỏi Hoàng Tuyền Đâm một kích chí mạng. Hoàng Tuyền Đâm cười lạnh, thân pháp mạnh mẽ, giống như ban đêm u linh. Hắn là một tên am hiểu ám sát cao thủ, giờ phút này chính là hiện ra tuyệt kỹ thời điểm. Hứa Mặc cấp tốc đằng không, tránh đi Hoàng Tuyển đâm công kích. Đồng thời, hắn tập trung toàn thân năng lượng, trường kiếm trong tay nổi lên chói mắt kiếm mang, hướng về Hoàng Tuyển đâm phản kích mà đi. Bọn họ muốn tốc độ, vậy chúng ta liền cho tốc độ bọn họ. Hứa Mặc quyết tâm tránh né cùng phản kích đồng thời, tận lực bảo trì thần tốc tiến lên, tính toán thoát khỏi ngày ma thú bao vây trận đánh. Ban đêm phương bắc, hàn phong lạnh tấu xương, huyết sắc chiến đấu rừng thông đốt lên. Hai người vận mệnh đang cùng ngày ma thú rằng co tại cái này mảnh bóng đêm đen kịt bên trong. Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết bị cao tốc truy kích Hoàng Tuyển đâm đội ba đến trên núi, vì tránh né đối phương, hai người tuyển chọn lăn xuống sườn núi. Cứ việc chật vật, nhưng bởi vì tuyết động cùng thực vật mục nát thực tầng giám sóc, bọn họ cũng không thụ thương hưng. Nhưng mà ngày ma thú bằng tốc độ kinh người đuổi theo, thậm chí cho thấy năng lực phi hành, thoải mái mà lên núi xà nhà. Cứ việc Hứa Mặc chuẩn bị thi triển công kích, nhưng ngày ma thú vẫn như cũ gấp gáp, sát khí lăng lệ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn. Hứa Mặc gấp cắn chặt hàm răng, ánh mắt nhìn chằm chằm ngày ma thú. Chương 428, đậu thủ. Chương 428, đậu thủ. Người này thoạt nhìn thực lực không kém. Mục Thanh Tuyết đồng dạng khẩn trương, cảm nhận được đối phương cường đại áp lực. Ngày ma thú từ trên cao đáp xuống, khí thế như hồng, tốc độ nhanh chóng để người khó có thể tưởng tượng. Hứa Mặc trong lòng sốt ruột, hắn biết nếu như bị đối phương đuổi kịp, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Chuẩn bị xong chưa? Hứa Mặc đối với Mục Thanh Tuyết nói. Mục Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, hai người đồng tâm hiệp lực, vận dụng kinh công cấp tốc hướng sườn núi lan đi. Bọn họ xảo diệu lợi dụng địa thế, tận lực chậm lại xuống dốc tốc độ, lấy tránh né đối phương công kích. Đông tuyết ở bên cạnh họ bay lượn, tràn ngập trắng xóa hoàn toàn màn sân khấu. 263 nhưng mà, mặc dù bọn hắn thành công thoát khỏi ngày ma thú ánh mắt, nhưng đối phương cũng không như vậy bỏ qua. Tại bọn họ vừa vặn lăn xuống sườn núi lúc, ngày ma thú đã bằng tốc độ kinh người đổi tới, nhẹ nhõm leo lên trên núi. Người này đến tuột cùng là ai? Làm sao sẽ cường đại như thế? Hứa Mặc trong lòng nghi hoặc không thôi. Mắt thấy đối phương tiếp cận, Hứa Mặc chuẩn bị thi triển công kích, tính toán ngăn cản ngày ma thú truy kích. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận hào quang màu u lam đột nhiên từ lưng của bọn hắn phía sau dâng lên. Tại trên không tạo thành một cái linh bàn, phía trên miêu tả 7 viên lục mang tinh, tỏa ra thần bí năng lượng ba động. Đây là cái gì? Mục Thanh Tuyết cũng cảm thấy một trận kinh ngạc. Tia sáng bên trong, ngày ma thú thân ảnh dần dần lộ rõ. Hắn lại là một tên thất tinh ma hồn sĩ, ý vị này hắn thực lực đã đạt đến một cái khiến người sợ hai thán phục độ cao. Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết hai mặt nhìn nhau, cảm giác sâu sắc vô vọng. Xem ra chúng ta đụng phải cường địch. Hứa Mặc trầm giọng nói. Ngày ma thú giáng lâm tại trước mặt bọn hắn, tia sáng dần dần tàn đi, lộ ra một cái khuôn mặt âm lãnh Hoàng Tuyển Đâm. Trong mắt của hắn lóe ra sát khí lạnh như băng. Hứa Mặc, Mục Thanh Tuyết, các ngươi đảo vong kết thúc ở đây. Ngày ma thú âm thanh băng lãnh mà chói tai. Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết liếc nhau, kiên định lẫn nhau lòng tin. Cứ việc đối mặt địch nhân cường đại, bọn họ vẫn quyết định liên thủ liều mạng. Hứa Mặc cầm trong tay trường kiếm, Mục Thanh Tuyết thì điều khiển song giản, hai người nhất trí trong hành động, chuẩn bị nên đón trận này sinh tử vật lộn. Chuẩn bị xong chưa? Hứa Mặc nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định. Tùy thời có thể xuất thủ. Mục Thanh Tuyết trong mắt lóe ra kiên nghị chi quang. Chiến đấu bầu không khí dần dần ấm lên, hai phe sát khí đan vào trong không khí. Ngày ma thú từng bước một tới gần, mà Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết thì giống như hai đạo trong đêm tối lợi kiếm, tùy thời chuẩn bị chặn đứt truy kích của đối phương. Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết đối mặt với một vị cường đại thất tinh ma hồn sĩ, cảm nhận được áp lực đồng thời cũng rõ ràng lẫn nhau bất lực. Hoàng Tuyển Đâm thế công tấn mãnh mà hung mãnh, Hứa Mặc không thể không toàn lực né tránh, cứ việc thân pháp của hắn nhanh nhẹn, nhưng tại đối phương cường đại công kích trước mặt, vẫn cứ lộ ra lực bất tòng tâm. Một đạo hung ác năng lượng chạm kích xuống, Hứa Mặc tránh né thành công, nhưng bị xung kích lực trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Hứa Mặc, ngươi liền chút bản lĩnh này, cũng dám khiêu chiến chúng ta thất tinh ma hồn sĩ? Hoàng Tuyển Đâm cao ngạo cười nhạo nói, trong tay năng lượng kiếm thiểm nhấp nháy lánh khốc hàn quang. Hứa Mặc dễ dỗi lấy đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng cũng không ngôn ngữ. Hắn biết dưới loại tình huống này, ngôn ngữ đã không cách nào thay đổi gì, chỉ có dùng thực lực đi chứng minh tất cả. Liên tại Hoàng Tuyển Đâm chuẩn bị lại lần nữa phát động chí mạng công kích máy mắt, Mục Thanh Tuyết đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Chương 429, chuyện gì xảy ra? Chương 429, chuyện gì xảy ra? Thân thể của nàng trong nháy mắt thay đổi đến trong suốt, phản phất hóa thành quang ảnh, để Hoàng Tuyển Đâm không khỏi hơi lùi bước. Đây là thuần gì? Hoàng Tuyển Đâm kinh ngạc nhìn xem, trong lúc nhất thời chưa thể làm ra hữu hiệu phản ứng. Không sai. Mục Thanh Tuyết âm thanh từ tia sáng bên trong truyền đến, thân thể của nàng phảng phất xuyên việt thời không, nháy mắt xuất hiện tại Hoàng Tuyển Xạ Xì Mị bên cạnh. Hai tay của nàng lóe ra hào quang sáng tỏ, là nàng nắm giữ thuấn di tuyệt kỹ. Hoàng Tuyển Đâm cảm thấy một trận hàn ý, khẩn cấp phản kích, nhưng Mục Thanh Tuyết cũng đã trong nháy mắt về tới tại chỗ. Nàng cố ý dụ dỗ Hoàng Tuyển Đâm, muốn tìm kiếm cơ hội phản kích. Người cái này tiểu yêu nữ, thế mà lại thuấn di. Hoàng Tuyển Đâm trợn mắt tròn xoe, lộ ra thần sắc tức giận. Hắc hắc, không nghĩ tới sao? Mục Thanh Tuyết nụ cười mê hồn, nàng biết đây là nàng lớn nhất con bài chưa lật, mà bây giờ chính là vận dụng thời điểm. Hoàng Tuyển Đâm nộ khí trung thiên, hắn hiểu được tình huống trước mắt không thể khinh thường, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Hắn lại lần nữa hướng Mục Thanh Tuyết phát động lăng lệ công kích, nhưng lần này hắn càng cẩn thận hơn cẩn thận. Hứa Mặc, chúng ta muốn thừa cơ phản kích. Mục Thanh Tuyết trong mắt để lộ ra quả cảm quan mang, nàng biết hiện tại là lúc này rồi. Hứa Mặc gật đầu, hắn biết hiện tại là thời điểm phát động phản kích. Hắn tập hợp toàn thân năng lượng, chuẩn bị tại Mục Thanh Tuyết chế địch nháy mắt cho đối phương một kích chí mạng. Nhưng mà liền tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Tuyển Đâm đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo hơn năng lượng. Thân thể của hắn rung động hắc ám khí tức, một đạo cường đại hắc ám năng lượng kiếm ngưng tụ mà thành, mang theo hủy diệt lực lượng đâm thẳng mà đến. Mục Thanh Tuyết tuấn di trong nháy mắt này mất đi hiệu lực, nàng căn bản đến không kịp né tránh. Tình thế khẩn cấp, nàng cảm thấy không cách nào chạy trốn một kích này uy hiếp. Cẩn thận! Hứa Mặc lớn tiếng cảnh cáo, thân hình cấp tốc phóng tới Mục Thanh Tuyết, tính toán dùng chính mình thân thể ngăn lại cái này một chí mạng công kích. Ở trong màn đêm, ba người chiến đấu giống như tinh thần ở giữa một tràng triển miên không nghỉ tranh đấu. Quang Minh cùng Hắc Ám tại cái này rét lạnh phương Bắc ban đêm hòa lẫn. Bên vách núi, gió biển gào thét, đem Hoàng Tuyền Đâm vẫn nộ thổi tan ở trong trời đêm. Hứa Mặc dãy rủa đứng lên, máu tươi từ trong vết thương tuôn ra, thân thể của hắn lung lay sắp đổ. Hắn hung hăng nắm chặt chuôi kiếm, khó khăn thân thể thẳng tắp, khuôn mặt vẫn cứ kiên nghị. Hứa Mặc, Mục Thanh Tuyết vội vàng nâng lên hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng không nghĩ tới, Hứa Mặc sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng đến bảo vệ nàng. Không có việc gì. Hứa Mặc cắn chặt răng, tận lực ép buộc chính mình đứng vững. Hắn sâu hút một khẩu khí, nhìn chăm chú lên nơi xa Hoàng Tuyền Đâm. Hoàng Tuyền Đâm cảm thấy một trận tức giận, hắn nguyên bản cho rằng một kiếm có thể chặt đứt Hứa Mặc sinh mệnh, nhưng bây giờ nhìn xem hắn vẫn có thể đứng ở nơi đó, trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ. Thật là một cái ngoan cường gia hỏa. Hoàng Tuyền Đâm âm thanh tràn đầy khinh thường, hắn quyết định đem hai người này một mẹ hút gọn. Đột nhiên, bên vách núi mặt biển sóng lớn mãnh liệt, một đạo sóng lớn đánh tới. Mục Thanh Tuyết ôm lấy Hứa Mặc, ra sức nhảy lên nham thạch, né qua sóng lớn xung kích. Đây là có chuyện gì? Mục Thanh Tuyết một mặt nghi hoặc, nàng không hiểu vì sao lại có biến hóa như thế. Hứa Mặc cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn loáng thoáng cảm nhận được một cỗ năng lượng quen thuộc ba động. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng ở nơi xa sóng biển bên trong. Đây là ai thủ đoạn? Hứa Mặc thấp giọng tự nói, tính toán phân biệt ra được cái này phía sau màn hát thủ đất. Chương 430, chống đỡ. Chương 430, chống đỡ. Đúng lúc này, Hoàng Tuyền Đâm đã ổn định thân hình, hắn ánh mắt tràn đầy sắc cơ, đối với Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết phát động một vòng mới công kích. Hắn thấy, đây là một cái lại lần nữa chém giết Hoàng Tuyền lãnh chúa cơ hội. Sẽ không còn để các ngươi chạy trốn. Hoàng Tuyền Đâm gào thét một tiếng, thân thể của hắn xuất phát ra càng thêm cường đại hắc ám năng lượng. Lớn hải ba đảo mãnh liệt, bao tác cuốn tới, Mục Thanh Tuyết khó khăn tại sóng lớn bên trong tìm kiếm Hứa Mặc thân ảnh. Vách núi sụp xuống dư âm còn chưa bình tức, nàng một bên bơi về phía Hứa Mặc, một bên càng không ngừng kêu gọi tên của hắn. Hứa Mặc, Hứa Mặc. Mục Thanh Tuyết âm thanh tại cuồng phong gào thét bên trong lộ ra yếu ớt. Làm nàng cuối cùng bơi tới Hứa Mặc bên cạnh, tình cảnh trước mắt để nàng trong lòng siết chặt. Hứa Mặc máu me khắp người, phần ngực bụng có chí mạng vết thương, máu tươi ở trong nước biển lan tràn. Nhìn như dưới mặt biển phẳng lặng lẫn giấu đi nguy hiểm chí mạng. Hứa Mặc, ngươi phải kiên trì lên. Mục Thanh Tuyết khẩn trương hô, tay của nàng run rẩy, cố gắng đem Hứa Mặc thân thể kéo đến gỗ nổi bên trên. Mục Thanh Tuyết. Hứa Mặc miễn cưỡng mở mắt, thanh âm của hắn mang theo một tia thê lương. Đừng nói chuyện, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Mục Thanh Tuyết lo lắng nói xong, nàng biết thời gian đối với tại Hứa Mặc đến nói cực kỳ trọng yếu. Theo biển cả sóng lớn, Mục Thanh Tuyết khó khăn đem Hứa Mặc kéo đến một khối khá lớn gỗ nổi bên trên. Nhưng mà, nàng nhìn xem Hứa Mặc thương thế, trong lòng càng thêm sốt ruột. Trong nước biển vi khuẩn cùng muối, cùng với Hứa Mặc mất máu, đều đối tính mạng của hắn tạo thành uy hiếp. Ta đến, cứu chữa miệng vết thương của ngươi. Mục Thanh Tuyết cắn chặt răng, nàng biết chính mình không có y thuật, nhưng giờ phút này lại không có lựa chọn nào khác. Hứa Mặc cười khổ một tiếng, gật gật đầu, ngầm cho phép nàng quyết định. Mục Thanh Tuyết khẩn trương tìm kiếm xung quanh vật phẩm, nàng tìm tới một khối phiêu phủ tấm băng gỗ, bắt đầu tìm kiếm có thể dùng để băng bó vết thương vải bóc. Trận này bao táp sẽ không dễ dàng ngừng, chúng ta phải mau chóng tìm tới địa phương an toàn. Mục Thanh Tuyết lẩm bẩm nói ra, đồng thời bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí xử lý Hứa Mặc vết thương. Nàng dùng tấm ván gỗ chống đỡ Hứa Mặc thân thể, đem trên thân quần áo xé thành mảnh khảnh, cẩn thận từng ly từng tí băng bó vết thương của hắn. Hứa Mặc chịu đựng lấy kịch liệt đau nhức, lại không có phát ra một điểm âm thanh. Chúng ta phải tìm đến lục địa, nếu không trận này báo táp chính là chúng ta ác ngộng. Mục Thanh Tuyết âm thầm xin thể, nàng biết rõ trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Tại trong biển rộng phía bạn, hai người bọn họ hy vọng duy nhất liền là mau chóng tìm tới an toàn cảng tránh gió. Trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt, Mục Thanh Tuyết không thể không điều khiển gỗ nổi, một bên tìm kiếm lấy lục địa dấu hiệu. Theo thời gian trôi qua, thương thế dần dần ổn định, Hứa Mặc cũng cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Hắn cảm nhận được Mục Thanh Tuyết cố gắng cùng lo lắng, trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Cảm ơn, Mục Thanh Tuyết. Hứa Mặc khẽ mỉm cười, hắn biết chính mình may mắn nắm giữ một cái đáng giá tín nhiệm đồng bạn. Đừng nói nhảm, chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát ly hiện nay hoàn cảnh khó khăn. Mục Thanh Tuyết 5.3 cũng không có buông lỏng, nàng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mặt biển, tìm kiếm lấy một tia hy vọng. Biển rộng mênh mông bên trong, một khối nhỏ hẹp gỗ nổi bên trên, Mục Thanh Tuyết lo lắng nhìn qua Hứa Mặc. Lớn hải ba đảo mãnh liệt, theo khổng lồ sóng biển đập vào mặt, nàng chỉ có thể kiệt lực thủ hộ lấy Hứa Mặc, hy vọng sau một khắc sóng biển có khả năng đem bọn họ đưa về bên bờ. Hứa Mặc, ngươi phải xuống a. Chương 431, Tiểu Long. Chương 431, Tiểu Long. Mục Thanh Tuyết dùng hết toàn lực hô hoán Hứa Mặc, nhưng biển cả tiếng gầm gừ gần như che mất nàng âm thanh. Hứa Mặc mặc dù ý thức thanh tỉnh, nhưng thân thể đã đánh mất lực lượng. Hắn đang chát hơi cười, cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Hứa Mặc cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, nỗ lực nói. Mục Thanh Tuyết trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nàng biết trước mắt hoàn cảnh khó khăn dị thường nghiêm trọng. Biển cả gầm thét, một cuộn tìm một đợt càng thêm hung mãnh sóng biển hướng bọn họ của tới, phản phất muốn đem bọn họ thôn vệ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, lại tiếp tục như vậy không được. Mục Thanh Tuyết lẩm bẩm, tình cảnh trước mắt để nàng cảm thấy bất lực. Chính mười lăm vào lúc này, một đạo sóng lớn đột nhiên bay lên, giống như cự thú mở ra miệng lớn, đem bọn họ nháy mắt nuốt hết. Gỗ nổi tại sóng biển mãnh liệt bên trong sốc này, hai người chật vật thủ hộ tại trên ván gỗ. Hứa Mặc, nắm tay của ta. Mục Thanh Tuyết một bên tận lực bảo trì cân bằng, một bên đưa tay đi tóm lấy Hứa Mặc cánh tay. Tại sóng lớn bên trong, Hai người ăn ý phối hợp, thành công lẫn nhau lôi kéo ở đối phương. Mặc dù tại sóng lớn xung kích bên dưới, bọn họ y nguyên lung la lung lay, nhưng ít ra không có bị sóng biển cuốn đi. Chúng ta nhất định phải tìm tới một cái càng thêm địa phương an toàn. Mục Thanh Tuyết trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, nàng biết tiếp tục tại biển cả phiêu bạt đi xuống, cơ hội sinh tồn càng ngày càng xa vời. Theo thời gian trôi qua, biển cả dần dần bình tĩnh trở lại. Phiêu phủ tại biển rộng mênh mông bên trên hai người, dần dần khôi phục một chút ổn định. Mục Thanh Tuyết nhìn qua bốn phía, tính toán tìm tới một cái càng thêm an toàn phương hướng. Chúng ta phải dựa vào chính mình, tìm tới lục địa. Mục Thanh Tuyết dứt khoát kiên quyết nói ra. Hứa Mặc cười khổ một tiếng, mặc dù còn tại thụ thường, nhưng hắn nhưng trong lòng cảm thấy một cô ấm áp. Tại cái này vô biên hải dương bên trong, Mục Thanh Tuyết kiên định cùng dũng cảm trở thành bọn họ duy nhất chống đỡ. Sóng biển lăn lộn, to lớn sóng lớn giống như núi sụp đổ đến, đem Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết quấn vào vô biên vòng xoáy. Mục Thanh Tuyết tại sóng lớn bên trong giãy giụa, cứ việc năng lượng của nàng để nàng có khả năng ở trong nước bơi lội, nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp ổn định thân hình. Hứa Mặc, bắt lấy ta! Mục Thanh Tuyết vội vàng la lên, tay của nàng đã vươn hướng Hứa Mặc, tính toán giữ chặt cánh tay của hắn. Nhưng mà sóng biển quá mức mãnh liệt, tay của nàng vừa mới tiếp xúc Hứa Mặc, liền cảm giác được một cỗ cường đại xung kích, để nàng không cách nào duy trì thăng bằng của mình. Tấm ván gỗ tại sóng lớn bên trong nháy mắt vỡ vụn, đem nàng tách ra ở trong nước biển. Mục Thanh Tuyết cố gắng bơi về phía mặt nước, dãy rủa hô hấp lấy không khí. Nhưng mà mảnh này hỗn loạn trên mặt biển, nàng tìm không được Hứa Mặc vết tích. Một loại cảm giác bất lực lóe lên trong đầu, nàng liều mạng quét nhìn xung quanh hải vực, hy vọng tìm tới Hứa Mặc thân ảnh. Ngay tại lúc này, một tiếng thanh thúy kêu to vạch phá yên tĩnh. Quân Thiên Lãnh Chúa, trước đây một mực gần nấp tại Hứa Mặc trên thân màu xanh hạt châu nhỏ, hiện 853 tại biến thành một cái màu xanh tiểu long, phi tốc tiếp cận. Nó quanh quẩn trên không trung, dùng nhỏ nhắn thân thể ngăn cản cuồng bạo sóng biển. Quân Thiên Lãnh Chúa, nhờ ngươi. Mục Thanh Tuyết cảm kích nhìn qua cái này tiểu long, nàng minh bạch đây là Hứa Mặc hộ vệ, cũng là các nàng tại bên trong vùng biển này hy vọng duy nhất. Quân Thiên Lãnh Chúa gật đầu một cái, đem Hứa Mặc nâng lên, sau đó lại đem Mục Thanh Tuyết cũng tiếp đến trên lưng. Mục Thanh Tuyết cảm giác được Quân Thiên Lãnh Chúa trên thân tản ra một cô an tâm ấm áp, phản phất là thân cận bằng hữu đồng dạng. Cảm ơn ngươi, Quân Thiên Lãnh Chúa. Mục Thanh Tuyết lòng mang cảm kích, đồng thời cũng đối cái này tiểu long sinh ra càng nhiều hiếu kỳ. Chương 432, Quân Thiên Lãnh Chúa. Chương 432, Quân Thiên Lãnh Chúa. Quân Thiên Lãnh Chúa tựa hồ minh bạch Mục Thanh Tuyết ý nghĩ, lấy một loại hơi ngạo kiểu tư thái, truyền đạt tên của nó. Ta gọi Quân Thiên Lãnh Chúa. Nó dùng tâm linh cảm ứng nói cho Mục Thanh Tuyết. Quân Thiên Lãnh Chúa, thật sự là quá tốt. Mục Thanh Tuyết nhẹ nhàng thở ra, cảm giác được Quân Thiên Lãnh Chúa trên thân tán phát lực lượng, nàng biết cái này tiểu long sẽ thành các nàng tại biển rộng mênh mông bên trong kiên cường hậu thuẫn. Tại Quân Thiên Lãnh Chúa hộ vệ dưới, hai người có thể tại sóng biển bên trong hơi chút nghỉ ngơi. Mục Thanh Tuyết tựa vào Quân Thiên Lãnh Chúa trên lưng, cảm nhận được một loại khó nói lên lời ấm áp. Nàng đối với bầu trời nhẹ nhàng cười cười, sau đó nhắm mắt lại thâm nhập đáy biển lữ trình khiến Mục Thanh Tuyết cảm thấy thần bí cùng mới mẻ. Nàng nhìn thấy ngũ quang thập sắc san hô, chói lọi đáy biển vườn hoa, tựa hồ là từ ánh sáng nhu hòa chỗ chiếu sáng. Tại cái này mảnh tĩnh mịch trong thủy vực, các loại kỳ dị loài cá tại san hô ở giữa chơi đùa, giống như dưới nước tiên cảnh. Quân Thiên Lãnh Chúa, nơi này quá đẹp. Mục Thanh Tuyết mừng rỡ như điên, cứ việc thân ở dưới nước, nàng âm thanh lại có thể ở trong nước truyền đạt ra. Quân Thiên Lãnh Chúa ở trong nước đung đưa thân thể, phản phất tại đáp lại Mục Thanh Tuyết hưng phấn. Tại cái này mảnh dưới biển sâu, Quân Thiên Lãnh Chúa thân thể cũng tản ra yếu ớt quang huy, cho cái này đáy biển thế giới tăng thêm một vẻ sắc thái thần bí. Chúng ta còn rất xa đường muốn đi, Mục Thanh Tuyết, mời nắm chặt. Quân Thiên Lãnh Chúa âm thanh tại trong tâm linh của nàng vang lên, Mục Thanh Tuyết ý thức được nó tựa hồ tại hướng dẫn các nàng hướng một cái đặc biệt phương hướng tiến lên. Quân Thiên Lãnh Chúa hướng hạ du động, thâm nhập đến biển sâu tầng dưới chót nhất. Thủy áp càng lúc càng lớn, nước biển thay đổi đến càng thêm u ám, nhưng Quân Thiên Lãnh Chúa xung quanh kết giới vẫn cứ vững chắc, bảo hộ lấy Mục Thanh Tuyết cùng Hứa Mặc. Tại thâm viên phần cuối, các nàng phát hiện một cái to lớn thủy tinh cung điện. Thủy tinh cung điện tỏa ra ánh sáng lưu hòa, phản phất là một tòa bị biển sâu thủ hộ bảo tàng chi địa. Đây chính là chúng ta muốn tìm địa phương sao? Mục Thanh Tuyết tò mò hỏi thăm, nàng ánh mắt bị tòa kia thủy tinh cung điện hấp dẫn lấy. Quân Thiên Lãnh Chúa nhẹ gật đầu, sau đó di chuyển cánh, đem hai người dẫn vào thủy tinh cung điện. Cung điện nội bộ tràn đầy thần bí bầu không khí, vách tường kính bên trong tỏa ra dưới biển sâu các loại cảnh tượng kỳ dị. Đột nhiên, một trận mãnh liệt dòng nước phun trào, một đám to lớn hải long xuất hiện tại thủy tinh cung điện phía trước. Những này hải long toàn thân quấn quanh lấy ngũ thải bàn lan quang hoàn, giống như thần minh giáng lâm. Xem ra chúng ta cũng không phải là được hoan nghênh khách nhân. Mục Thanh Tuyết khẩn trương nắm chặt trong tay năng lượng. Quân Thiên Lãnh Chúa thì dương cánh, ngăn tại Mục Thanh Tuyết cùng Hứa Mặc phía trước. Những này hải long tựa hồ đối với Quân Thiên Lãnh Chúa có chỗ e ngại, dừng ở cung điện lối vào, yên lặng nhìn cái này ba cái đột nhiên xâm nhập sinh vật. Chúng ta không phải tới phạm, chúng ta chỉ là đi qua người lữ hành. Mục Thanh Tuyết tính toán dùng bình hòa ngữ khí truyền đạt mục đích của các nàng. Sao tiền triệu chữ, Quân Thiên Lãnh Chúa cũng tỏa ra một loại yên tĩnh khí tức, phản phất tại cùng những này thần bí hải long tiến hành câu thông. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở thủy tinh cung điện biển sâu dưới đáy, một chàng không biết đối thoại sắp mở rộng. Mục Thanh Tuyết nắm chắc Quân Thiên Lãnh Chúa mí mẩy, dòng nước tại bên thai nàng gào thét mà qua, nàng cảm nhận được biển sâu thần bí cùng nguy hiểm. Bên cạnh các loại loài cá bơi qua, nhưng đều kính sợ vòng qua Quân Thiên Lãnh Chúa, phản phất nó là biển sâu chi chủ đồng dạng. Chương 433, đáy biển dị tượng. Chương 433, đáy biển dị tượng. Cái này dưới biển sâu linh thú thật sự là bất khả tư nghị. 9898 Mục Thanh Tuyết trong lòng tràn đầy nghi vấn, ngươi đến cùng là sinh vật gì? Quân Thiên Lãnh Chúa ở trong nước đung đưa thân thể, phát ra một trận kéo dài kêu to, đáp lại Mục Thanh Tuyết nghi vấn. Nàng thử nghiệm dùng quang minh pháp tác chạm đến Quân Thiên Lãnh Chúa, phát hiện trên người nó tỏa ra một cỗ kỳ dị thủy thuộc tính năng lượng, làm nàng không nhịn được kinh ngạc. Xem ra ngươi cùng nước có quan hệ, nhưng đến tột cùng là cái gì thủy tộc sinh vật, ta một mực không cách nào xác định. Mục Thanh Tuyết nhíu mày. Quân Thiên Lãnh Chúa kiêu ngạo mà đung đưa cái đuôi, tựa hồ tại biểu đạt chính mình thần bí 720 thân phận. Lúc này, nàng ánh mắt chuyển hướng trong hôn mê Hứa Mặc, trong lòng dâng lên một cỗ sốt ruột. Hứa Mặc, ngươi phải kiên trì lên a. Mục Thanh Tuyết nhẹ giọng nói, lại một lần dùng quang minh pháp tác thử nghiệm điều trị vết thương của hắn. Nhưng mà, Hứa Mặc sắc mặt như cũ trắng xám không có chút máu, vết thương phục hồi như cũ tốc độ kém xa tít tắp nàng mong muốn. Nàng chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng bước lên một tia lo lắng. Quân Tiên Lãnh Chúa tựa hồ cảm nhận được Mục Thanh Tuyết lo nghĩ, đột nhiên tăng nhanh bơi lội tốc độ. Dòng nước bên trong, nó thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, một đám hung mãnh thâm hải ngư loại đánh thẳng tới. Cẩn thận, có địch tập đến. Mục Thanh Tuyết lập tức nhắc nhở, nắm chặt trường kiếm trong tay. Quân Tiên Lãnh Chúa long ngâm một tiếng, trên thân miếng vảy lóe ra hào quang màu xanh lam, như thủy tinh trong suốt. Tại dòng nước bên trong, nó cấp tốc chuyển động thân khu, thả ra cường đại thủy thuộc tính lực lượng. Một cỗ phun trào dòng nước tạo thành một đạo bình chướng, đem đám kia hung mãnh thâm hải ngư loại ngăn tại bên ngoài. Thật là lợi hại thủy thuộc tính kỹ năng. Mục Thanh Tuyết tán thưởng không thôi, nhìn thấy một màn này, nàng cảm thấy mình linh thú đúng là đỉnh cấp tồn tại. Cùng đám kia thâm hải ngư loại chiến đấu kịch liệt bên trong, Quân Thiên Lãnh Chúa không những không chút phí sức, hơn nữa còn cho thấy một siêu di cường đại thủy thuộc tính kỹ năng. Nó dùng thủy chi lực đem loài cá tách ra, một đợt lại một đợt công kích làm cho trong nước chiến trường thay đổi đến kinh đảo hải lãng. Quân Thiên Lãnh Chúa, thật là một cái đáng tin đồng bạn. Mục Thanh Tuyết trong lòng cảm khái và phần, theo sát phía sau, nàng cũng ném vào đến chiến đấu bên trong. Nàng trường kiếm ở trong nước vũ động, quang minh pháp tác tụ tập tại trên lưỡi kiếm, tạo thành từng đạo quang mang chói mắt. Nàng linh hoạt tránh né lấy loài cá công kích, lúc thì nhanh chóng mà xuất kích, lúc thì cự ly xa phóng thích quang minh pháp tắc công kích. Chúng ta phải nhanh lên một chút, càng biển sâu địa phương nguy hiểm càng lớn. Mục Thanh Tuyết hô, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước thâm nguyên. Quân Thiên Lãnh Chúa nghe theo mệnh lệnh, ra tốc tiến lên, dẫn theo bọn họ xuyên việt biển sâu ngàn nguy hiểm muôn vàn khó khăn. Mục Thanh Tuyết theo sát phía sau, càng không ngừng phóng thích quang minh pháp tắc bảo hộ lấy chính mình cùng trong hôn mê Hứa Mặc. Biển sâu thần bí, giống như một cái to lớn màn sân khấu, đem tất cả đều bao phủ tại tĩnh mịch màu xanh bên trong. Quân Thiên Lãnh Chúa dẫn theo Mục Thanh Tuyết xuyên việt mảnh này thâm bất khả chắc biển sâu, dòng nước tại hai bên tạo thành gợn sóng, phản phất đang vì bọn hắn mở đường đồng dạng. Nơi này sinh vật cùng cảnh tượng thật sự là thật bất khả tư nghị, Mục Thanh Tuyết tràn đầy tò mò ngắm nhìn bốn phía, nàng nhìn thấy một đám phát sáng sữa chậm rãi bơi qua, tản ra ngũ quang thập sắc quang mang. Biển sâu là một cái tràn đầy kỳ tích thế giới, Quân Thiên Lãnh Chúa phát ra du dương bảy âm, tựa hồ tại đáp lại Mục Thanh Tuyết sợ hãi thảm cục. Nàng theo Quân Thiên Lãnh Chúa thâm nhập, nước sâu áp lực dần dần tăng lớn, đáy biển cảnh tượng cũng biến thành càng quỷ dị hơn. Chương 434, đến Chương 434, đến. To lớn sứa phiêu phù tại đỉnh đầu bọn họ, tỏa ra nhàn nhạt hình quang, đem xung quanh đáy biển chiếu lên giống như mộng ảo tiên cảnh. Quân Thiên Lãnh Chúa, ngươi đến tuột cùng muốn mang ta đi đâu? Mục Thanh Tuyết tò mò hỏi, nàng cảm giác Quân Thiên Lãnh Chúa có đặc biệt mục đích, mà đoạn này biển sâu hành trình khả năng sẽ để lộ tất cả bí ẩn. Quân Thiên Lãnh Chúa không có trả lời, nhưng trong nước ba động tựa hồ truyền đạt một loại trấn an tin tức, để Mục Thanh Tuyết cảm thấy không hiểu tín nhiệm. Theo thâm nhập, nàng bắt đầu phỏng đoán đáy biển chiều sâu. Nàng ngưng thần nhìn xem thâm nguyên, thử nghiệm cảm thụ được dòng nước truyền đến tin tức. Quân Thiên Lãnh Chúa tựa hồ minh bạch nghi vấn của nàng, ôn hòa đung đưa thân thể, hướng dẫn nàng thâm nhập. 5000 mét chỗ sâu, 9898 Mục Thanh Tuyết nhẹ giọng tự nói, cái này chiều sâu thật là khiến người ta khó có thể tin. Mà ngay tại lúc này, nàng cảm thấy một trận mệt nhọc xông lên đầu. Biển sâu áp lực cùng không biết hoàn cảnh để nàng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Cuối cùng, nàng tại 5000 mét chỗ sâu dừng lại, đóng lại vẻ bại hai mắt. Quân Thiên Lãnh Chúa nhìn xem nàng ngủ trạng thái, phảng phất tại trầm tư cái gì. Nó không có quấy rầy Mục Thanh Tuyết, mà là tiếp tục tiến lên, thân ảnh tại dưới biển sâu càng lúc càng xa. Cùng lúc đó, Hứa Mặc trong mộng xem chính mình dự tính ban đầu. Trong mộng cảnh, hắn đặt mình vào tại đen kịt một màu không gian, bốn phía tràn ngập nột ngạt bầu không khí. Hắn nhìn thấy chính mình thân ảnh dần dần biến mất, bị hắc ám thôn phệ. Ta đến cùng tại truy tìm cái gì? Hứa Mặc tự hỏi, nội tâm hắn rung động phức tạp tình cảm. Trong mộng, hắn lâm vào tà ma, thể nghiệm dài dằng dặc mà thống khổ luân hồi. Hắn nhìn thấy chính mình thân ở tại vô tận tuần hoàn bên trong, mỗi một lần luân hồi đều kèm theo thâm trầm thống khổ cùng bất đắc dĩ. Ta có hay không chệch hướng ban đầu mục tiêu? Hứa Mặc rơi vào sâu sắc bản thân tra hỏi, trong con ngươi của hắn tràn đầy mê man. Trong mộng cảnh hắn dần dần mất đi đối với chính mình nhận biết, nội tâm không giảng hòa tra hỏi trong bóng đêm quen quẩn. Đoạn này biển sâu hành trình, tựa hồ để hắn một lần nữa xét lại chính mình dự tính ban đầu, cũng để cho hắn đối tương lai tràn đầy mê hoặc. Biển sâu kỳ huyễn thế giới cùng trong mộng mê man đan vào một chỗ, tạo thành một bức thần bí hòa quyện. Quân Thiên Lãnh Chúa tại dưới biển sâu tiếp tục tiến lên, mà Mục Thanh Tuyết cùng Hứa Mặc thì tại riêng phần mình hoàn cảnh bên trong, đối mặt với không biết vận mệnh. Trong mộng hắc ám bên trong, Hứa Mặc thân ảnh bị mê vụ bao phủ, hắn ánh mắt kiên định mà sáng tỏ. Trong mộng mảnh này hư ảo không gian bên trong, hắn cường điệu chính mình là giết chóc thánh trụ thủ hộ giả, cự tuyệt rơi vào tà ma khả năng. Ta có đầy đủ tâm trí cùng nắm chắc, ta sẽ không bị tuyệt vọng cùng lực lượng trôi phản khống. Hứa Mặc âm thanh kiên định, hắn trong mộng không ngừng đối tự mình tiến hành tâm linh tuyên thệ. Thân ảnh của hắn trong bóng đêm dần dần thay đổi đến tia sáng bắn ra bốn phía, từng đạo thần thánh quang mang bao quanh hắn, tạo thành một tòa vô hình hộ thuẫn. Tại cái này mảnh hư ảo không gian bên trong, hắn lặp đi lặp lại nhấn mạnh chính mình là Hứa Mặc, có được thủ hộ nhân loại trách nhiệm. Ta là Hứa Mặc, ta tuyệt sẽ không mất phương hướng chính mình, ta phải bảo vệ nhân loại miễn chịu tà ác xâm nhập. Hứa Mặc lời thề tại trong mộng cảnh quen quần, hiện lộ rõ ràng ra hắn đối trách nhiệm thủ vững. Cùng lúc đó, tại biển sâu U Lam bên trong, Quân Thiên lãnh chúa dẫn theo bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu, đạt tới đáy biển 6000 mét vị trí. Thủy áp tại chỗ này đạt tới cực lớn trình độ, nhưng Quân Thiên lãnh chúa không chút phí sức, phản phất là biển sâu chi chủ đồng dạng. Chúng ta đến, Quân Thiên lãnh chúa long ngâm một tiếng, thân hình ở trong nước đông đưa, lộ ra hưng phấn dị thường phàm. Chương 435, Thiên Lân bá chủ. Chương 435, Thiên Lân bá chủ. Trước mắt xuất hiện một tòa lam quang lập lòe đáy biển pháo đài, như thủy tinh trong suốt, nó tỏa ra thần bí mà hoành vĩ bầu không khí. Cái tòa này pháo đài tựa hồ là dưới biển sâu một mảnh bí cảnh, để người không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Đây là địa phương nào? Mục Thanh Tuyết nhìn chăm chú nơi xa pháo đài, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Quân Tiên lãnh chúa rít gào kêu mấy tiếng, tựa hồ là tại nói cho bọn họ đã đạt tới chỗ cần đến. Bên trong pháo đài có thân ảnh cấp tốc bơi về phía bọn họ, từng đạo quang ảnh lập lòe, ám chỉ phần mới bắt đầu. Xem ra chúng ta lữ trình sắp nên đón mới chuyển hướng, Mục Thanh Tuyết nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Hứa Mặc trong ngộng viên thể thủ hộ lời thể trong lòng hắn giống như định hải thần châm đồng dạng, đưa cho hắn cường đại tín niệm. Mục Thanh Tuyết chậm rãi tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình thân ở một gian lộng lẫy gian phòng, bốn phía trong suốt vách tường phảng phất là từ thủy tinh hình thành, rực rỡ đáy biển cảnh tượng thu hết vào mắt làm nàng kinh ngạc chính là, nàng lại có thể tự do hô hấp mà không bị nước ngăn cản. Đây là nơi nào? Mục Thanh Tuyết ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình nằm tại một trương nhu mềm trên thềm lục địa. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt nàng, là vị kia dẫn dắt bọn họ quân tiên lãnh chúa, con mắt của nó theo thứ tự là đỏ thâm cùng lam nhạt, tản ra thần bí tia sáng. Ngươi tỉnh rồi, Mục Thanh Tuyết. Quân tiên lãnh chúa phát ra thanh âm du dương, tựa hồ tràn đầy lo lắng. Quân tiên lãnh chúa, chúng ta đến cùng phát sinh cái gì? Mục Thanh Tuyết nghi hoặc mà hỏi thăm. Quân tiên lãnh chúa nhẹ nhàng đung đưa cái đuôi, chậm rãi giải thích nói, chúng ta được đưa tới đáy biển cung điện, đây là Thiên Lân bá chủ chỗ ở. Thiên Lân bá chủ? Mục Thanh Tuyết không khỏi kinh ngạc, nàng đối với Thiên Lân bá chủ tồn tại không hề hiểu rõ. Quân tiên lãnh chúa giải thích nói, đúng vậy, hắn là vùng biển này người thống trị, đồng thời cũng là chủ nhân của chúng ta. Chúng ta được đưa tới nơi này là vì điều trị Hứa Mặc thương thế. Hứa Mặc thụ thương? Mục Thanh Tuyết trong lòng căng thẳng, nàng lập tức nghĩ đến trong hôn mê đồng bạn. Đừng lo lắng, 9898 quân thiên lãnh chúa an ủi nàng, chủ nhân ngay tại từ Thiên Lân bá chủ đích thân điều trị. Thiên Lân bá chủ nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Mục Thanh Tuyết trong lòng sinh ra lo nghĩ. Quân thiên lãnh chúa gật đầu, bày tỏ, đúng vậy, giữa chúng ta có thể lẫn nhau câu thông, mà còn Thiên Lân bá chủ đáp ứng trợ giúp điều trị Hứa Mặc. Mục Thanh Tuyết nghe đến đó, mới dần dần nhẹ nhàng thở ra. Nàng đối với vị này thần bí Thiên Lân bá chủ tràn ngập tò mò, đồng thời đối quân thiên lãnh chúa sinh ra tín nhiệm. Quân thiên lãnh chúa, chúng ta vì sao được đưa tới nơi này? Mục Thanh Tuyết hỏi. Quân thiên lãnh chúa trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang, nó thản nhiên trả lời nói, chúng ta được đưa tới nơi này là vì chủ nhân hy vọng thông qua Thiên Lân bá chủ lực lượng đến chữa trị Hứa Mặc thương thế. Chữa trị Hứa Mặc thương thế? Mục Thanh Tuyết nghi hoặc lặp lại một lần. Đúng vậy, chủ nhân hy vọng chúng ta có khả năng 5.7 trợ giúp Hứa Mặc khôi phục nguyên khí. Quân thiên lãnh chúa giải thích nói. Mặc dù có chút lo nghĩ, nhưng nhìn xem Quân Thiên lãnh chúa đơn thuần mà thân mật ánh mắt, Mục Thanh Tuyết bắt đầu tin tưởng lần này đáy biển hành trình cũng không phải là hiểm ác chi địa. Nàng quyết định tin tưởng Quân Thiên lãnh chúa lời nói, chờ đợi Hứa Mặc khôi phục, cũng chờ mong cùng Thiên Lân bá chủ gặp nhau. Tại đáy biển cung điện thức tỉnh, Mục Thanh Tuyết kinh ngạc phát hiện, nàng lại có thể tự do hô hấp. Chương 436, các ngươi có khả năng tu luyện. Chương 436, các ngươi có khả năng tu luyện. Nàng đứng tại trong suốt tường phía trước, xuyên thấu qua thủy tinh đồng dạng chất liệu, có thể nhìn thấy mũi thải ban lan đáy biển sinh vật tại cung điện bên ngoài tới lui. Đây là có chuyện gì? Mục Thanh Tuyết bất khả tư nghị hỏi, nàng cảm nhận được là tươi mát hải dương khí tức, mà không phải trước sau như một thủy áp. Quân Thiên lãnh chúa đung đưa cái đuôi, nhẹ nhàng bơi tới bên cạnh nàng, giải thích nói, tại Thiên Lân bá chủ trong cung điện, ngươi có thể tự do hô hấp. Đây là năng lực đặc thù của hắn Thiên Lân bá chủ. Mục Thanh Tuyết tràn đầy hiếu kỳ, nàng 15 trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Quân Thiên lãnh chúa nhẹ gật đầu, bắt đầu giới thiệu Thiên Lân bá chủ, Thiên Lân bá chủ là vùng biển này người thống trị, cũng là chủ nhân của chúng ta. Hắn mời chúng ta tới đây là vì trợ giúp điều trị Hứa Mặc thương thế, đồng thời biểu thị ra thiện ý. Đáy biển thế giới thật sự là kỳ diệu, thế mà còn có dạng này tồn tại. Mục Thanh Tuyết cảm thán, nàng đối với cái này thần bí Thiên Lân bá chủ tràn ngập tò mò. Đột nhiên, phòng cửa bị mở ra, một cái mặc lộng lẫy giáp sắt tôm nhân đi đến, nó dùng một loại kỳ dị lời nói tuyên bố, Thiên Lân bá chủ có việc gặp nhau, mời đi theo ta. Quân Thiên lãnh chúa đối tôm nhân tuyên bố tiến hành phiên dịch, sau đó đối Mục Thanh Tuyết nói ra, chúng ta được mời gặp Thiên Lân bá chủ, đi theo ta. Mục Thanh Tuyết đi theo Quân Thiên lãnh chúa cùng tôm nhân, xuyên qua cung điện hành lang. Nàng phát hiện cung điện cấu tạo dị thường tinh xảo, thủy tinh đồng dạng kiến trúc tỏa ra ngũ quang thập sắc đáy biển tia sáng. Nàng không nhịn được tưởng tượng, khả năng này là nhân loại chưa từng thấy qua kiến trúc vẻ đẹp. Tại tôm nhân dẫn dắt bên dưới, bọn họ xuyên việt từng cái vòng xoáy hình dáng cửa, cuối cùng đi tới một gian huy hoàng đại sảnh. Đại sảnh trung ương, một tòa to lớn vỏ sò tỏa ra màu u lam quang huy, ngồi tại vỏ sò bên trên chính là Thiên Lân bá chủ. Hoan nghênh các ngươi, Mục Thanh Tuyết, Quân Thiên lãnh chúa. Thiên Lân bá chủ âm thanh giống như thủy triều du dương. Quân Thiên lãnh chúa lập tức tiến hành phiên dịch, đem Thiên Lân bá chủ chào hỏi truyền đạt cho Mục Thanh Tuyết. Giữa các ngươi có thể lẫn nhau câu thông sao? Mục Thanh Tuyết tò mò hỏi Quân Thiên lãnh chúa. Đúng vậy, chủ nhân ban cho chúng ta loại này năng lực đặc thù. Quân Thiên lãnh chúa hồi đáp. Thiên Lân bá chủ mỉm cười, hắn đỏ thâm cùng lam nhạt ánh mắt bên trong tràn đầy trí tuệ. Ta nghe nói các ngươi đến từ lục địa, là nhân loại à? Đúng vậy, ta là nhân loại. Mục Thanh Tuyết gật đầu. Ngươi có thể là cái thứ nhất cùng chúng ta cao đẳng đáy biển sinh vật tiếp xúc nhân loại. Thiên Lân bá chủ ánh mắt thâm thúy mà hữu hảo. Mục Thanh Tuyết cảm thấy một trận rung động, nàng ý thức được chính mình trở thành mảnh này thần bí đáy biển thế giới kỳ ngộ người. Tại cùng Tiên Lân bá chủ trong lúc nói chuyện với nhau, nàng dần dần phát hiện những này đáy biển sinh vật không những có trí tuệ, còn có thể tiến hành tu luyện, nắm giữ lấy thuộc về hải dương thần bí lực lượng. Ngươi 900 bọn họ có khả năng tu luyện? Mục Thanh Tuyết nhịn không được hỏi, nàng đối mảnh này đáy biển kỳ dị sinh vật cùng tu luyện năng lực cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta tại đáy biển tiến hành tu luyện, tìm kiếm càng sâu tầng thứ lực lượng. Thiên Lân bá chủ giải thích nói. Tại đáy biển pháo đài bên trong cung điện, Thiên Lân bá chủ ngồi tại thật cao vương tọa bên trên, hắn đỏ thâm cùng nhạt lam nhãn trong mắt để lộ ra đối trên lục địa khách nhân khắc sâu lý giải. Đại điện bên trong một mảnh trang nghiêm, nhiều loại đáy biển sinh vật hình thái đám đại thần cung kính đứng ở một bên. Hoan nghênh các ngươi, Mục Thanh Tuyết, Quân Thiên lãnh chúa. Thiên Lân bá chủ âm thanh du dương mà ôn hòa. Chương 437, thanh âm bất động. Chương 437, thanh âm bất động. Cảm ơn ngài hoan nghênh, Thiên Lân bá chủ bệ hạ. Mục Thanh Tuyết khom người xuống hành lễ, nàng có thể cảm nhận được mảnh này đáy biển thế giới trang nghiêm cùng thần bí. Thiên Lân bá chủ mỉm cười, ánh mắt bên trong để lộ ra trí tuệ cùng hiếu kỳ, ta đối trên lục địa sự vật có hiểu một chút, cũng biết các ngươi quen thuộc. Không cần quá mức câu nệ, nơi này chính là các ngươi nơi an thân. Quân Thiên lãnh chúa bên cạnh, Mục Thanh Tuyết trong lòng đối Thiên Lân bá chủ hiểu rõ nâng cao một bước. Nàng biết linh thú có khi có thể hóa thành nhân hình, nhưng tại mảnh này đáy biển, Thiên Lân bá chủ thống trị vượt xa quá bình thường linh thú. Vô cùng cảm tạ, Thiên Lân bá chủ bệ hạ. Chúng ta nhất định hết sức dung nhập mảnh này đáy biển thế giới. Mục Thanh Tuyết trịnh trọng có thể đáp lời. Thiên Lân bá chủ mỉm cười gật đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía đại điện bên trong biển thần bọn họ, đám đại thần, đây là khách quý của chúng ta, hy vọng các ngươi cho bọn họ nhiệt tình hoan nghênh. Đại điện bên trong biển thần bọn họ đáp lại, riêng phần mình tản ra, là Mục Thanh Tuyết cùng Quân Tiên lãnh chúa nhường ra một con đường. Mục Thanh Tuyết cảm nhận được một cỗ ấm áp bầu không khí, nàng rõ ràng chính mình sẽ tại mảnh này đáy biển tìm tới thuộc về chính mình vị trí. Tại Thiên Lân bá chủ dẫn dắt bên dưới, bọn họ hướng đi đại điện một góc, Thiên Lân bá chủ hỏi đến, các ngươi hy vọng tại cái này mảnh đáy biển thế giới bên trong thu xếp ở nơi nào? Quân Tiên lãnh chúa yên lặng suy nghĩ một lát, hồi đáp, 9898 chúng ta nguyện ý tại cách đại điện hơi địa phương xa, không quấy rầy đến đáy biển sinh vật sinh hoạt hàng ngày. Rất tốt, ta sẽ vì các ngươi an bài thích hợp nơi ở. Thiên Lân bá chủ bày tỏ đồng ý đang lúc bọn họ đàm luận lúc, đại điện bầu không khí đột nhiên thay đổi đến khẩn trương. Một vị cá neo hình thái đại thần chủ động tiến lên trước, trên mặt vẻ giận dữ, "Bệ hạ, xin cho phép ta đem hai cái này trên lục địa khách nhân đuổi ra ngoài, để tránh rước lấy phiền phức." Mục Thanh Tuyết nghe đến lời nói này, trong lòng không khỏi siết chặt. Nàng cảm nhận được vị này cá neo đại thần ý, nhưng nàng cố gắng giữ vững tỉnh táo. Trục xuất. Thiên Lân bá chủ khẽ mỉm cười, "Đại thần chủ công, ta phía trước đã bày tỏ quá, hai vị này là khách quý của chúng ta, sẽ không cho đáy biển mang đến bất cứ phiền phức gì, hà tất như vậy chỉ vì cái trước mắt đâu." 9898 cá neo đại thần mặt lộ khó có thể tin màu sắc, hắn cũng không dám trực tiếp phản bác Thiên Lân bá chủ. Lúc này, một vị rùa loại hình thái lao giả đi lên trước, khuyên can nói, "Vậy hạ, khách nhân cũng không có ác ý, để bọn họ lưu lại đi." Quy thừa tương nói rất có lý. Thiên Lân bá chủ gật đầu, hắn ánh mắt tại đại điện bên trong đảo qua, hiển nhiên cũng không phải là tất cả biển thần đều đồng ý tại Thiên Lân bá chủ đại điện bên trong, một đám biển thần tranh luận đối đãi lục địa sinh vật thái độ. Võ tướng chủ công chúa Trương Diệt trừ khách nhân lấy bảo trì cân bằng, mà còn lại một chút biển thần thì cầm quan sát thái độ. Đại điện bên trong hỗn loạn tương mừng, tiếng nghị luận không dứt bên thai trách nhiệm. Chúng ta không thể chịu đựng lục địa sinh vật tồn tại, cái này đem nhiễu loạn thăng bằng của chúng ta. Võ tướng chúa công thái độ kiên quyết, trong ánh mắt của hắn lóe ra chiến ý, nhưng mà Thiên Lân bá chủ cũng không có lập tức làm ra đáp lại, mà là rơi vào trầm tư. Hắn hiểu được, lần này quyết định đem đối toàn bộ đáy biển xã hội sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Bệ hạ, chúng ta không thể đối đãi khách nhân quyết tuyệt như vậy. Một vị con cua đại thần mở miệng nói, hắn bày tỏ đối lục địa sinh vật bảo trì quan sát thái độ. Thiên Lân bá chủ đưa tay ra hiệu chúng thần yên tĩnh, hắn đỏ thâm cùng nhạt làm nhãn trong mắt hiện lên một vẻ suy nghĩ sâu xa. Quyết định đã làm ra. Thiên Lân bá chủ cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn lạnh lùng mà quyết đoán. Chương 438, tình huống. Chương 438, tình huống. Biển thần bọn họ nhộn nhịp im lặng, một chút hỗ trợ diệt trừ khách nhân võ tướng chúa công âm thầm vui mừng, mà một chút cầm quan sát thái độ biển thần thì lòng sinh bất an. Trải qua thời gian dài bàn bạc, Thiên Lân bá chủ làm ra quyết định, hắn ra lệnh biển thần bọn họ rời đi đại điện. Đại điện bên trong lập tức yên tĩnh lại, chỉ để lại Quân Thiên lãnh chúa cùng Mục Thanh Tuyết. Thiên Lân bá chủ sau đó cùng một vị rùa loại hình thái lao giả Quy Thừa Tương cùng nhau rời đi đại điện. Quy Thừa Tương mang theo một tia nặng nề, hắn biết bệ ra quyết định tất nhiên sẽ dẫn phát một xia gì tiếng vọng. Đi theo ta, các ngươi. Quy Thừa Tương đối Quân Thiên lãnh chúa cùng Mục Thanh Tuyết nói, dẫn bọn họ hướng về đại điện một bên chắc điện đi đến. Trong gian điện phụ, một tấm hàng mây che nằm trên giường một vị thụ thương thân ảnh, chính là Hứa Mặc. Trên người hắn bọc lấy tươi mát tảo biển, lộ ra có chút liệu dưỡng. Thương thế của hắn đã sơ bộ điều trị qua, nhưng không hai ba cần một chút thời gian tĩnh dưỡng. Quy Thừa Tương báo cho Quân Thiên lãnh chúa cùng Mục Thanh Tuyết, cảm ơn ngươi chiếu cố. Quân Thiên lãnh chúa biểu đạt cảm kích. Quy Thừa Tương gật đầu mỉm cười, vậy ra quyết định mặc dù quyết đoán, nhưng hắn đối Hứa Mặc điều trị cũng không qua loa. Các ngươi có thể tại chỗ này chiếu cố hắn, bất quá xin tận lực giữ yên lặng, không nên quấy rầy đến còn lại biệt thần. Thiên Lân bá chủ đỏ thâm cùng lam nhạt trong con ngươi để lộ ra nồng hậu dày đặc hiếu kỳ cùng cảnh giác. Hắn nhìn chằm chằm Mục Thanh Tuyết cùng Quân Thiên lãnh chúa, chất vấn, các ngươi là người phương nào, vì sao trước đến ta đáy biển pháo đài? Mục Thanh Tuyết hơi sững sờ, nàng bị Thiên Lân bá chủ khí thế chỗ chèn ép, nhưng nàng vẫn cứ duy trì tỉnh táo. Chúng ta không biết tại sao lại đi tới nơi này, chúng ta chỉ là tại dưới biển sâu đào vòng, Quân Thiên lãnh chúa là đồng bọn của ta. Thiên Lân bá chủ ánh mắt nhìn về phía Quân Thiên lãnh chúa, hắn tựa hồ có khả năng cùng Quân Thiên lãnh chúa tiến hành tâm linh câu thông. Uy Thừa Tương ở một bên sắc mặt biến hóa, tựa hồ cảm nhận được cái gì, Quân Thiên lãnh chúa nhẹ nhàng gật đầu, cùng Thiên Lân bá chủ tiến hành một phen giao lưu. Uy Thừa Tương sắc mặt biến hóa càng thêm rõ ràng, tựa hồ có trọng yếu tin tức. Bệ hạ, cái này Quân Thiên lãnh chúa có thể có không tầm thường thân phận. Uy Thừa Tương nhỏ giọng nhắc nhở lấy Thiên Lân bá chủ, chỉ hướng Quân Thiên lãnh chúa. Thiên Lân bá chủ dò hỏi, cái này Quân Thiên lãnh chúa là người linh thú sủng vật sao? Mục Thanh Tuyết trừng mắt nhìn, nàng do dự một chút, sau đó lắc đầu nói, 9898 không phải, hắn là đồng bọn của ta, mà còn chúng ta không hề biết thân phận chân chính của hắn. Thiên Lân bá chủ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng lập tức hắn ánh mắt chuyển hướng Hứa Mặc. Như vậy, đồng bọn của ngươi tại sao lại mang theo hắn chủ nhân cho đến? Đây là một đoạn rất phức tạp cố sự, bệ hạ. Quân Thiên lãnh chúa nếm thử giải thích, chúng ta tới đây cũng không phải là xuất phát từ ý, mà là có chuyện trọng yếu phải làm. Thiên Lân bá chủ trầm mặc một lát, lập tức gật đầu. Tốt, đã như vậy, ta sẽ vì các ngươi cung cấp một cái chỗ ở. Hắn chỉ hướng đại điện bên cạnh thiên điện, các ngươi có thể tại nơi đó nghỉ ngơi. Bất quá phải nhắc nhở các ngươi, nhất định phải an phận thủ thường. Uy Thừa Tương nhắc nhở lấy, 9898 không muốn tùy ý ra ngoài, tộc nhân của chúng ta đối dị tộc có chút khó mà tiếp thu. Quân Thiên lãnh chúa thần bí nhìn thoáng qua Mục Thanh Tuyết, bày tỏ còn có chuyện muốn làm. Mục Thanh Tuyết đối với cái này cảm thấy nghi hoặc, nhưng Quân Thiên lãnh chúa cũng không có hướng nàng lộ ra càng nhiều tin tức. Đúng lúc này, có người gõ vang thiên điện cửa. Bệ hạ, là ta. Xin cho phép ta đi vào giải thích tình huống cặn kẽ. Ngoài cửa truyền đến Quy Thừa Tương âm thanh. Chương 439, chuyện cũ. Chương 439, chuyện cũ. Quân Thiên lãnh chúa dùng tâm linh cảm ứng hỏi thăm, làm sao vậy? Có thể có một ít chuyện cần giải thích rõ ràng, ta sẽ đi nghe một chút giải thích của hắn. Mục Thanh Tuyết đáp trả. Quân Thiên lãnh chúa gật gật đầu, ra hiệu nàng mở cửa. Quy Thừa Tương đi vào thiên điện, mang trên mặt một tia ngưng trọng. Bệ hạ sở dĩ đối các ngươi sinh ra hứng thú, là bởi vì các ngươi đến khả năng cùng chúng ta truyền thuyết có quan hệ, ngữ khí của hắn trang trọng mà trang nghiêm. Mục Thanh Tuyết cùng Quân Thiên lãnh chúa đối mặt một tên thân hình thon dài ngư nhân, tay hắn cầm một tấm vẽ tinh xảo đồ án địa đồ, đem biểu hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Đây là chúng ta hải tộc lãnh địa, từ Thiên Lân bá chủ thống trị. Ngư nhân chỉ vào trên bản đồ một mảnh rộng lớn hải vực, thanh âm của hắn khàn khàn mà có lực. Quân Thiên lãnh chúa trong mắt lóe lên một tia quen thuộc, hiển nhiên đối vùng biển này không hề lạ lẫm. Hắn nhìn chăm chú lên địa đồ, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Ngư nhân giải thích, chúng ta hải tộc cùng hải ma tộc ở giữa một mực duy trì quan hệ thù địch. Vùng biển này, chúng ta từng nhiều lần từng chịu đựng hải ma tộc xâm lấn. Hắn dùng ngón tay vạch ra một mảnh chiến hỏa bay tán loạn khu vực, nhấn mạnh hai tộc ở giữa trường kỳ chiến tranh. Thiên Lân bá chủ là lãnh tụ của chúng ta, hắn pháp lực thâm bất khả chắc, là chúng ta hải tộc trụ cột. Ngư nhân đối Thiên Lân bá chủ miêu tả tràn đầy sùng kính chi tình. Mục Thanh Tuyết tò mò hỏi thăm, tất nhiên Thiên Lân bá chủ thực lực cường đại như thế, vì sao không trực tiếp đánh bại hải ma tộc, bảo vệ lãnh địa của mình đâu? Ngư nhân trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa, đây là bởi vì chúng ta có một đầu tổ hấn, không thể đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù chúng ta cùng hải ma tộc đối địch, nhưng chúng ta biết rõ sinh mệnh đáng quý, không muốn tại trong chiến tranh đem toàn bộ tộc đàn đều hủy diệt. Hắn tiếp tục giải thích, mà còn, hải ma tộc cũng có một vị thực lực không kém gì Thiên Lân bá chủ thủ lĩnh, địch nhân của chúng ta đồng dạng cường đại. Hai tộc ở giữa lực lượng so sánh, làm cho chúng ta từ đầu tới cuối duy trì một loại vi diệu cân bằng. Mục Thanh Tuyết gật gật đầu, nàng có thể hiểu được loại này không muốn đem chiến tranh đưa đến cực đoan ý nghĩ. Tại cái này mảnh đáy biển thế giới bên trong, khác biệt sinh mệnh hình thái ở giữa tồn tại vi diệu mà quan hệ phức tạp. Chúng ta hy vọng các ngươi cũng có thể lý giải điểm này. Ngư nhân thần sắc nghiêm túc nhìn xem Mục Thanh Tuyết cùng Quân Thiên lãnh chúa, mặc dù các ngươi là lục địa sinh vật, nhưng tại mảnh này đáy biển, chúng ta hy vọng có thể chung sống hòa bình, mà không phải rơi vào vô tận chiến tranh bên trong. Quân Thiên lãnh chúa nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Trong lòng hắn tựa hồ có càng nhiều cảm khái, nhưng cũng không biểu lộ ra. Ngư nhân tiếp tục lấy đối Thiên Lân bá chủ cùng hải tộc giới thiệu. Hắn lời nói bên trong tràn đầy đối Thiên Lân bá chủ kính ngưỡng. Thiên Lân bá chủ cùng Tà Thần Gạ Tạ Nổ Tọa ở giữa từng có 6 lần giao thủ, mỗi một lần đều lấy thế hòa kết thúc. Ngư nhân âm thanh trầm ổn mà trang trọng, cái này cho thấy Thiên Lân bá chủ cường đại cùng Tà Thần đáng sợ. Quân Thiên lãnh chúa nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ suy nghĩ sâu xa, phảng phất đối cái kia 6 lần giao thủ có hiểu biết. Chúng ta đối với Thiên Lân bá chủ thực lực không cách nào phỏng đoán, nhưng hắn là chúng ta hải tộc lãnh tụ, là chúng ta kiêu ngạo. Ngư nhân nhìn qua Mục Thanh Tuyết, ánh mắt bên trong mang theo một tia sùng kính. Sau đó, ngư nhân cung cấp hải tộc trung ương pháo đài kỹ càng giới thiệu. Hắn miêu tả hải tộc tổ chức kết cấu cùng một chút địa điểm trọng yếu, bao gồm đáy biển thành thị, tu luyện tràng cho nên cùng Thiên Lân bá chủ chỗ ở đất. Chương 440, hải tộc. Chương 440, hải tộc. Chúng ta tộc đàn phân bố tại cái này mảnh rộng lớn trong hải vực, hợp thành khổng lồ hải tộc xã hội. Ngư nhân kỹ càng giới thiệu, mỗi cái hải tộc thành viên đều có chính mình nhiệm vụ cùng trách nhiệm, mà Thiên Lân bá chủ thì là linh hồn của chúng ta người dẫn lĩnh. Mục Thanh Tuyết nghe đến mê mẩn, nàng đối mảnh này đáy biển thế giới tràn ngập tò mò. Ngươi có khả năng nói ngôn ngữ nhân loại sao? Mục Thanh Tuyết chợt phát hiện điểm này, nàng tò mò hỏi thăm. Ngư nhân nhẹ gật đầu, đúng vậy, chỉ có một bộ phận hải tộc ôn có loại này năng lực. Ta là một cái trong số đó. Chúng ta học được ngôn ngữ nhân loại là vì càng tốt lý giải cùng giao lưu, cũng là vì có khả năng cùng lục địa sinh vật tiến hành đối thoại. Thì ra là thế, thật thú vị. Mục Thanh Tuyết trong lòng âm thầm cảm thán, nàng không nghĩ tới đáy biển thế giới như vậy muôn màu muôn vẻ, tràn đầy bất ngờ kỳ tích. Cuối cùng, Mục Thanh Tuyết nhịn không được hỏi, ngươi vì sao muốn hướng ta giới thiệu tất cả những thứ này? Ngư nhân khẽ mỉm cười, đây là từ Quy Thừa Tương điều động ta đến. Hắn hy vọng các ngươi hiểu rõ chúng ta hải tộc, cũng hy vọng các ngươi tại cái này mảnh đáy biển thế giới bên trong có khả năng càng tốt dung nhập. Nhưng phải chú ý, các ngươi là dị tộc, khả năng sẽ gặp phải một chút không hiểu ánh mắt. Tại hải tộc bên trong, đối với lục địa sinh vật thái độ còn cần thời gian đến thích ứng. Ngư nhân nhắc nhở lấy, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo âu. Mục Thanh Tuyết nghĩ sâu tính kỹ Quy Thừa Tương vì sao như vậy kỹ càng báo cho nàng hải tộc quy củ cùng quan hệ phức tạp. Trong lòng nàng suy đoán có hay không cùng Quân Thiên Lãnh Chúa thân phận có quan hệ, mà Thiên Lân Bá Chủ lại vì sao chờ đợi Hứa Mặc sau khi tỉnh lại cùng nàng nói chuyện. Mặc dù cảm giác sự tình có chút không tầm thường, nhưng nàng quyết định tạm thời không đi truy đến cùng, tin tưởng Thiên Lân Bá Chủ có lo nghĩ của mình. Tại cung điện bên trong, Mục Thanh Tuyết bắt đầu tu luyện, thử nghiệm thích ứng mảnh này thần bí đáy biển thế giới. Nước pháp tắc tại đầu ngón tay của nàng lưu động, tạo thành mỹ lệ mà linh động đồ án, nàng dốc lòng tu luyện quang minh pháp tắc lực lượng, thử nghiệm dung nhập cái này mới hoàn cảnh. Quân Thiên Lãnh Chúa thì an nhiên ghé vào Hứa Mặc bên cạnh, thủ hộ lấy hắn nghỉ ngơi. Thiên Lân Bá Chủ phía trước đã đối Hứa Mặc tiến hành bước đầu điều trị, nhưng vẫn cần thời gian đến triệt để khôi phục. Đột nhiên, một trận có quy luật tiếng đập cửa vang lên, phá vỡ cung điện bên trong yên tĩnh. Mục Thanh Tuyết cảnh giác ngẩng lên đầu, nàng cảm giác được vị này khách tới thăm có thể không đơn giản. Nàng cất bước đi đến Quân Thiên Lãnh Chúa bên cạnh, Quân Thiên Lãnh Chúa cũng cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên cung điện cửa lớn. Lớn cửa bị đẩy ra, một vị thân hình cao lớn hải tộc chiến sĩ bước vào cung điện. Hắn mặc áo giáp, cầm trong tay tam xoa kích, khí thế lăng lệ. Hắn ánh mắt đảo qua cung điện, cuối cùng lưu lại tại Quân Thiên Lãnh Chúa cùng Mục Thanh Tuyết trên thân. Là các ngươi hai cái dị tộc sao? Chiến sĩ âm thanh lạnh lùng mà uy nghiêm. Mục Thanh Tuyết khẽ gật đầu, nàng cảm giác được vị này chiến sĩ trên thân tản ra một cô khí tức cường đại, hiển nhiên là một vị thực lực không tầm thường hải tộc. Ta là Quy Thừa Tương phái tới, phụ trách giám sát các ngươi hành động. Chiến sĩ nói, trong giọng nói để lộ ra một cố không thể bỏ qua 4.5 uy nghiêm. Chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là tại cái này mảnh đáy biển đảo vong. Mục Thanh Tuyết tính toán giải thích nói. Chiến sĩ hừ lạnh một tiếng, dị tộc tại vùng biển này bên trong rất dễ dàng gây nên bất an. Các ngươi tốt nhất an phận thủ thường, tuân thủ hải tộc quy củ. Quân Thiên Lãnh Chúa thấp giọng hướng Mục Thanh Tuyết phiên dịch, hắn là đến giám sát chúng ta, xem ra Quy Thừa Tương đối với chúng ta dị tộc thân phận vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ. Chương 441, Hải Ma tộc mật thám. Chương 441, Hải Ma tộc mật thám. Vì che giấu thân phận, Mục Thanh Tuyết thỉnh cầu Quân Thiên Lãnh Chúa biến thành màu xanh hạt châu nhỏ, đồng thời xảo diệu giấu tại nàng tóc đen bên trong. Nàng quyết định mở ra cửa lớn, nên đón phía ngoài người đến chơi. Cửa lớn lặng yên mở rộng, một trận gió biển lướt nhẹ qua mặt mà đến, đem mái tóc dài của nàng thổi đến tung bay. Bên ngoài là một mảnh rộng lớn hành lang. Hành lang hai bên đứng một đám thân mặc vảy cá khôi giáp ngư nhân, hiển nhiên là hải tộc hộ vệ. Tại cuối hành lang, một tên ngư nhân mặc lộng lây trang phục, hiển nhiên là rất có thân phận nghị sự quan, hắn là Niêm Nghị Sự. Ngươi chính là cái kia lục địa sinh vật sao? Niêm Nghị Sự lạnh lùng nhìn chăm chú lên Mục Thanh Tuyết, ánh mắt bên trong để lộ ra rõ ràng không giỏi. Mục Thanh Tuyết trong lòng run lên, nhưng nàng ép buộc mười lăm chính mình giữ vững tỉnh táo. Nàng nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta là đến từ lục địa nhân loại. Niêm Nghị Sự hẹp dài cá trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, ngươi là đến tổn thương chúng ta Thiên Lân Bá Chủ mật thám à? Mật thám? Ta cũng không có dạng này ý đồ. Mục Thanh Tuyết tính toán thể hiện ra vẻ mặt vô tội, nhưng trong lòng lại dị thường khẩn trương. Niêm Nghị Sự cười chào phúng cười, ngươi căn bản không hiểu chúng ta hải tộc lời nói, làm sao có thể là cái thiện ý khách tới thăm. Mục Thanh Tuyết trong lòng hơi động, nàng không hề biết hải tộc lời nói, nhưng Quân Thiên Lãnh Chúa có thể giúp nàng tiến hành phiên dịch. Nàng tính toán bình phục nội tâm nôn nóng, ta có phiên dịch, ta có thể lý giải đồng thời cùng các ngươi giao lưu. Niêm Nghị Sự đột nhiên trợn mắt tròn xoe, tựa hồ là tìm tới lý do đến tăng cường trách mắng, ngươi là hải ma tộc gián điệp. Hải ma tộc? Làm sao có thể? Mục Thanh Tuyết không khỏi lớn tiếng phản bác, nàng cảm thấy Niêm Nghị Sự trách mắng quá mức đột nhiên, để nàng bất ngờ. Hành lang hai bên hộ vệ ngư nhân bọn họ cũng bắt đầu khẩn trương lên, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng ý. Chúng ta cần bảo vệ Thiên Lân Bá Chủ, không thể để ngươi cái này mật thám tổn thương đến hắn. Niêm Nghị Sự ngữ khí dị thường nghiêm khắc, hiển nhiên là đối với hắn trách mắng tin tưởng không nghi ngờ. Mục Thanh Tuyết cảm thấy thế cục khẩn trương, nàng tận lực bảo trì trấn định, các ngươi hoàn toàn hiểu lầm, ta không có bất kỳ cái gì địch ý, ta là vì một chút đặc thù nguyên nhân mới đi tới nơi này. Niêm Nghị Sự cười lạnh một tiếng, đặc thù nguyên nhân? Lục địa sinh vật, ngươi không có khả năng lý giải chúng ta thế giới. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn bàn giao, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Niêm Nghị Sự đột nhiên một phát, trong mắt của hắn lóe ra ngoan lệ quang mang, trong tay tam xoa kích bén nhọn đâm về Mục Thanh Tuyết. Ngươi là hải ma tộc mật thám, vì bảo vệ Thiên Lân Bá Chủ, ta nhất định phải tiêu diệt ngươi. Niêm Nghị Sự gầm thét, tam xoa kích gào thét mà tới. Mục Thanh Tuyết ánh mắt phát lạnh, nàng cấp tốc trốn tránh, tránh đi Niêm Nghị Sự công kích. Nàng tỉnh táo nói ra, ngươi dạng này trách mắng ta, nhưng có xác thực chứng cứ. Niêm Nghị Sự nghiến răng nghiến lợi. Ngươi tổn 343 tại bản thân chính là đối uy hiếp của chúng ta, không cần chứng cứ. Cái này khó tránh quá qua loa đi, Mục Thanh Tuyết khép cười một tiếng, thân hình của nàng linh hoạt tránh thoát Niêm Nghị Sự công kích, xảo diệu tránh đi mỗi một lần lăng lệ tam xoa kích. Niêm Nghị Sự giận không nhịn nổi, hắn gia tăng công kích cường độ, tam xoa kích như bóng với hình đuổi theo Mục Thanh Tuyết. Nhưng mà, Mục Thanh Tuyết thân pháp lại dị thường mạnh mẽ, giống như trong nước linh vậy, không dễ bị bắt. Ngắn ngủi giao thủ về sau, Mục Thanh Tuyết nhìn đúng thời cơ. Nàng nhanh nhẹn xoay người, một đạo u quang hiện lên, Niêm Nghị Sự trong tay tam xoa kích lâm vào cung điện cây cột bên trong. Chương 442, cuối cùng nhịn không được sao? Chương 442, cuối cùng nhịn không được sao? Niêm Nghị Sự nổi giận gầm lên một tiếng, tính toán rút vũ khí ra, lại phát hiện bị một mực kẹt lại. Mục Thanh Tuyết đứng ở một bên, ánh mắt lạnh nhạt, giống như cười mà không phải cười. xem ra ngươi đối ta quá mức đội vàng sao động. 9898 Mục Thanh Tuyết hời hợt nói ra, nếu như ta thật sự là hải ma tộc mật thám, ngươi muốn ta đã sớm cũng đã hành động, không phải sao? Nghiêm Nghị sự đầu đầy đại hãn, cơn giận của hắn chưa tiêu, lại phát hiện không cách nào tùy tiện thu hồi tam xoa kích. Hắn nhìn chằm chằm Mục Thanh Tuyết, trong mắt oan lệ vẫn chưa tiêu tản. Ngươi cũng đừng cho rằng ngươi có thể chạy trốn trừng phạt, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Nghiêm Nghị sự nghiến răng nghiến lợi nói ra. Mục Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, chúng ta bây giờ có lẽ lý trí giải quyết vấn đề. Ta tới đây cũng không phải là có ý tổn thương, mà là bởi vì một chút phức tạp nguyên nhân. Nghiêm Nghị sự công kích giống như cuồng phong mưa rào, thay đổi đến hung mãnh mà linh hoạt, làm cho Mục Thanh Tuyết cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Nàng không thể không hết sức chăm chú né tránh, lông mày hơi nhíu chặt. Nghiêm Nghị sự cầm trong tay lợi kiếm, kiếm nhanh nhanh chóng khiến người khó mà nắm lấy. Chiêu kiếm của hắn biến ảo khó lường, lúc thì lăng lệ như lưới dao, lúc thì giống như du long xuyên qua. Mục Thanh Tuyết thân hình ở trong nước linh động phiêu hốt, nàng tính toán tránh thoát mỗi một lần công kích, nhưng theo chiến đấu tiến hành, nàng dần dần lâm vào bị động. Đột nhiên, Nghiêm Nghị sự kiếm nhanh lại lần nữa thay đổi nhanh, giống như thiểm điện đâm tới để Mục Thanh Tuyết suýt nữa không cách nào né tránh. Trong nước áp lực để nàng cảm thấy hô hấp dồn dập, nhưng nàng lại có thể y nguyên giữ vững tỉnh táo. Cứ việc dưới đáy nước, Mục Thanh Tuyết lại cho thấy phi phàm thủy tính, thân thể của nàng ở trong nước tự do tự tại đi xuyên. Nghiêm Nghị sự công kích mặc dù lăng lệ, nhưng nàng từ đầu đến cuối có khả năng cấp tốc thích ứng, bảo trì nhẹ nhàng động tác, linh hoạt tránh thoát một lần lại một lần một kích chí mạng. Nghiêm Nghị sự không cam lòng yếu thế, kiếm chiêu không ngừng biến chiêu, nhu đồ thông qua xảo diệu biến hóa đánh vỡ Mục Thanh Tuyết phòng tuyến. Nhưng mà, Mục Thanh Tuyết kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nàng không ngừng vận dụng thân pháp cùng quang minh pháp tác lực lượng, xảo diệu tránh thoát Nghiêm Nghị sự mỗi một lần công kích. Đột nhiên, Nghiêm Nghị sự tính toán dùng một chiêu cường lực quét ngang đánh bại Mục Thanh Tuyết, nhưng nàng xảo diệu ngồi sụp xuống, bọt nước văng khắp nơi, tránh khỏi cái này một kích chí mạng. Thân hình của nàng lập lòe, thể hiện ra khiến người sợ hãi thán phục linh hoạt cơ động. Nghiêm Nghị sự thấy thế, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, hắn gia tăng công kích cường độ, tính toán thông qua cường đại một kích chiến thắng. Nhưng mà, Mục Thanh Tuyết trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, nàng vận dụng quang minh năng lượng thành công đỡ được Nghiêm Nghị sự mãnh liệt công kích. Tại cùng Nghiêm Nghị sự chiến đấu kịch liệt bên trong, Mục Thanh Tuyết cho thấy siêu việt bình thường thực lực chiến đấu. Nàng xảo diệu vận dụng thân pháp cùng kỹ xảo, giống như con cá trong nước đồng dạng linh hoạt, thành công tránh thoát Nghiêm Nghị sự lăng lệ công kích. Mỗi một lần công kích đều bị nàng nháy mắt hóa giải, cho thấy nàng dưới đáy nước trên chiến trường biểu hiện xuất sắc. Đột nhiên, chiến trường truyền ra ngoài đến động tĩnh, Tôn hộ vệ chạy đến xem xét. Nhìn thấy Nghiêm Nghị sự thở hồng hộc rời đi, Tôn bọn hộ vệ mang theo kinh ngạc hành lễ phía sau vội vàng mà đi. Lưu lại trên chiến trường, bọt nước văng khắp nơi, Mục Thanh Tuyết vẫn như cũ duy trì cảnh giác tư thái. Hai tên Tôn hộ vệ tới, đối với Mục Thanh Tuyết có chút sửng sốt. Dù sao, đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy một tên nhân loại tại biển sâu như vậy thành thạo ứng đối chiến đấu. Cuối cùng, bọn họ quyết định đem tình huống này hồi báo cho Thiên Lân bá chủ, đồng thời đáp ứng mang theo Mục Thanh Tuyết đi gặp Thiên Lân bá chủ. Chương 443, lo nghĩ. Chương 443, lo nghĩ. Tôn hộ vệ dẫn Mục Thanh Tuyết xuyên qua cung điện, trải qua một mảnh tường thủy tinh, đi tới một chỗ tia sáng u ám địa phương. Nơi này là hồi báo nơi, Tôn hộ vệ bắt đầu ngắn gọn tự thuật Nghiêm Nghị sự cùng nhân loại nữ tử giao chiến tình huống. Thiên Lân bá chủ bọn thị vệ nghe xong, thần sắc nghiêm trọng, lập tức gật đầu ra hiệu Tôn hộ vệ rời đi. Sau đó, bọn họ đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên Mục Thanh Tuyết. Ngươi chính là tên kia nhân loại nữ tử? Một tên Tôn hộ vệ hỏi. Đúng vậy, ta gọi Mục Thanh Tuyết. Ta có gặp Thiên Lân bá chủ sự tình muốn hồi báo. Mục Thanh Tuyết bình tĩnh đáp lại nói. Tôn bọn hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, sau đó dẫn nàng hướng về chỗ sâu đi đến. Tại tới trước quá trình bên trong, Tôn hộ vệ bên trong một vị hướng Mục Thanh Tuyết giải thích nói, mời không cần lo lắng, Thiên Lân bá chủ là chúng ta tộc đàn 540 lãnh tụ, đối với người đến, hắn luôn là sẽ cho công chính phán đoán. Mục Thanh Tuyết đứng tại cửa cung điện phía trước, thỉnh cầu gặp Thiên Lân bá chủ. Tôn hộ vệ truyền đạt thỉnh cầu của nàng, mà Thiên Lân bá chủ đối với đột nhiên xuất hiện tới chơi cảm thấy một tia không vui. Nhưng mà, theo lễ phép, hắn vẫn đồng ý thỉnh cầu của nàng. Tại cung điện chỗ sâu, Thiên Lân bá chủ ngồi im thư giãn tại to lớn trên long ỷ, thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú trước đến Mục Thanh Tuyết. Cung điện bên trong tràn ngập thần bí bầu không khí, vách tường kính phản xạ yêu đất làm quang. Lục địa người, ngươi lại lần nữa xâm nhập lãnh địa của ta, có chuyện gì quan trọng? Thiên Lân bá chủ âm thanh tràn đầy uy nghiêm. Bệ hạ, vừa rồi ta bị Nghiêm Nghị sự tập kích, ta cho rằng việc này có quan hệ trọng đại, cần được đến ngài quan tâm. Mục Thanh Tuyết không mình hành lễ, ngữ khí kiên định. Thiên Lân bá chủ nhíu mày, Nghiêm Nghị sự tập kích ngươi, nói một chút tình huống cặn kẽ. Mục Thanh Tuyết bắt đầu kỹ càng tự thuật vừa rồi trải qua, từ quy thừa tương điều động đến Nghiêm Nghị sự công kích, từng cái bàn giao. Thiên Lân bá chủ trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Bệ hạ, ta cũng phát hiện Nghiêm Nghị sự hành động cái gì, phản phất có người tại thao túng hắn. Hắn tại lúc rời đi để lại một câu nói là muốn hướng ngài hồi báo. Có lẽ, chúng ta có lẽ cấp tốc tra ra chân tướng sự tình. Mục Thanh Tuyết đưa ra suy đoán của nàng. Thiên Lân bá chủ suy tư, đột nhiên đứng dậy, truyền lệnh, lập tức đem Nghiêm Nghị sự triệu kiến, đồng thời yêu cầu đàng trực Tôn hộ vệ trước đến. Ta muốn đích thân thẩm vấn việc này. Tôn bọn hộ vệ lập tức nhận được mệnh lệnh, vội vàng mà đi. Tại cái này ngắn ngủi chờ đợi bên trong, Mục Thanh Tuyết cảm nhận được toàn bộ cung điện kiểm chế bầu không khí, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát một tràng phong bạo. Rất nhanh, Nghiêm Nghị sự được đưa tới bên trong cung điện, hắn thần sắc khẩn trương, rõ ràng có chút bối rối. Thiên Lân bá chủ lạnh lùng nhìn về hắn, Nghiêm Nghị sự, ngươi tập kích lục địa người có gì giải thích? Nghiêm Nghị sự lập tức lộ ra do dự cùng lo nghĩ biểu lộ, bệ hạ, ta là nhận lấy mệnh lệnh nào đó, muốn bảo vệ hải tộc không nhận ngoại tộc xâm hại. Ta cũng không có ác ý, chỉ là nghe theo cấp trên an bài. 9898 ai cho ngươi mệnh lệnh? Thiên Lân bá chủ âm thanh như hàn phong đồng dạng. Là quy thừa tướng, hắn yêu cầu ta bảo vệ hải tộc thuần khiết, không cho lục địa người mang đến uy hiếp. Nghiêm nghị sự ánh mắt cầu khẩn thỉnh thoảng nhìn về phía Mục Thanh Tuyết, phảng phất kỳ vọng nàng có thể ra mặt vì hắn biện hộ. Quy thừa tướng danh tự làm cho cả cung điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Lân bá chủ sắc mặt nghiêm trọng, quy thừa tướng, hắn làm sao sẽ phát động dạng này hành động? Mục Thanh Tuyết cũng cảm thấy khiếp sợ, nàng nhớ tới lúc trước tất cả, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Chương 444, kế hoạch bên trong. Chương 444, kế hoạch bên trong. Lúc này, Tôn hộ vệ vội vàng mà đến, báo cáo có quan hệ quy thừa tương càng nhiều tin tức. Bệ hạ, quy thừa tương đã bị phát hiện không biết tung tích, tựa hồ tại ngài rời đi thời điểm liền đã rời đi cung điện. Tôn hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí hồi báo. Thiên Lân bá chủ mặt lộ suy nghĩ sâu xa, quy thừa tương hành động để ta cảm thấy nghi hoặc, hắn vậy mà rời bỏ hải tộc tín điều. Quay người đối Nghiêm Nghị sự nói nói, ngươi đem theo ta cùng nhau đi tới tìm trận tướng, ngươi nếu dám có một tia không thành thật, tự gánh lấy hậu quả. Nghiêm Nghị sự run rẩy gật đầu, không dám nghịch lại. Một cỗ mù mịt bao phủ tại toàn bộ cung điện, tựa hồ biểu thị sắp xảy ra biến đổi lớn. Đại điện bên trong bầu không khí khiến người khẩn trương, hai tên tôn hộ vệ bị gọi đến Thiên Lân bá chủ trước mặt, bọn họ sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chăm chú lên Nghiêm Nghị sự. Nghiêm Nghị sự cúi đầu hành lễ, lại khó nén khẩn trương trong lòng. Nghiêm Nghị sự, ngươi có biết không tội? Thiên Lân bá chủ âm thanh rất lạnh. Nghiêm Nghị sự hơi có vẻ bối rối lắc đầu, bệ hạ, ta cũng không có tập kích lục địa người, vừa rồi ta một mực ở trong phủ chỉnh lý văn kiện, tuyệt không ra ngoài sự tình. Thiên Lân bá chủ thật sâu nhìn chăm chú hắn, trong mắt hiện lên một vẻ sắc bén qua mang, ngươi là có hay không vững tin ngươi lời nói là chân thực? Đúng vậy, bệ hạ. Ta sao dám lừa gạt ngài? Nghiêm Nghị sự cường điệu nói. Thiên Lân bá chủ chuyển hướng hai tên tôn hộ vệ, hai vị, chi tiết trần thuật vừa rồi trải qua. Tôn hộ vệ một vị một lời một hình dáng trần thuật, kỹ càng miêu tả Nghiêm Nghị sự tập kích, cùng với Mục Thanh Tuyết cơ trí cùng linh hoạt, thành công tránh né Nghiêm Nghị sự công kích. Bọn họ đem toàn bộ trải qua em hai nói, đối với phát sinh sự tình không chút nào che lấp. Thiên Lân bá chủ nghe xong, nhíu mày, các ngươi hai cái có hay không đúng tin lời nói là thật? Bệ hạ, mời ngài tin tưởng chúng ta tuyệt đối không có hư cấu một chữ. Một tên tôn hộ vệ trịnh trọng nói ra. Tốt, các ngươi trước tiên có thể đi lui ra. Thiên Lân bá chủ trầm tư một lát sau, quyết định tiếp tục đơn độc thẩm vấn Nghiêm Nghị sự. Hai tên tôn hộ vệ lui ra về sau, Nghiêm Nghị sự vẫn cứ cúi đầu, không mình hành lễ. Thiên Lân bá chủ ánh mắt thâm trầm, Nghiêm Nghị sự, ngươi là có hay không thừa nhận tội của ngươi? Nghiêm Nghị sự lắc đầu. Bệ hạ, ta thực sự là bị hoan uổng, ta sao dám đối với ngài trẻ giấu? Ngươi nếu là vô tội, vì sao hai tên tôn hộ vệ chắc chắn như thế ngươi tập kích? Thiên Lân bá chủ truy hỏi. Nghiêm Nghị sự nhất thời nghẹn lời, muốn nói lại thôi. Thiên Lân bá chủ phát giác dị thường, hắn lạnh lùng nhìn xem Nghiêm Nghị sự, ngươi chẳng lẽ cho rằng có thể lừa gạt ta sao? Bệ hạ, ta. Nghiêm Nghị sự muốn nói lại thôi, thoạt nhìn rơi vào trầm tư. Đột nhiên, một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến, hai tên tôn hộ vệ lại lần nữa xâm nhập đại điện, trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ. Bệ hạ, vừa rồi chúng ta tại ngoài cung phát hiện phong thư này. Một tên tôn hộ vệ đưa lên một phong bịt kín phong thư. Thiên Lân bá chủ tiếp nhận phong thư, mở ra nhìn lên, cau mày. Trong thư viết, Thiên Lân bá chủ, tộc nhân của ngươi có dị tộc người cùng ngoại địch cấu kết, như đồ phá hư chúng ta kế hoạch lớn. Nhân đây báo cáo, cấp bách. Quy thừa tương đại điện bên trong bầu không khí thay đổi đến càng căng thẳng hơn, Nghiêm Nghị sự trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, phản phất tất cả đều tại hắn kế hoạch bên trong. Bệ hạ, ta sở dĩ có thể tránh thoát Nghiêm Nghị sự tập kích, là vì hắn tại công kích phía trước dùng một loại đặc thù khí tức. Mục Thanh Tuyết âm thanh vang lên, hấp dẫn chú ý của mọi người cửa ra vào. Chương 445, bệ hạ, oan uổng a. Chương 445, bệ hạ, oan uổng a. Thiên Lân bá chủ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn nhìn hướng Mục Thanh Tuyết, ngươi nói là cái gì khí tức? Một loại ta tại trên lục địa đã từng gặp qua khí tức, đây là tà thần gạ tạ nổ tỏa khí tức. Hắn từng là địch nhân của ta. Mục Thanh Tuyết trong mắt lóe lên kiên nghị qua mang, ngữ khí kiên định. Mọi người nghe vậy, đại điện bên trong một trận yên tĩnh. Nghiêm Nghị sự thần sắc khẽ biến, nhưng vẫn không ngôn ngữ. Chẳng lẽ ngươi cùng tà thần có chỗ cấu kết? Thiên Lân bá chủ âm thanh để lộ ra một tia hoài nghi. Tuyệt đối không phải. Bệ hạ, ta là bị ép cùng tà thần giao thủ, mà còn hắn đã sớm bị ta đánh bại. Ta sở dĩ biết khí tức của hắn, là vì giữa chúng ta từng có chiến đấu kịch liệt. Mục Thanh Tuyết kiên quyết giải thích nói. Nghiêm Nghị sự trên mặt lộ ra một tia bất an, nhưng vẫn kiên trì giải thích. Bệ hạ, nàng không thể dễ tin, ta tuyệt đối không có cấu kết tà thần. Thiên Lân bá chủ trong mắt hàn quang lóe lên, đối với Nghiêm Nghị sự giải thích tựa hồ trong lòng còn có lo nghĩ. Hắn suy tư một lát sau, đột nhiên chuyển hướng Nghiêm Nghị sự. Ngươi vừa rồi đối ta gọi là Long Vương mà không phải là Thiên Lân bá chủ, ngươi lại có thể giải thích một chút sao? Nghiêm Nghị sự trên mặt hơi đổi, hắn sửng sốt một chút, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Đây chỉ là nhất thời nói sai, bệ hạ xin chớ truy đến cùng. Nói sai? Có lẽ vậy. Mục Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, trong giọng nói để lộ ra một tia trêu chọc. Ngươi đối ta xưng hô phương thức có gì dị nghị? Thiên Lân bá chủ lại lần nữa chất vấn. Bệ hạ, ta. Nghiêm Nghị sự muốn nói lại thôi. Mục Thanh Tuyết chu đáo quan sát đến Nghiêm Nghị sự cử động, nàng đột nhiên chú ý tới Nghiêm Nghị sự quan phục bên trên có một chút vết cắt, tựa hồ là tại cùng nàng lúc giao thủ lưu lại. Phát hiện này làm nàng trong lòng hơi động. Nàng quyết định thâm nhập truy hỏi chi tiết này. Nghiêm Nghị sự, ngươi quan phục bên trên những này vết cắt là chuyện gì xảy ra? Mục Thanh Tuyết âm thanh giàu có cảnh giác, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên Nghiêm Nghị sự. Nghiêm Nghị sự lập tức có vẻ hơi không biết làm sao, hắn ánh mắt rời rạc, tính toán tìm tới một cái giải thích hợp lý. Nhưng mà, hắn trầm mặc càng giống là một loại ngầm thừa nhận. Chẳng lẽ ngươi quên giữa chúng ta giao thủ? Mục Thanh Tuyết phát giác sơ hở, nàng tỉnh táo truy hỏi. Cái này, đây chỉ là một chút vết thương nhỏ, không quan trọng. Nghiêm nghị sự tính toán làm nhạt vấn đề này, nhưng Mục Thanh Tuyết đã nhìn ra trong đó mánh khóe. Không quan trọng. Mục Thanh Tuyết nhíu mày, nàng cấp tốc đứng lên, nhìn chăm chú Nghiêm nghị sự, đây chính là một cái có thể công bố chân tướng manh mối. Ngươi vì sao che giấu? Nghiêm nghị sự sắc mặt lúc thì đỏ một trận trắng, tâm tình của hắn giống như xe cắp treo đồng dạng, không cách nào tỉnh táo lại. Nếu như ngươi vô tội, vì sao che giấu những này? Mục Thanh Tuyết ngữ khí kiên định, nàng bắt đầu yết kỳ xuất Nghiêm nghị sự ngôn hành bất nhất mâu thuẫn. Đúng lúc này, cửa đại điện truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tôn hộ vệ vội vàng mà đến, trong tay nâng một vật. Bệ hạ, đây là mới vừa từ Nghiêm nghị sự trong phủ tìm tới quan ấn. Tôn hộ vệ đem một cái tinh xảo con dấu giao cho Thiên Lân bá chủ. Thiên Lân bá chủ tiếp nhận 5.3 quan ấn, cẩn thận xem xét. Hắn lông mày cau lại, lập tức đưa ánh mắt về phía Nghiêm nghị sự. Nghiêm nghị sự, ngươi giải thích một chút, vì sao ngươi quan ấn sẽ tại ngươi trong phủ bị tìm tới? Thiên Lân bá chủ thanh âm bên trong mang theo một tia nghiêm túc. Nghiêm nghị sự lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội, "Bệ hạ, ta không hề rõ ràng, khả năng là có người ghét bỏ ta chỗ quản lý vụ không làm, cố ý hãm hại ta." Chương 446, sự tình. Chương 446, sự tình. "Đây là giải thích của ngươi." Thiên Lân bá chủ mục quang lãnh lệ, "Quan ấn tại ngươi trong phủ, há có thể hời hợt." Tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, Mục Thanh Tuyết cấp tốc tính toán sự tình phát triển. Nàng cho rằng, Nghiêm nghị sự giải thích hiển nhiên chân đứng không vững, mà vừa vận đang tra hỏi bên trong nàng phát hiện vết cắt thành để chứng minh hắn trong sạch mấu chốt. "Bệ hạ, ta cho là chúng ta có lẽ càng thâm nhập điều tra cái này một chuyện thích hợp." Mục Thanh Tuyết đứng ra, nàng ánh mắt kiên định, có một phần tin tưởng vững chắc. Thiên Lân bá chủ yên lặng suy tư một lát, cuối cùng gật đầu, "Tốt, chúng ta sẽ tiến một bước điều tra." "Nghiêm nghị sự, tội của ngươi 15 trách nhiệm còn chưa kết luận, nhưng ngươi nhất định phải tích cực phối hợp chúng ta điều tra." Nghiêm nghị sự trên mặt lộ ra một tia đắng chát, mà đại điện bên trong bầu không khí thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng. Mục Thanh Tuyết giải thích cặn kẽ suy đoán của nàng quá trình, âm thanh trầm ổn mà có trật tự, "Bệ hạ, ta nghĩ mời ngài cẩn thận suy nghĩ cái này một xia di điểm đáng ngờ. Đầu tiên, Nghiêm nghị sự xem như ngài thần tín, không cần đích thân trước đến ám sát. Hắn vốn có thể điều động thủ hạ hoàn thành việc này. Mà còn, ta nhớ kỹ phía trước bị tập kích cái kia Nghiêm nghị sự là mang theo con ấn, mà vừa vặn chúng ta kiểm tra bắt giữ con dấu cũng không có đeo ở trên người hắn." Thiên Lân bá chủ thật sâu nhìn chăm chú lên Mục Thanh Tuyết, hiển nhiên đối phân tích của nàng sinh ra hứng thú. "Thứ nhì, ta hoài nghi nội vụ quản lý nhân viên thừa dịp Nghiêm nghị sự biết đồ vật thời điểm, trộm đi lệnh bài của hắn, quan ấn cùng y phục, sau đó ngụy trang thành Nghiêm nghị sự tiến hành ám sát. Có khả năng tiếp xúc đến Nghiêm nghị sự những này vật quý giá người, tất nhiên là tại nghị sự trong phủ." Nghiêm nghị sự nghe đến đó, nhíu mày, hiển nhiên đối cái này đầy đoạn cảm thấy có chút phẫn nộ. Mà Thiên Lân bá chủ suy tư một lát sau, gật đầu bày tỏ tán đồng, "Suy đoán của ngươi có lý, chúng ta không thể loại trừ nghị sự trong phủ có nội ứng khả năng. Đã như vậy, ta quyết định lập tức áp dụng hành động, bắt giữ nhân viên tương quan tiến hành điều tra." Nghiêm nghị sự khẩn trương nhìn xem Thiên Lân bá chủ, biểu lộ nghiêm trọng, hiển nhiên đối trong phủ nội vụ nhân viên quản lý lòng sinh bất mãn. Hắn sâu hút một khẩu khí, bày tỏ, "Bệ hạ, ta đối cái này nội vụ quản lý người một mực có chút bất mãn, nhưng không có chứng cứ xác thực. Bây giờ có cái đầu mối này, ta nguyện ý phối hợp ngài điều tra." Thiên Lân bá chủ gật đầu, quyết tâm tra ra chân tướng, "Chúng ta không thể để cái này nội ứng tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhất định phải nhanh điều tra rõ trong phủ nội vụ nhân viên quản lý, tìm ra kẻ phản bội này." Khi biết Nghiêm nghị sự vô tội về sau, đại điện bên trong bầu không khí thay đổi đến khẩn trương mà yên lặng. Thiên Lân bá chủ trầm ngâm một lát sau, nghe theo Mục Thanh Tuyết đề nghị, lập tức phái người tiến đến nghị sự phủ bắt nội vụ quản lý hạ nhân, đồng thời bắt đầu đối nghị sự phủ tiến hành cẩn thận điều tra. Nội vụ nhân viên quản lý bị giải vào đại điện, Nghiêm nghị sự con mắt chăm chú khóa chặt tại hắn 983 trên thân. Đại điện bên trong tràn ngập một loại không khí khẩn trương, tất cả mọi người đang chờ đợi chân tướng tuyên bố. Nghiêm nghị sự nghiêm túc chất vấn nội vụ nhân viên quản lý, "Ngươi vì sao ăn cắp ta quan ấn cùng y phục? Chẳng lẽ ngươi chính là người ám sát?" Nội vụ nhân viên quản lý cúi đầu xuống, khuôn mặt tái nhợt, cuối cùng thừa nhận, "Đúng vậy, ta ăn cắp Nghiêm nghị sự quan ấn cùng y phục. Ta đúng là cái kia người ám sát." Đại điện bên trong một mảnh xôn xao, tất cả mọi người khiếp sợ tại cái này nội vụ nhân viên quản lý cả gan làm loạn. Nghiêm nghị sự trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn cũng không có ý thức được chính mình bị oan uổng. Chương 447, cảm tạ. Chương 447, cảm tạ. "Ngươi vì sao muốn làm như vậy?" Nghiêm nghị sự thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận cùng không hiểu. Nội vụ nhân viên quản lý khàn giọng cười cười, "Ta là Hải Ma tộc gián điệp, bị phái tới chấp hành ám sát nhiệm vụ. Ta biết Nghiêm nghị sự ngươi là Hải tộc bên trong muốn người, cho nên ta nghĩ mượn ám sát chi danh giá họa cho ngươi, để hai tộc rơi vào càng sâu đối lập." Nghiêm nghị sự nghe xong, cau mày, nộ khí khó bình. Đúng lúc này, nội vụ nhân viên quản lý đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, nhắm ngay Mục Thanh Tuyết. Đại điện bên trong hỗn loạn tương mừng, tôn hộ vệ nhộn nhịp giơ súng hộ vệ, Nghiêm nghị sự càng là giận tím mặt. Nội vụ nhân viên quản lý khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, "Ta sẽ không để các ngươi vạch trần ta thân phận chân thật." Hắn cấp tốc huy động bội kiếm, hướng Mục Thanh Tuyết mãnh liệt đâm tới. Mục Thanh Tuyết đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích, duy trì tỉnh táo cùng nhạy cảm. Nàng linh hoạt tránh né, đồng thời cảm giác đối phương thế công. Nội vụ nhân viên quản lý kiếm pháp lăng lệ, mỗi một kích đều mang uy hiếp chí mạng, nhưng Mục Thanh Tuyết ở trong nước hiện ra nàng lưu dị thủy tính, xảo diệu tránh thoát mỗi một lần công kích. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. Mục Thanh Tuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời tính toán quan sát đối phương phương thức công kích cùng thối pháp, tìm kiếm sơ hở. Nội vụ nhân viên quản lý công kích biến ảo khó lường, kiếm thế như cuồng phong mưa rào, để đại điện bên trong bầu không khí càng căng thẳng hơn. Mà Niêm Nghị Sự cùng Thiên Lân Bá Chủ thì tức giận nhìn chăm chú lên cái này làm sảng làm bậy thích khách. Đột nhiên, nội vụ nhân viên quản lý biến chiêu xảo diệu, kiếm thế càng hung hiểm hơn. Hắn đột nhiên tăng nhanh công kích tốc độ, nhu đồ thông qua thần tốc liên tục kiếm chiêu chiến thắng. Mục Thanh Tuyết cảm thấy một trận áp lực, nhưng vẫn duy trì tỉnh táo. Nàng vận dụng trong nước tính linh hoạt, cấp tốc tránh né, đồng thời vận dụng quang minh chi lực tạo thành hộ thuẫn ngăn lại đối phương công kích. Xem ra ta đến thêm chút sức. Nội vụ nhân viên quản lý cười lạnh một tiếng, lại một lần gia tăng công kích cường độ. Tại đại điện bên trong, Thiên Lân Bá Chủ trường kiếm lóe ra hàn quang, bén nhọn đâm về nội vụ nhân viên quản lý. Nội vụ nhân viên quản lý cuống quýt tránh né, nhưng Thiên Lân Bá Chủ kiếm thế lại giống như lôi đình đánh, thế không thể đỡ. Ngươi dám can đảm ở trước mặt của ta hành thích? Thiên Lân Bá Chủ âm thanh tràn đầy nộ khí, thân thể của hắn vảy rồng tại tức giận bên trong lập lòe. Nội vụ nhân viên quản lý cắn chặt răng, ra sức ngăn cản. Thiên Lân Bá Chủ tốc độ công kích cực nhanh, gần như không có cho đối phương cơ hội thở dốc. Đột nhiên, hắn một đao bổ về phía nội vụ nhân viên quản lý bội kiếm, đem chặt đứt, sau đó một kiếm đâm vào đối phương trái tim. Đại điện bên trong lập tức yên tĩnh lại, chỉ có nội vụ nhân viên quản lý thê thảm đau đớn tiếng rên rỉ. Giải quyết hiểu lầm. Thiên Lân Bá Chủ lạnh nhạt nói, đem trường kiếm thu hồi. Nghiêm Nghị Sự thần sắc có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại diễn biến thành dạng này. Nhìn xem Thiên Lân Bá Chủ, hắn biểu đạt lòng biết ơn, đa tạ Long Bệ Hạ kịp thời tương trợ. Thiên Lân Bá Chủ gật đầu đáp lại, sau đó chuyển hướng Mục Thanh Tuyết, ngươi trợ giúp chúng ta giải quyết nội bộ phân tranh, ta vô cùng cảm kích. Mục Thanh Tuyết mỉm cười lắc đầu, đây là ta phải làm, ta chỉ là hy vọng có thể thúc đẩy hòa giải. Sau đó, Thiên Lân Bá Chủ quan tâm hỏi thăm Hứa Mặc thương thế. Mục Thanh Tuyết nói cho hắn, Hứa Mặc đã sơ bộ điều trị quá, nhưng cần càng nhiều thời gian đến khôi phục. Thiên Lân Bá Chủ quyết định đích thân tiến đến quan sát, đồng thời cũng để cho tôn bọn hộ vệ bảo vệ tốt đại điện. Mục Thanh Tuyết tại đại điện bên trong lưu lại, nàng nhìn qua đi xa Thiên Lân Bá Chủ, trong lòng dũng động phức tạp tình cảm. Chương 448, Ngọc Yên Trong. Chương 448, Ngọc Yên Trong. Đồng thời, nàng đối đại điện bên trong bầu không khí có càng nhiều lý giải. Sau đó không lâu, Nghiêm Nghị Sự hướng Mục Thanh Tuyết bày tỏ lòng cảm kích, ngươi đến thay đổi toàn bộ cục diện, chúng ta lẽ ra rơi vào càng sâu hiểu lầm cùng phân tranh. Mục Thanh Tuyết khiêm tốn đáp lại, ta chỉ là làm ta có thể làm. Hy vọng đại gia có khả năng hòa giải, cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến. Thiên Lân Bá Chủ trở về sau, tuyên bố đối nội vụ nhân viên quản lý trừng phạt, đồng thời cảm tạ Niêm Nghị Sự tại cả sự kiện bên trong phối hợp. Đối với Mục Thanh Tuyết, hắn bày tỏ hoan nghênh nàng tại hải tộc bên trong lưu lại, đồng thời cũng vì nàng cung cấp thiên điện xem như chỗ ở tại yên tĩnh ban đêm. Mục Thanh Tuyết một mình tại thiên điện suy tư tình cảnh của mình. Nàng với người nhà nhớ sông lên đầu, nhưng nàng cũng biết rõ trên người mình lưng đeo sứ mệnh. Nàng biết không thể tùy tiện không sáu không rời đi đáy biển pháo đài, cứ việc trong lòng đối lục địa hướng về ngày trước ít tăng cường. Mà tại Nam Cương Đế Quốc, Diệp Như Nguyệt tại người nhà đồng hành vượt qua vui sướng thời gian. Nàng cảm nhận được nhà ấm áp, nhưng nội tâm ý nguyên kiên định, nàng còn có nhiệm vụ phải hoàn thành, không thể ở lâu. Tại Hỏa Long cưới tộc trong doanh địa, Long Tưởng Vũ quyết định treo tại các tộc nhân trong lòng. Hắn ngắm nhìn chân trời ánh lửa, trong lòng dũng động ly biệt cay đắng. Vũ, ngươi thật muốn rời khỏi sao? Diệp Như Nguyệt trong mắt tràn đầy tiếc nuối, nàng nắm thật chặt Long Tưởng Vũ tay. Long Tưởng Vũ thâm tình nhìn xem Diệp Như Nguyệt, nói khẽ, Diệp Nhi, đây là vì Hỏa Long cưới tộc tương lai, cũng là vì tương lai của chúng ta. Ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở về. Diệp Như Nguyệt khẽ gật đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, nhưng nàng cố gắng nhịn xuống không cho nước mắt chảy xuống. Tại Hỏa Long cưới tộc đại điện bên trong, tộc trưởng Long Nhược mặt đá đối với chúng tộc nhân, tuyên bố Long Tưởng Vũ tu hành kế hoạch. Các tộc nhân, Vũ sẽ tại một tới trong vòng 2 năm rời đi, tu hành hỏa chi truyền thừa. Đây là hắn trách nhiệm cùng sứ mệnh. Long Nhược thạch âm thanh trang trọng mà hiền lành, nhưng trong mắt của hắn hiện lên một tia không muốn. Chúng tộc nhân trầm mặc một lát, cuối cùng cùng kêu lên bày tỏ tôn kính cùng lý giải. Bọn họ biết, ly biệt là vì tốt đẹp hơn gặp nhau. Long Tưởng Vũ mặc vào Hỏa Long cưới tộc chiến bào, mang lên Hỏa Long hình dạng mũ bảo hiểm. Hắn ánh mắt kiên định, tựa hồ đã thấy tương lai huy hoàng. Một ngày, Hỏa Long cưới tộc cửa lớn từ từ mở ra, Long Tưởng Vũ bước lên con đường tu hành. Diệp Như Nguyệt Tiên lặng tiến đưa mắt nhìn hắn bối ảnh dần dần biến mất ở phương xa tại một mảnh khác đại lục tiểu trấn bên trên. Ngọc Hiên trong sinh hoạt bình thường, lại bởi vì nắm giữ kim thuộc tính dị năng mà bị tuyển vào ngày kim kiếm cắt. Nhưng mà nàng cuộc sống bình thường lại tại Lôi Gia giết chóc bên trong bị đánh vỡ. Ngọc Hiên trong biết được phụ mẫu thảm tao Lôi Gia làm hại về sau, trong lòng của nàng dũng động khó mà bình tức lửa giận Lôi Gia, ta sẽ vì phụ mẫu ta báo thù. Ngọc Hiên trong nắm chặt trong tay kim kiếm, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định chi quang. Tại tiểu trấn bên trên, Ngọc Hiên trong cấp tốc hành động. Nàng dùng kim kiếm phong mang, đem Lôi Gia lần lượt từng thành viên chém giết. Lôi Gia gia chủ mặc dù là thiên đấu sĩ, nhưng tại Ngọc Hiên song phẫn nộ trả thù bên dưới, lại không cách nào ngăn cản. Tiểu trấn bên trên phong vân đột nhiên nổi lên, huyết hải huyết cửu tại Ngọc Hiên song dưới kiếm có thể giải quyết, thế lực của Lôi Gia cấp tốc suy sụp. Tại Lôi Gia hủy diệt về sau, Ngọc Hiên trong gánh vác lấy mất đi thân nhân thống khổ, bước lên tìm kiếm chính mình vận mệnh hành trình. Kiếm của nàng như hủy diệt chi quang, chém hết Lôi Gia tội ác, vì phụ mẫu báo thù. Chương 449, rất cổ quái. Chương 449, rất cổ quái. Ở trên mặt đất, nàng cảm nhận được vô tận lữ đồ, chỗ cần đến không biết, nhưng nàng biết chính mình nhất định phải tiến lên. Nàng là một vị cô độc thích khách, mang theo cừu hận trong lòng, phiêu bạt tại xa lạ thổ địa bên trên. Mà tại ngày kim kiếm cát, một phong túc trở thành phong chi thánh trụ thủ hộ giả. Hắn tại khổ tu bên trong tôi luyện chính mình kiếm thuật, gắng đạt tới tiến thêm một bước. Mỗi một đao mỗi một kiếm đều như gió ngâm sướng, nhẹ nhàng mà lăng lệ. Một ngày, một phong túc biết được có nhiệm vụ muốn tiến hành thực chiến huấn luyện, hắn nên đón Châu Hạo trở lãnh chúa khiêu chiến. Thực chiến trong sân huấn luyện, kiếm quang lập lòe, chiến ý bao phủ. Châu Hạo, Hồ Vinh, các ngươi đều đến thử xem đi. Một Phong Túc nhàn nhạt nói ra. Châu Hạo cùng Hồ Vinh nhìn xem lẫn nhau một cái, đồng tâm hiệp lực, hướng Một Phong Túc phát động tiến công. Nhưng trong thực chiến, bọn họ rất nhanh liền cảm nhận được Một Phong Túc chỗ cường đại. Kiếm pháp của hắn như cuồng phong mưa rào, không cách nào nắm lấy. Rất tốt, các ngươi đã kiên trì 5 phút đồng hồ, lại kiên trì 5 phút đồng hồ liền có thể nghỉ ngơi nửa tháng. Một Phong Túc ngữ khí bình thản, nhưng trong mắt để lộ ra một tia vui mừng. Châu Hạo cùng Hồ Vinh biểu lộ ngưng trọng, 5 phút đồng hồ đã là cực hạn, lại kiên trì 5 phút đồng hồ đối với bọn họ đến nói gần như là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Không có Minh thì tại thực chiến sân huấn luyện một góc yên lặng quan sát. Hắn sớm đã hoàn thành chính mình huấn luyện, giờ phút này chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên. Tại U Minh dạy trong cung điện, Ảnh Nghị biết được thiếu chủ sắp trở về, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn một mực đối U Minh giáo chủ có mang oán hận, mà đối với phó giáo chủ, hắn thì cảm thấy một loại khó nói lên lời quấy nhiễu. Phó giáo chủ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được tất cả những thứ này quá mức cổ quái sao? Vì sao giáo chủ muốn vào lúc này trở về? Ảnh Nghị không hiểu hỏi thăm phó giáo chủ. Phó giáo chủ cười nhạt một tiếng, ánh mắt để lộ ra một tia ý lạnh, giáo chủ quyết định là trải qua nghị sâu tính kỹ, ngươi không cần nhiều hỏi một chút. Ảnh Nghị trong mắt lóe lên một vẻ toán độc, hắn từng tính toán tìm kiếm phó giáo chủ kết minh, lại bị đến lạnh lùng cảnh cáo. Giờ phút này, hắn đối với giáo chủ và phó giáo chủ quan hệ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Phó giáo chủ, ta cho tới nay đối U Minh dạy cống hiến không nhỏ, vì sao ngươi không muốn ủng hộ ta, ngược lại đối giáo chủ nói gì nghe nấy? Ảnh Nghị tính toán tìm cơ hội một lần nữa thành lập chính mình tại U Minh trong giáo địa vị. Phó giáo chủ lại mặt không hề cảm xúc, tại lực lượng trước mặt, tất cả đều là phụ vân. Ngươi vẫn là chuyên tâm làm tốt chính mình bản chức công tác đi. Ảnh Nghị kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng đối với phó giáo chủ khinh thường cùng đối giáo chủ phẫn uất đan vào một chỗ. Hắn quyết định tiếp tục quan sát, tìm kiếm có khả năng thay đổi thế cục cơ hội. Mà Diệp Như Nguyệt thì đến Bắc Minh Đế quốc băng tuyết khe hở, cái này nhiệt độ không khí cực thấp đặc thù địa khu. Hàn phong lạnh thấu xương, đông tuyết tại trên không nhẹ nhàng phất phới, cho toàn bộ địa khu bao phủ lên một tầng thần bí giá rét bầu không khí. Nơi này chính là Bắc Minh Đế quốc băng tuyết khe hở, xem ra 10 phần nguy hiểm. Diệp Như Nguyệt ngắm nhìn một phía, ý thức được nơi này dị thường. Nơi này rét lạnh cực kỳ khủng bố, nghe nói có chút tu hành giả tại chỗ này tìm kiếm hàn băng pháp tắc lấy tăng lên thực lực bản thân. Diệp Như Nguyệt trong lòng suy tư, nàng đi tới nơi này là vì tìm kiếm Hứa Mặc, mà mảnh đất này khu tựa hồ đối với nàng nhiệm vụ sinh ra một chút quấy nhiễu. Bắc Minh Đế quốc băng tuyết khe hở là một cái rét lạnh mà thần bí địa phương. Thám hiểm giả bọn họ nhộn nhịp chân vào, tìm kiếm lấy nước thánh trụ vết tích. Ngọc Hiên trong cũng không ngoại lệ, nàng biết do nước thánh trụ tầm quan trọng, vì vậy đến khu này băng tuyết bao trùm khe hở vững. Chương 450, phát hiện mới. Chương 450, phát hiện mới. Hàn Phong gào thét, Ngọc Hiên song thân ảnh tại trên mặt tuyết lưu lại rõ ràng dấu chân. Nàng trong con ngươi lóe ra kiên định tia sáng, đối với báo thủ quyết tâm để nàng một khắc không ngừng. Nước thánh trụ, ngươi đến tột cùng ở đâu? Ngọc Hiên trong nói nhỏ tự hỏi, nàng tin tưởng Lôi Cốc có thể là một cái trong số đó, liền bước lên tìm kiếm lữ trình. Cùng lúc đó, Diệp Như Nguyệt thì xuyên việt Lôi Cốc, đây là Lôi Điện thánh trụ có thể di tích. Lôi điện tại trên không bạch qua, giống như một đầu cự long. Diệp Như Nguyệt ánh mắt thâm thúy, nàng có thể cảm nhận được Lôi Điện thánh trụ tồn tại, đây là một cái thần bí mà cường đại lực lượng. Lôi Điện thánh trụ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Diệp Như Nguyệt nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin, nàng biết đây là một tràng khiêu chiến, nhưng nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Tại một chỗ khác, đáy biển bên trong cung điện, Thiên Lân bá chủ đích thân giúp Hứa Mặc khôi phục. Hắn lo lắng nhìn chăm chú lên Hứa Mặc, biểu hiện ra đối hắn quan tâm cùng chờ mong. Hứa Mặc, ngươi tỉnh lại. Tại cái này mảnh đáy biển thế giới, ngươi đem có càng nhiều lực lượng, càng nhiều trách nhiệm. Thiên Lân bá chủ âm thanh tại bên trong cung điện quanh quẩn. Hứa Mặc sau khi tỉnh dậy cảm thấy lạ lẫm, hắn ngắm nhìn bốn phía, không biết vị trí. Thiên Lân bá chủ cho hắn ấm áp mà ánh mắt kiên định, ngươi là vùng biển này thủ hộ giả, cũng là bạn của ta. Học được thích ứng, ngươi sẽ thành mảnh này đáy biển quang minh ngôi sao. Hứa Mặc cảm thấy thân thể nặng nề, nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là có khả năng ở trong nước hô hấp kỳ dị cảm giác. Hắn mở hai mắt ra, phát hiện chính mình nằm ở đáy biển cung điện, bốn phía trong suốt vách tường hiện ra mỹ lệ đáy biển thế giới. Ngươi cuối cùng tỉnh, Hứa Mặc. Mục Thanh Tuyết âm thanh truyền vào trong thai của hắn, mang theo một tia vui mừng. Hứa Mặc hết sức ngồi dậy, cảm giác được một trận choáng váng, nhưng rất nhanh hắn thích ứng trong nước hoàn cảnh. Hắn nhìn về phía Mục Thanh Tuyết, trong lòng dâng lên lòng cảm kích. Cảm ơn các ngươi chiếu cố, ta thật không biết nên làm sao báo đáp. Hứa Mặc chân thành nói ra. Đây là có lẽ, ngươi là bằng hữu của chúng ta. Mục Thanh Tuyết mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thương thế của ngươi đã khá nhiều, nhưng tốt nhất vẫn là đừng đụng lại chỗ. Vì ngươi cùng ta bọn họ an toàn, chúng ta đã đem chỗ ngồi sắp xếp xong xuôi. Mục Thanh Tuyết quan tâm nhắc nhở lấy. Ta minh bạch, cảm ơn ngươi quan tâm. Hứa Mặc gật gật đầu, cảm kích nhìn hướng nàng. Mục Thanh Tuyết dừng một chút, sau đó êm ái ngồi tại bên cạnh hắn, bắt đầu nói cho hắn phát sinh ở hắn trong lúc hôn mê sự tình. Nàng bỏ bớt đi một chút để hắn lo lắng sự tình, chỉ là đơn giản tự thuật bọn họ rơi xuống nước phía sau trải qua. Nghe xong Mục Thanh Tuyết tự thuật, Hứa Mặc cảm thấy một trận đau lòng. Hắn biết rõ chính mình đối với bằng hữu bọn họ lo lắng, đồng thời cũng cảm kích bọn họ vì hắn làm tất cả. Tiếp xuống kế hoạch đâu? Hứa Mặc nhìn hướng Mục Thanh Tuyết, nâng lên chờ làm hạng mục công việc. Mục Thanh Tuyết suy tư một lát, sau đó nói ra, chúng ta xác thực có một ít chuyện phải xử lý, bao gồm gặp Thiên Lân bá chủ cùng xử lý quân Thiên Lanh chúa công việc. Bất quá, ngươi bây giờ còn cần nghỉ ngơi, thân thể mới là trọng yếu nhất. 0.6 ta có thể làm thay đi gặp Thiên Lân bá chủ, tất cả đều từ ta quyết định. Hứa Mặc gật đầu, trong lòng dâng lên đối Mục Thanh Tuyết lòng cảm kích. Hắn biết tại cái này xa lạ đáy biển thế giới, Mục Thanh Tuyết là bọn họ dựa vào cùng hướng dẫn. "Cảm ơn, Mục Thanh Tuyết. Ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt tất cả." Hứa Mặc nhẹ giọng nói, nhắm mắt lại, cảm thụ thân thể dần dần buông lỏng, lâm vào sâu sắc nghỉ ngơi bên trong. Chương 451, kế hoạch. Chương 451, kế hoạch. Mục Thanh Tuyết phát giác khốn cảnh của hắn, dứt khoát quyết định thay thế hắn đi gặp Thiên Lân bá chủ, hy vọng có thể tranh thủ đến càng nhiều hỗ trợ. Nhưng mà, liền tại nàng hướng Thiên Lân bá chủ cung điện đi đến thời điểm, một tên tôn võ sĩ ngăn ở trước mặt nàng, long nhãn bên trong lóe ra kiên định tia sáng. Tôn võ sĩ giống như một đạo kiên cố ngăn cản, cự tuyệt Mục Thanh Tuyết tiến lên, thanh âm của hắn giống như thủy triều âm u, lệnh cấm là không thể bị làm trái, liền xem như thay thế hắn người cũng không được. Mục Thanh Tuyết lông mày cau lại, nàng biết rõ Thiên Lân bá chủ uy tín, lại cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Nàng tính toán giải thích, ta cũng không phải là vô duyên vô cớ trước đến, ta có đồng bạn đang có chuyện trọng yếu phải bẩm báo cho Thiên Lân bá chủ, ta đại biểu bọn họ trước đến. Tôn võ sĩ lại như cũ kiên trì, vô luận có gì lý do, lệnh cấm đều là không thể phá hư. Mục Thanh Tuyết cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng không cam tâm từ bỏ. Nàng quyết định áp dụng một loại khác sách lược, còn có một tên đồng bạn cũng có chuyện trọng yếu bẩm báo, ta có thể phụ trách thay thế bọn họ hướng Thiên Lân bá chủ xin chỉ thị sao? Tôn võ sĩ trầm mặc một lát, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, lệnh cấm là không cách nào thay đổi. Mục Thanh Tuyết đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, nàng quay người rời đi, quyết định trở về chiếu cố Hứa Mặc. Tôn võ sĩ đưa mắt nhìn nàng bối ảnh, mãi đến nàng biến mất tại đáy biển chỗ sâu. Cùng lúc đó, một đạo quang mang hiện lên, một đầu màu xanh miếng vậy hóa thành một viên nóng ánh hạt châu. Đây là quân thiên lãnh chúa, nàng không biết từ khi nào bắt đầu xuất hiện tại Mục Thanh Tuyết bên người. Nàng tại trong hạt châu phát ra thanh thúy tiếng cười, xem ra ngươi không thể thành công đâu, phu nhân. Mục Thanh Tuyết nghe vậy lập tức sinh khí chừng quân thiên lãnh chúa một cái, ngươi biết cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi là hạt châu liền có thể tùy tiện nói. Quân thiên lãnh chúa lại một mặt khờ dại đáp lại, phu nhân có phải là tức giận? Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ta nhưng không biết thân phận của ngươi. Mục Thanh Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, nàng phát hiện quân thiên lãnh chúa tựa hồ thật đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng ngược lại hỏi thăm, ngươi là thế nào xuất hiện ở đây? Quân thiên lãnh chúa vui sướng trả lời, ta là đáy biển tinh linh, cảm nhận được các ngươi khí tức, cho nên liền tới xem một chút nha. Tinh linh? Mục Thanh Tuyết hơi kinh ngạc, ngươi có thể hay không trợ giúp ta, để ta thành công nhìn thấy Thiên Lân bá chủ? Quân thiên lãnh chúa lắc đầu, xin lỗi, phu nhân, ta có thể không muốn đắc tội Thiên Lân bá chủ. Bất quá, ta có thể chơi đùa với ngươi, tiêu khiển một cái nhàm chán của ngươi. Tại Mục Thanh Tuyết cùng quân thiên lãnh chúa trong lúc nói chuyện với nhau, Thiên Lân bá chủ đích thân chưa đến, khí tức hành vĩ, biểu lộ rõ ràng là vì quân thiên lãnh chúa thân phận mà tìm Hứa Mặc bàn bạc. Lớn hải ba đảo mãnh liệt, một đầu thật dài long thân chậm rãi nổi lên mặt nước, khổng lồ long đầu bên trên đứng vững vàng một vị long tộc lãnh tụ Thiên Lân bá chủ. Thiên Lân bá chủ đích thân chưa đến, đến tột cùng là 983 sao? Mục Thanh Tuyết hơi kinh hãi, nàng đối vị này trong truyền thuyết long tộc lãnh tụ tràn đầy kính sợ. Thiên Lân bá chủ liếc qua Hứa Mặc, sau đó đưa mắt nhìn sang quân thiên lãnh chúa biến thành hạt châu. Hắn long nhãn bên trong lóe ra một tia thần bí tia sáng, ta là vì trong tay ngươi quân thiên lãnh chúa mà đến. Thân phận của nàng, chúng ta cần bàn bạc một phen. Hứa Mặc nhìn xem Thiên Lân bá chủ, trong lòng âm thầm thần trương. Mục Thanh Tuyết thì bảo trì trấn định, nàng biết lúc này nhất định phải giữ vững tỉnh táo, cùng Thiên Lân bá chủ tiến hành đối thoại. Thiên Lân bá chủ đại nhân, chúng ta có chuyện gì cần bàn bạc? Mục Thanh Tuyết hỏi. Chương 452, thẳng thắn. Chương 452, thẳng thắn. Thiên Lân bá chủ khẽ gật đầu, liên quan tới quân thiên lãnh chúa thân phận, ta nghĩ chúng ta cần làm sáng tỏ một ít chuyện. Quân thiên lãnh chúa cũng không phải là đến từ thần thú cốc, thân thế của nàng có thể so với các ngươi biết phức tạp hơn. Không đến từ thần thú cốc. Mục Thanh Tuyết hơi sửng sở, nàng không nghĩ tới quân thiên lãnh chúa thân phận sẽ dính dấp đến nhiều như vậy bí ẩn. Đúng vậy, quân thiên lãnh chúa thân phận chân chính thuộc về Hải Dương huyết thống. Thiên Lân bá chủ chậm rãi giải thích, long nhãn bên trong để lộ ra một tia phức tạp tình cảm, nàng là chúng ta hải tộc một thành viên. Mục Thanh Tuyết chấn động trong lòng, nàng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nàng phía trước vẫn cho rằng quân thiên lãnh chúa đến từ thần thú cốc, không nghĩ tới thân thế của nàng cùng Hải Dương có quan hệ. Nàng bắt đầu suy nghĩ, quân thiên lãnh chúa vì sao ẩn giấu đi chính mình thân phận, cùng với nàng cùng Thiên Lân bá chủ ở giữa đến tuột cùng có như thế nào quan hệ. Nàng vì sao muốn che giấu chính mình thân phận? Mục Thanh Tuyết hỏi, nàng muốn hiểu càng nhiều. Đây là bởi vì nàng đã từng làm trái chúng ta hải tộc quy định, rời đi đáy biển, đi tới trên lục địa. Thiên Lân bá chủ âm thanh tràn đầy phức tạp cùng đắng chát, nàng là tộc nhân của chúng ta, nhưng hành vi của nàng lại đưa tới tranh luận. Ta hy vọng các ngươi có khả năng hiệp trợ ta, trợ giúp nàng giải quyết vấn đề này. Hứa Mặc lông mày cau lại, hắn nghe đến Thiên Lân bá chủ trong lời nói bất đắc dĩ, mà Mục Thanh Tuyết thì trầm tư một lát sau gật đầu, đã như vậy, chúng ta sẽ hiệp trợ ngươi giải quyết vấn đề này. Thiên Lân bá chủ nhẹ nhàng thở ra, hắn biết cái này đối với bọn họ đến nói cũng là một lần thử thách, nhưng là nhất định phải đối mặt. Cảm ơn các ngươi hợp tác. Ta tin tưởng tại các ngươi trợ giúp bên dưới, quân thiên lãnh chúa nhất định có khả năng tìm tới thuộc về nàng vị trí. Thiên Lân bá chủ nói xong, thân hình dần dần biến mất tại biển chỗ sâu. Mục Thanh Tuyết nhìn qua biến mất thân ảnh, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Nàng bắt đầu minh bạch, quân thiên lãnh chúa thân phận không chỉ là một cái đơn giản tinh linh, mà là liên lụy tới toàn bộ Hải Dương tộc quân phức tạp vấn đề. Trong lòng của nàng hiện ra càng nhiều nghi vấn, đối với cái này thần bí đáy biển thế giới, nàng cảm thấy càng thêm hiếu kỳ. Tại Thiên Lân bá chủ rời đi về sau, Mục Thanh Tuyết trong lòng tràn đầy đối quân thiên lãnh chúa thân phận chi mê hiếu kỳ. Nàng cảm thấy chính mình phảng phất bị cuốn vào một tràng thần bí mạo hiểm, mà quân thiên lãnh chúa thân phận tựa hồ càng ngày càng ly kỳ. Nàng quyết định cùng quân thiên lãnh chúa lại lần nữa đối thoại, hy vọng có thể hiểu rõ càng nhiều liên quan tới nàng bí mật. Quân thiên lãnh chúa, Thiên Lân bá chủ nói ngươi cũng không phải là đến từ thần thú cốc, như vậy ngươi thân phận chân thật đến tột cùng là cái gì? Mục Thanh Tuyết trực tiếp hỏi. Quân Tiên lãnh chúa biến thành một viên sáng tỏ hạt châu, lóe ra tia sáng kỳ dị. Nàng cười hì hì trả lời, "Phu nhân, ngươi cuối cùng phát hiện sao? Ta có thể là cái không giống bình thường tồn tại nha. Đừng thừa nước đục thả câu, nói cho ta chân tướng." Mục Thanh Tuyết chứng trạc đàng hoàng nói ra. Quân Tiên lãnh chúa biến trở về nàng cái kia khả ái lam long hình thái, trong đôi mắt để lộ ra một tia thần bí, "Ta nhưng thật ra là một loại hôn huyết linh thú, ngoại hình cùng loại ly long, nhưng huyết mạch không có quan hệ." Hôn huyết linh thú? Mục Thanh Tuyết nhất thời có chút khó có thể tin, nàng không nghĩ tới Quân Tiên lãnh chúa thân phận vậy mà như thế không giống bình thường. Quân Tiên lãnh chúa nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, ta là một loại biến dị sản vật. Thân thể của ta hai bên hiện ra màu sắc khác nhau, dung hợp hai loại thượng cổ linh thú huyết mạch." Hai loại linh thú huyết mạch? Mục Thanh Tuyết mở to hai mắt, nàng kinh ngạc nhìn xem Quân Tiên lãnh chúa, dạng này linh thú thực sự là hiếm thấy đến khiến người khó có thể tin. Chương 453, hai loại huyết mạch. Chương 453, hai loại huyết mạch. "Đúng, ta dung hợp ly long cùng một loại khác thần bí linh thú huyết mạch. Cái này khiến ta tại thiên đấu sĩ cấp bậc liền có đủ miệng nói tiếng người cùng biến hình năng lực." Quân Tiên lãnh chúa Dương Dương đáp ý giải thích. "Cho nên, ngươi biến dị huyết thống để ngươi nắm giữ năng lực như vậy." Mục Thanh Tuyết bắt đầu lý giải Quân Tiên lãnh chúa chỗ đặc biệt. "Không sai, phu nhân, mà còn ta cũng không phải là bình thường linh thú, ta có thể lựa chọn ẩn nấp thân hình của mình, không bị phát giác. Cái này tại linh thú giới bên trong cũng là tương đối hiếm thấy." Quân Tiên lãnh chúa đáp ý nói, trong mắt của nàng để lộ ra một tia lịch ngậm tia sáng. Mục Thanh Tuyết không khỏi cảm thán, nàng không nghĩ tới Quân Tiên lãnh chúa thân phận như vậy là tù. Cái này để nàng đối cái này thần bí đáy biển thế giới càng thêm tràn đầy hiếu kỳ. "Như vậy, vì cái gì ngươi phải ẩn giấu từ 377 mình thân phận đâu?" Mục Thanh Tuyết tiếp tục truy vấn. Quân Tiên lãnh chúa hơi cúi đầu xuống, âm thanh thay đổi đến nhu hòa, "Bởi vì ta không muốn bị gò bó tại cái nào đó tộc đàn, ta thích tự do tự tại phiêu bạt tại biển cả ở giữa, cái này để ta cảm thấy vui sướng." Mục Thanh Tuyết nhìn xem Quân Tiên lãnh chúa, trong lòng tràn đầy lý giải. Mỗi cái sinh mệnh đều có thuộc về mình theo đuổi, mà Quân Tiên lãnh chúa theo đuổi trùng hợp là tự do. Nàng bắt đầu nhận thức đến, cái này nhìn như đáng yêu lam long, kỳ thật có thuộc về chính nàng kiên trì cùng lựa chọn. "Cảm ơn ngươi nói cho ta tất cả những thứ này, Quân Tiên lãnh chúa." Mục Thanh Tuyết mỉm cười, nàng cảm thấy cùng Quân Tiên lãnh chúa ở giữa nhiều hơn một phần ăn ý phu nhân, "Ngươi chẳng lẽ sẽ không trách cứ ta giấu giếm ngươi sao?" Quân Tiên lãnh chúa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tại Quân Tiên lãnh chúa tiết lộ nàng hôn huyết thân phận về sau, Mục Thanh Tuyết tâm tình có chút phức tạp. Nàng đau lòng nhìn xem Quân Tiên lãnh chúa, tưởng tượng thấy nàng quá trình lớn lên bên trong có thể gặp phải khó khăn. Thiên Lân bá chủ cũng lưu tại một bên, hắn biết đề tài kế tiếp không thể bỏ qua. "Quân Tiên lãnh chúa, ngươi huyết thống đến từ thượng cổ di chủng phu chưa cùng chư mang, cái này khiến ngươi nắm giữ cả hai năng lực." Thiên Lân bá chủ ngữ khí đau xót, "Tại ngươi quá trình lớn lên bên trong, ngươi khả năng sẽ thể nghiệm đến không tầm thường thực lực." Quân Tiên lãnh chúa nhẹ gật đầu, nàng đã đối thân thể của mình có một chút nhận biết, nhưng Thiên Lân bá chủ lời nói để nàng đối tương lai càng thêm cảnh giác. Nhưng mà, đây cũng là một cái nghiêm trọng vấn đề. Thiên Lân bá chủ ngữ khí thay đổi đến càng thêm nặng nề, "Bởi vì ngươi nắm giữ hai tầng pháp tắc lực lượng, khả năng này sẽ trở ngại ngươi tu luyện, thậm chí có khả năng bởi vì pháp tắc không cân bằng mà nguy hiểm sinh mệnh của ngươi." Quân Tiên lãnh chúa nghe xong trầm mặc chỉ chốc lát, nàng biết rõ cái này đối với mình là một loại thử thách to lớn, nhưng nàng đồng thời không có lùi bước tính toán. "Ta hiểu được, Thiên Lân bá chủ đại nhân, ta sẽ chú ý cẩn thận tu luyện, không để cho mình bị thương tổn." Quân Tiên lãnh chúa trịnh trọng đáp ứng nói. Thiên Lân bá chủ nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng Mục Thanh Tuyết, càng mấu chốt chính là, Quân Tiên lãnh chúa thượng cổ di chủng huyết thống còn chưa bị kích phát, bởi vậy đối tu luyện cũng không có tính thực chất trợ giúp. Mục Thanh Tuyết nghe đến đó, trong lòng cũng chịu nặng. Nàng lý giải đồng thời nhận đồng Thiên Lân bá chủ quan điểm, đồng thời đối Quân Tiên lãnh chúa trưởng thành tràn đầy lo lắng cùng quấy nhiễu. Cái này hôn huyết linh thú mặc dù nắm giữ cường đại tiềm lực, lại gặp phải sinh mệnh pháp tắc không cân bằng cùng huyết mạch kích phát quấy nhiễu, đây là một cái tràn đầy không biết khiêu chiến. "Thiên Lân bá chủ đại nhân, vậy chúng ta phải làm thế nào trợ giúp Quân Tiên lãnh chúa vượt qua cái này khó khăn trưởng thành kỳ đâu?" Mục Thanh Tuyết dò hỏi. Chương 454, lo lắng. Chương 454, lo lắng. Thiên Lân bá chủ suy tư một lát sau nói ra, "Đầu tiên, chúng ta cần tìm kiếm một chút đặc thù tài nguyên, trợ giúp Quân Tiên lãnh chúa cân bằng trong thân thể pháp tắc lực lượng. Thứ nhì, chúng ta cần thăm dò có quan hệ thượng cổ di chủng tin tức, tìm kiếm có thể kích phát Quân Tiên lãnh chúa huyết mạch phương pháp. Cái này chính là một đoạn tràn đầy khiêu chiến lữ trình." Mục Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, nàng biết cái này cũng không dễ dàng, nhưng nàng quyết tâm toàn lực ứng phó, bảo vệ Quân Tiên lãnh chúa thuận lợi trưởng thành. "Chúng ta muốn vì cái này tiểu gia hỏa tranh thủ tất cả có thể trợ giúp." Mục Thanh Tuyết trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Thiên Lân bá chủ khẽ mỉm cười, "Rất tốt, ta tin tưởng các ngươi sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này. Ghi nhớ, đây là một chặng liên quan tới sinh mệnh thử thách, nhưng cũng là một lần trưởng thành lịch luyện." Quân Tiên lãnh chúa lặng lặng nghe, nàng cảm nhận được đến từ Mục Thanh Tuyết cùng Thiên Lân bá chủ yêu mến cùng tín nhiệm. Cái này để nàng càng thêm kiên định đối mặt khó khăn dũng khí, nàng biết trong tương lai trong mạo hiểm, nàng không hề cô đơn. Tại Thiên Lân bá chủ tự thuật bên trong, Mục Thanh Tuyết tập trung tinh thần nghe. Trong lòng nàng tràn đầy đối Quân Tiên lãnh chúa tương lai lo âu và chờ mong, bởi vì giác tỉnh huyết mạch tựa hồ là một chặng tràn đầy nguy hiểm mạo hiểm. Quân Tiên lãnh chúa huyết mạch còn chưa giác tỉnh, nhưng một khi giác tỉnh, nàng đem đạt tới càng cường đại tiêu chuẩn. Thiên Lân bá chủ ngữ khí trang trọng, nhưng mà, giác tỉnh Quân Tiên lãnh chúa huyết mạch địa phương là Phu Chư cùng Chư Mang tượng đá, phân biệt nằm ở đáy biển cùng hải ma tộc. Phu Chư cùng Chư Mang tượng đá. Mục Thanh Tuyết rung động trong lòng, nàng biết đây là một hạng gian khổ nhiệm vụ. Đúng vậy, cái này hai tòa tượng đá là duy nhất có khả năng giác tỉnh Quân Tiên lãnh chúa huyết mạch địa phương. Nhưng mà, phu chư cùng chư mang phân biệt tại đáy biển cùng hải ma tộc lãnh địa, mà còn tượng đá là hải tộc cùng hải ma tộc chấn tộc bảo vật, người ngoài không được đụng vào. Thiên Lân bá chủ sâu sắc thở dài, ta không cách nào điều động người đi ăn cắp. Vậy chúng ta phải làm sao? Mục Thanh Tuyết hỏi, nàng biết cái này chính là một tràng nguy hiểm mạo hiểm. Thiên Lân bá chủ vẻ mặt nghiêm túc, nếu như muốn giác tỉnh quân Thiên Lãnh chúa toàn bộ huyết mạch, ngươi nhất định phải đích thân tiến về hải ma tộc, đối mặt hải ma tộc nhất cao thống lĩnh gạ tạ nổ tọa. Đối mặt gạ tạ nổ tọa, Mục Thanh Tuyết trong lòng không khỏi run lên, nàng biết đây là một tràng gian nguy quyết đấu. Đúng vậy, mà còn phức tạp hơn chính là, nếu như chỉ cảm thấy tỉnh phu chư huyết mạch, chư mang chứa năng lượng sẽ bị suy yếu, dẫn đến hai loại năng lượng đụng vào nhau, có thể so không thức tỉnh còn biết bát hơn. Thiên Lân bá chủ ngữ khí trầm trọng, ngươi đứng trước lựa chọn không chỉ là mạo hiểm giác tỉnh, vẫn là từ bỏ mạo hiểm. Mục Thanh Tuyết trầm mặc một hồi, nàng biết do quyết định này liên lụy tới quân Thiên Lãnh chúa tương lai vận mệnh. Nàng tự hỏi các loại khả năng, cân nhắc lợi và hại. Đây là một tràng nguy hiểm lữ trình, ta hiểu rõ. Mục Thanh Tuyết cuối cùng mở miệng, nhưng ta không thể ngồi yên không để ý đến, từ bỏ mạo hiểm. Quân Thiên Lãnh chúa cần cơ hội này, nàng cũng đáng được. Thiên Lân bá chủ gật đầu, ngươi là dũng cảm thiên đấu sĩ, ta tin tưởng ngươi có năng lực hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nhưng làm ơn phải cẩn thận, hải ma tộc địa phương cũng không phải là một cái dễ trêu địa phương. Ta hiểu được, Thiên Lân bá chủ đại nhân. Mục Thanh Tuyết kiên định nói ra, nàng biết cái này chính là một tràng tràn đầy áp lực cùng khó khăn mạo hiểm. Tại đối mặt giáp tỉnh quân Thiên Lãnh chúa huyết mạch hoàn cảnh khó khăn lúc, Mục Thanh Tuyết lâm vào trầm tư. Nàng ý thức được trận này mạo hiểm đem liên lụy đến đáy biển tranh chấp cùng hải tộc lập trường, không khỏi lo lắng tám. Chương 455, khó giải quyết. Chương 455, khó giải quyết. Nàng quyết định cùng Thiên Lân bá chủ đàm phán phương án giải quyết, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới hải ma tộc thủ lĩnh gạ tạ nổ tọa thực lực cùng tính cách. Thiên Lân bá chủ đại nhân, liên quan tới gạ tạ nổ tọa, ngài có thể hay không nói cho ta hắn thực lực làm sao? Mục Thanh Tuyết hỏi. Thiên Lân bá chủ suy tư một lát sau nói ra, gạ tạ nổ tọa phi thường cường đại, thậm chí có khả năng cùng ta cân sức ngang tài. Hắn là hải ma tộc nhất cao thống lĩnh, đối quân Thiên Lãnh chúa trưởng thành phía sau mới có hy vọng chiến thắng. Nghe đến đó, Mục Thanh Tuyết biết đối mặt dạng này một vị cường đại hoàng tuyển lãnh chúa, nàng cần cẩn thận làm việc. Nhưng mà, nàng không muốn từ bỏ, bắt đầu cân nhắc phải chăng có thể thông qua đàm phán đến giải quyết vấn đề. Thiên Lân bá chủ đại nhân, chúng ta phải chăng có thể thông qua đàm phán đến giải quyết vấn đề này đâu? Mục Thanh Tuyết đưa ra ý nghĩ của mình. Thiên Lân bá chủ khẽ lắc đầu, gã tàn nổ tọa tính cách khó mà dự đoán, không dễ dàng đàm phán. Hắn đối hải tộc có mang thâm cửu, tính tình cổ quái, có thể tại nhất thời quyết định đối hải tộc phát động tập kích. Vậy chúng ta phải làm gì? Mục Thanh Tuyết không khỏi lo lắng. Thiên Lân bá chủ tiếp tục giải thích, ngoài ra, gã tàn nổ tọa đối với từng cùng hải tộc từng có tiếp xúc người khả năng sẽ không chút do dự làm hoàng tuyển âm. Hải tộc cùng hải ma tộc ở giữa tồn tại không thể nói ẩn, mới có thể duy trì hiện tại cục diện bế tắc. Lời nói này để Mục Thanh Tuyết cảm giác sâu sắc đau đầu. Nàng lý giải đến vì sao hai tộc ở giữa từ đầu tới cuối duy trì một loại vi diệu cân bằng, mà gạ tạ nổ tọa hành động hình thức để đàm phán thay đổi đến càng thêm khó khăn. Nhưng mà, cứ việc đối mặt khó khăn, Mục Thanh Tuyết quyết tâm thử một lần. Nàng hy vọng gạ tạ nổ tọa có thể tâm tình tốt, nguyện ý thỏa hiệp. Cùng lúc đó, nàng tính toán không cho hắn biết được cùng hải tộc liên quan, để tránh dẫn phát càng lớn nguy hiểm. Thiên Lân bá chủ đại nhân, ta nghĩ thử cùng gạ tạ nổ tọa đàm phán, nhìn xem có thể hay không đạt tới một loại chung nhận thức. Mục Thanh Tuyết kiên định nói ra, ta biết nguy hiểm rất lớn, nhưng ta không thể thúc thủ vô sách. Thiên Lân bá chủ trầm tư một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, ngươi là một cái dũng cảm thiên đấu sĩ, ta tin tưởng ngươi có năng lực ứng đối cái này khiêu chiến. Nhưng làm ơn phải cẩn thận, gạ tạ nổ tọa tính tình khó mà nắm lấy. Ta sẽ cẩn thận, Thiên Lân bá chủ đại nhân. Mục Thanh Tuyết trịnh trọng đáp ứng nói. Thiên Lân bá chủ âm thanh tại đại điện bên trong quanh quẩn, là gạ tạ nổ tọa đặc điểm vẽ ra một bức sinh động mà khổng lồ hình ảnh. Hắn ngôn ngữ giống như một cây đao, vẽ ra vị này hải ma tộc thủ lĩnh chỗ cường đại. Gạ tạ nổ tọa, hắn có hai loại hình thái, một loại là hình người, một loại khác thì là bản thể của hắn. Thiên Lân bá chủ sâu hút một khẩu khí, ngữ khí ngưng trọng, bản thể to lớn, chiều cao vài trăm mét, bao trùm lấy cứng rắn vỏ, co duỗi xúc tu cùng cường lực công kích kìm, phòng ngự dị thường cường hãn. Phiên này miêu tả khiến người ở chỗ này cũng không khỏi cảm thấy một trận khiếp sợ, đối với cái này đáy biển cự thú cường hãn có càng thêm trực quan nhận biết. Thiên Lân bá chủ tiếp lấy tiếp tục giải thích cặn kẽ. Hắn từng cùng hải tộc 200 cấm vệ liên thủ công kích, lại lông tóc không thương. Cứ việc phòng ngự của hắn xuất chúng, nhưng hắn tiến công tương đối yếu kém, chỉ có vật lý công kích cùng năng lượng tia sáng hai loại kỹ năng. Lúc này, Thiên Lân bá chủ 3.3 phảng phất để đại điện bên trong không khí đều ngưng trệ đồng dạng. Gã tán nổ tọa điểm mạnh khiến người sinh ra sợ hãi, mà hắn phương thức tấn công lại tương đối lớn nhất, tựa hồ cho mọi người một chút hy vọng sống. Bởi vì công thủ không đối xứng, cùng gã tán nổ tọa thời gian chiến đấu dài dằng dặc, khó mà phân ra thắng bại. Thiên Lân bá chủ mắt cả mỉ xạ tổ lộ ra sâu sắc bất đắc dĩ, hắn là một vị tương đối khó giải quyết hoàng tuyển lãnh chúa. Chương 456, huyết mạch hoàn cảnh khó khăn. Chương 456, huyết mạch hoàn cảnh khó khăn. Phiên này miêu tả để người ở chỗ này đều rơi vào trầm mặc. Mục Thanh Tuyết trong mắt lóe ra suy tư qua mang, nàng ý thức được cùng gã tạ nổ tọa chiến đấu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đối phương phòng ngự mạnh như thế, tìm tới chư mang tượng đá khả năng liền thay đổi đến cực kỳ bé nhỏ. Mục Thanh Tuyết nhẹ giọng tự nói, trong lòng xông lên một cỗ khó nói lên lời nặng nề. Đúng thế. Thiên Lân bá chủ gật đầu, hiện tại ngươi minh bạch, cái này chính là một tràng cực kỳ gian khổ nhiệm vụ. Mục Thanh Tuyết im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Lân bá chủ, cái kia 10 lần chúng ta phải nên làm như thế nào? Thiên Lân bá chủ khẽ mỉm cười, thần sắc trang trọng, đối phó gã tạ nổ tọa, ngươi cần giỏi về câu thông. Cứ việc hắn tính cách cổ quái khó mà dự đoán, nhưng nếu như ngươi có thể tìm tới một loại hữu hiệu phương thức câu thông, có lẽ có khả năng giải quyết tràng nguy cơ này.
Câu thông?
Mục Thanh Tuyết nhíu mày, hắn nhưng là đối hải tộc có mang thâm cửu.
Đúng vậy, nhưng đây cũng là ngươi cơ hội duy nhất.
Thiên Lân Bá chủ trịnh trọng nói, phải cẩn thận, tính tình của hắn cũng không tốt.
Gạ Tạ Nổ Toa, hắn có hai loại hình thái, một loại là hình người, một loại khác thì là bản thể của hắn.
Thiên Lân Bá chủ âm thanh tại đại điện bên trong vang vọng, bản thể to lớn, chiều cao vài trăm mét, bao trùm lấy cứng rắn vỏ, co rối xúc tu cùng cường lực công kích kìm, phòng ngự dị thường cứng hãn.
Nghe đến viên này miêu tả, đại điện bên trong bầu không khí thay đổi đến nặng nề.
Mọi người đều biết, muốn đối mặt dạng này một vị quái vật khổng lồ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.
Hắn từng cùng hải tộc 200 cấm vệ liên thủ công kích, lại lông tóc không thương.
Thiên Lân Bá chủ tiếp tục tự thuật, trong giọng nói để lộ ra đối Gạ Tạ Nổ Tỏa cường đại e ngại, cứ việc phòng ngự của hắn xuất chúng, nhưng hắn tiến công tương đối yếu kém, chỉ có vật lý công kích cùng năng lượng tia sáng hai loại kỹ năng.
Lúc này, Mục Thanh Tuyết trong lòng hiện ra đối Gạ Tạ Nổ Tỏa sâu sắc sầu lo.
Nàng minh bạch vị này hải ma tộc thủ lĩnh chỗ cường đại, mà còn đối mặt cao cường như vậy phòng ngự, tìm tới chư mang tượng đá khả năng thay đổi đến cực kỳ bé nhỏ.
Bởi vì công thủ không đối xứng, cùng Gạ Tạ Nổ Tỏa thời gian chiến đấu dài dằng dặc, khó mà phân ra thắng bại.
Thiên Lân Bá chủ nói bổ sung, trên mặt của hắn viết đầy bất đắc dĩ, hắn là một vị tương đối khó giải quyết hoàng tuyển lãnh chúa.
Nói như vậy, chúng ta muốn cùng hắn chiến đấu, có thể nói khó khăn cực hạn.
Mục Thanh Tuyết nhíu mày, nàng bắt đầu suy nghĩ đối mặt cái này một hoàn cảnh khó khăn có thể phương án giải quyết.
Đúng thế.
Thiên Lân Bá chủ nhẹ gật đầu, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là, ngươi cần cẩn thận suy nghĩ làm sao cùng Gạ Tạ Nổ Tỏa tiến hành hữu hiệu câu thông.
Câu thông?
Mục Thanh Tuyết cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn đối hải tộc có mang thâm cửu, cái này chẳng lẽ không phải phí công sao?
Câu thông là một loại thử nghiệm.
Thiên Lân Bá chủ thần sắc nghiêm túc, mặc dù hắn tính cách cổ quái khó mà dự đoán, nhưng nếu như ngươi có thể tìm tới một loại hữu hiệu phương thức câu thông, 203 có lẽ có khả năng giải quyết tràng nguy cơ này.
Vậy chúng ta nên từ chỗ nào vào tay đâu?
Mục Thanh Tuyết nhíu mày hỏi thăm.
Thiên Lân Bá chủ suy tư một lát sau nói, đầu tiên, ngươi cần hiểu rõ hắn một chút tập tính cùng yêu thích.
Cứ việc hắn đối hải tộc có mang thâm cửu, nhưng có lẽ tại một số phương diện có thể tìm được chỗ tương đồng.
Mục Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, minh bạch đây là một tràng tâm linh đọ sức.
Nàng biết, phải giải quyết giác tỉnh quân thiên lãnh chúa huyết mạch hoàn cảnh khó khăn, trừ chiến đấu, câu thông cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng.
Trong lòng của nàng dâng lên một cố kiên định quyết tâm, nàng sẽ vì cái này gian khổ nhiệm vụ mà toàn lực ứng phó.
Đại điện bên trong, Hứa Mặc nằm tại trên giường, biểu lộ nhẹ nhõm, một mặt không quan trọng bộ dạng.
Chương 457, thổ lộ tâm tình.
Chương 457, thổ lộ tâm tình.
Hắn nhìn xem thương thế của mình, cười một cái tự dễ ước.
Ha ha, không nghĩ tới lần này thụ thương còn rất thảm.
Hứa Mặc trêu chọc nói, bất quá, không có việc gì, ta có thể là đao thương bất nhập thiên đấu sĩ.
Mục Thanh Tuyết đứng tại trước giường, trên mặt mang một vẻ lo lắng thần sắc.
Nàng nhìn chăm chú lên Hứa Mặc vết thương, ngữ khí thay đổi đến nghiêm túc.
Hứa Mặc, ngươi không thể phớt lờ.
Thương thế lần này cũng không phải nói đùa, ngươi đến nghỉ ngơi thật tốt, nghe bác sĩ lời nói.
Hứa Mặc vung vung tay, một bộ không quan trọng bộ dạng. Ha ha, không có gì lớn.
Điểm này vết thương nhỏ tính là gì, ta rất nhanh liền có thể khôi phục.
Mục Thanh Tuyết cau mày, cường điệu nói, ngươi cũng chớ xem thường cái này thương thế. Bác sĩ nói sau 3 ngày mới có thể ngồi dậy, sau 5 ngày mới có thể đơn giản hoạt động.
Ha ha, vậy thì thế nào?
Ta có cái bất động lý do, vừa vặn có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày.
Hứa Mặc cười hì hì nói ra.
Mục Thanh Tuyết thấy thế, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, đừng nói giỡn, Hứa Mặc, đây chính là thân thể của ngươi, cũng không thể khinh thị.
Hứa Mặc nhìn một chút Mục Thanh Tuyết, trong mắt lóe lên một tia cảm kích màu sắc.
Sau đó hắn cười hì hì, tốt tốt, đừng lo lắng, ta sẽ nghe bác sĩ lời nói.
Mục Thanh Tuyết gật gật đầu, hài lòng cười cười.
Sau đó nàng lại nghiêm túc nói, Hứa Mặc, ngươi phải thật tốt dưỡng thương, không nên miễn cưỡng chính mình, nếu không hậu hoạn vô cùng.
Yên tâm đi, ta sẽ nghe ngươi.
Hứa Mặc trừng mắt nhìn, phảng phất là tại bảo đảm.
Theo thời gian trôi qua, Hứa Mặc thương thế dần dần ổn định, nhưng Mục Thanh Tuyết đối hắn lo lắng lại không có giảm bớt.
Mỗi ngày nàng đều sẽ đích thân tới xem xét, hỏi thăm bác sĩ đề nghị, bảo đảm Hứa Mặc được đến tốt nhất điều trị.
Ở trong quá trình này, giữa hai người ăn ý cùng hô động thay đổi đến thâm hậu hơn.
Có khi Hứa Mặc giải trí trêu chọc bác sĩ lời nói, dẫn tới Mục Thanh Tuyết cười khanh khách lên tiếng, có khi Mục Thanh Tuyết vì hắn pha một chén trà nóng, một bên thay hắn chỉnh lý đệm chăn, một bên cùng hắn trò chuyện.
Mục Thanh Tuyết, ngươi thật sự là quá tốt, mỗi ngày đều tới chiếu cố ta.
Hứa Mặc ôn nhu mà nhìn xem nàng.
Mục Thanh Tuyết vẻ mặt tươi cười, chúng ta là một thể đoàn đội, chiếu cố lẫn nhau là nên.
Tại khôi phục thời gian bên trong, Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết nhớ lại đã từng lần đầu quen biết cảnh tượng đó, ôn lại bọn họ mới quen lúc luận bàn kinh lịch.
Mục Thanh Tuyết mỉm cười nói, thời điểm đó ngươi làm sao nghịch ngợm như vậy gây sự?
Hứa Mặc cười ha ha, cái kia kêu nhuệ khí, có một cố không hiểu chủ tình, không phải là vì đánh vỡ đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt sao?
Hai người một bên trò chuyện, một bên đi qua rộng rãi hành lang,
nhớ lại luận bàn lúc tình cảnh, phảng phất nhìn thấy lúc trước lúc tuổi còn trẻ cái bóng.
Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất luận bàn tình cảnh sao?
Hứa Mặc nhịn không được cười hỏi.
Mục Thanh Tuyết trong mắt lóe lên một tia hồi ức, đương nhiên nhớ tới, khi đó ngươi có thể là đầy mặt giảo hoạt, luôn là làm chút kỳ quái hoa văn.
Ha ha, cái kia cũng là vì điều tiết một cái bầu không khí.
Hứa Mặc đắc ý cười nói, ngươi phải thừa nhận, lúc đó ta có thể là vô cùng có sáng tạo.
Hai người vừa đi vừa cười, trong lúc bất chi bất giác đi tới đình viện.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở vậy trên người bọn hắn, tất cả đều giống như lúc trước cái kia nhiệt huyết dâng trào thời gian.
Đột nhiên, Hứa Mặc dừng bước, nhìn hướng Mục Thanh Tuyết, nhắc tới, chúng ta thật kinh lịch không ít à, từ luận bản cho tới bây giờ,
khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện. Mục Thanh Tuyết gật đầu, đúng vậy à, chúng ta cùng nhau kinh lịch rất nhiều mạo hiểm, cũng vượt qua rất nhiều vui cười cùng nước mắt. Cái này cùng nhau đi tới, thật sự có một loại không nói ra được an ý cùng thân cận. Chương 458, cung điện. Chương 458, cung điện. Hứa Mặc mỉm cười, trong mắt để lộ ra đối quá khứ hoài niệm, đúng à, chúng ta an ý, là Tuế Nguyệt mài rũa đi ra. Sau đó, hai người trò chuyện lên sắp xảy ra chiến đấu. Mặc dù đối mặt với không biết khiêu chiến, nhưng bọn hắn đối thoại lại tràn đầy trêu tức cùng khiêu khích. Ngươi cho rằng lần này Hoàng Tuyển lãnh chúa sẽ cường đại cỡ nào? Mục Thanh Tuyết lông mày cao lại, trong giọng nói lộ ra chờ mong. Hứa Mặc một mặt đắc ý, ha ha, đương nhiên phải cường đại, ta có thể là không sợ cường giả thiên đấu sĩ. Hừ, đừng tự luyến. Mục Thanh Tuyết khỏe miệng hơi dương lên, ta cũng sẽ không để ngươi toàn thân trở ra 863. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hứa Mặc khiêu khích cười cười, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý, mặc dù luôn từ trêu tức, nhưng tại bọn họ ở giữa để lộ ra an ý cùng cảm giác quen thuộc khiến người cảm thán. Bọn họ phảng phất là hai cái cộng tác, an ý không gián đoạn, không cần ngôn ngữ cũng có thể lý giải đối phương ý nghĩ. Nói tới Hứa Mặc thụ thương sự tình lúc, Mục Thanh Tuyết biểu đạt đối sự quan tâm của hắn cùng lo lắng, "Hứa Mặc, ngươi phải cẩn thận, lần này Hoàng Tuyển Lãnh Chúa nói không chừng sẽ càng thêm giảo hoạt." Hứa Mặc lại lấy nhẹ nhõm hài hước thái độ đáp lại, "9898 yên tâm đi, ta có thể là trải qua vô số lần sinh tử đấu tay ra đời, chút chuyện nhỏ này không tính là cái gì." Mục Thanh Tuyết nhẹ than một khẩu khí, "Ngươi luôn là như thế rộng rãi, thật không biết là ngươi kiên cường vẫn là ngươi lỗ mãng." Hứa Mặc cười cười, vỗ vỗ Mục Thanh Tuyết bả vai, cả hai gồm nhiều mặt, "Không phải sao?" Màn đêm buông xuống, tiến tính bên trong cung điện tràn ngập một tầng màu xanh đũ quang. Hứa Mặc nằm ở trên giường, thoải mái mà lay hoay trong tay ngọc thạch, hắn một vừa thưởng thức bên trong cung điện trang trí, một bên thoải mái mà tự lẩm bẩm. Nơi này ngược lại là thật thú vị, nếu không phải ta thụ thương, quả thực chính là cái thắng cảnh nghỉ mát. Hứa Mặc lẩm bẩm, một mặt hài lòng. Phiên này nhẹ nhõm ngôn từ lại đưa tới một tên người đứng xem phẫn nộ. Mục Thanh Tuyết đứng tại cửa ra vào, nổi giận đùng đùng nhìn xem Hứa Mặc. Nàng mím chặt môi, trong ánh mắt mang theo lửa giận. Ngươi thực sự là. Mục Thanh Tuyết tức giận muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được, quay người thở phì phò rời đi. Hứa Mặc một mặt không quan trọng, tiếp tục đùa bỡn trong tay ngọc thạch. Hắn nhìn xem Mục Thanh Tuyết rời đi bối ảnh, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ đối với nàng rời đi không thèm để ý chút nào. Cá tôi tớ bị phái đi chiếu cố thụ thương Hứa Mặc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng, nhìn thấy Hứa Mặc khoan thai tự đắc dáng dấp, không khỏi nhíu nhíu mày. "Đại nhân, vết thương của ngài thế thế nào?" Cá tôi tớ cung kính hỏi. Hứa Mặc lười nhác phất phất tay, "Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Ngươi cũng đừng quan tâm, tùy tiện tìm một chút ăn liền được." Cá tôi tớ nhíu mày, nhìn xem Hứa Mặc lười biếng dáng dấp, trong lòng âm thầm thở dài, lại chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi. Tại Hứa Mặc trong phòng, hắn giả vờ như vô sự người đồng dạng, thưởng thụ lấy nhàn nhã thời gian. Nhưng viên này nhẹ nhõm trạng thái lại đưa tới bên trong cung điện rối loạn tương mừng. Sau khi trở lại phòng của mình, Mục Thanh Tuyết lâm vào đối Hứa Mặc ngôn luận trầm tư. Nàng cảm nhận được một loại bất mãn mãnh liệt, đối Hứa Mặc ngả lớn thái độ cảm thấy phẫn nộ. Nàng đi qua đi lại, lửa giận trong lòng thiêu đốt không ngừng. Chẳng lẽ hắn thật không quan tâm Quân Thiên lãnh chúa vấn đề sao? Mục Thanh Tuyết cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, ánh mắt bên trong lóe ra ngọn lửa tức giận. Nàng tính toán cùng Hứa Mặc bàn bạc Quân Thiên lãnh chúa vấn đề, lại bởi vì nộ khí chưa tiêu quyết định trì hoãn. Dù sao lúc này phẫn nộ trong lòng còn chưa bình tức, nàng biết giờ phút này cùng Hứa Mặc bàn bạc sẽ chỉ dẫn phát càng lớn mâu thuẫn. Chương 459, lần này có thể yên tâm. Chương 459, lần này có thể yên tâm. Cuối cùng, nàng lựa chọn trở về phòng tu luyện. Nàng ngồi tại bên giường, đóng mục minh nghĩ, trong cơ thể tinh thần pháp tắc tại nàng quanh thân lưu động. Nàng cảm nhận được đột phá cấp 44 sao thần hỏa dấu hiệu, cái này để nội tâm của nàng tràn đầy vui sướng. Có lẽ, tu luyện là ta hiện tại cần nhất. Mục Thanh Tuyết lẩm bẩm, dần dần bình phục lửa giận trong lòng. Màn đêm dần dần giáng lâm, tinh quang điểm xuyết lấy cung điện, lộ ra yên tĩnh mà an lành. Mục Thanh Tuyết ngồi trong phòng, trong lòng quanh quẩn mất đi địa nguyên đan tiếc nuối. Nàng biết rõ địa nguyên đan chân quý, nhưng cũng minh bạch không thể bởi vì nhất thời xúc động mà tùy tiện hành động. Huống hồ, nàng tính toán trong tương lai trong mạo hiểm tìm về cái này bảo vật chân quý. Suy nghĩ một lát sau, Mục Thanh Tuyết dài than một khẩu khí. Nàng biết mình không thể một mực đỉnh trệ tại quá khứ sai lầm bên trong. Tương lai khiêu chiến còn rất nhiều, mà địa nguyên đan chỉ là trong đó một bộ phận. Nàng quyết định bỏ xuống trong lòng tiếc nuối, đưa ánh mắt nhìn về phía tương lai mạo hiểm cùng khiêu chiến. Bất quá, nghi ngờ trong lòng vẫn cứ tồn tại. Nàng vì sao muốn tại thời khắc mấu chốt lựa chọn né tránh, mà không đi tìm kiếm Hứa Mặc bàn bạc Quân Thiên lãnh chúa vấn đề đâu? Vấn đề này để trong lòng nàng lưu lại một tia bất an. Sau đó, nàng yên lặng rời phòng, xuyên việt cung điện hành lang, bước đi nhẹ nhàng. Nàng vui mừng chính mình không có tùy tiện xâm nhập Hứa Mặc gian phòng, miễn đi xấu hổ cũng không vui có thể. Ở trong màn đêm, nàng tìm tới một mảnh thanh tịnh tu luyện tràng, ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Thời gian lưu chuyển, một canh giờ trôi qua. Tại trong quá trình tu luyện, nàng cảm nhận được một loại triệu chứng đột phá. Cấp 4 thần hỏa cảnh giới sắp bị đột phá, cái này để trong lòng nàng vui vẻ không thôi. Cái này cũng mang ý nghĩa nàng tại trên thực lực tăng lên, vì tương lai mạo hiểm tăng thêm lòng tin. Nhưng mà, tu luyện sau khi, nàng đối tương lai kế hoạch cũng tại suy nghĩ. Có hay không hiện tại liền đi tìm Hứa Mặc bàn bạc Quân Thiên lãnh chúa vấn đề đâu? Trong lòng của nàng vẫn cứ tồn tại một chút do dự. Cuối cùng, nàng quyết định trước hỏi thăm một cái tôn hộ vệ liên quan tới Hứa Mặc thông tin. Nàng rời đi tu luyện tràng, lần theo cung điện hành lang, hướng đi tôn hộ vệ tuần tra địa điểm. Tôn hộ vệ, có hay không nhìn thấy Hứa Mặc? Mục Thanh Tuyết dò hỏi. Tôn hộ vệ hơi sững sờ, lập tức cung kính trả lời, đại nhân, Hứa Mặc tiên sinh tựa hồ ngay tại tu dưỡng, chưa từng rời phòng. Nghe đến tin tức này, Mục Thanh Tuyết trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cá tôi tớ chưa hề đi ra, có lẽ là hắn còn đang vì Hứa Mặc thương thế quan tâm. Đã như vậy, nàng quyết định hơi chút nghỉ ngơi chờ đợi Hứa Mặc khôi phục phía sau lại tìm hắn bàn bạc quân tiên lãnh chúa vấn đề. Trở lại gian phòng của mình, nàng chuẩn bị tắm rửa, thân nhiên nên đón một lần yên tĩnh khó được nghỉ ngơi. Ánh nến chiếu rọi, nàng tắm rửa tại ấm áp dòng nước bên trong, trong lòng tất cả phiền não theo dòng nước mà đi. Mảnh này yên tĩnh thời gian, trở thành nàng tại bận rộn mạo hiểm cuộc đời bên trong một lần khó được nhàn nhã. Đáy biển bên trong cung điện, cây rong lượn quanh, giống như thủy tinh trong suốt kiến trúc sừng sững tại màu xanh nước biển bên trong. Tại cái này điên tĩnh đáy biển chỗ sâu, không có chuyên môn hầu hạ ngư nhân, bởi vậy, Mục Thanh Tuyết tự thân vì chính mình chuẩn bị tắm rửa. Nàng tại cung điện một gian thanh lũ gian phòng bên trong, mở ra vảy rộng cửa, trong suốt nước biển tràn vào, tràn ngập nhàn nhạt rong biển hương. Mục Thanh Tuyết nhẹ nhàng bỏ đi chiến bào của mình, tắm rửa tại ấm áp nước biển bên trong. Sóng nước dập dờn, còn như mộng huyễn tiên cảnh. Cùng lúc đó, tôn hộ vệ tại cửa chính thủ vệ, cảnh giác tuần tra. Bọn họ thời khắc chuẩn bị, bởi vì lúc nào cũng có thể có thiên lân bá chủ đến. Chương 460, khôi phục. Chương 460, khôi phục. Đáy biển trật tự nghiêm cẩn, mỗi một cái góc đều hiện lộ rõ ràng trang nghiêm cùng thần bí. Cá tôi tớ thì phụ trách là Hứa Mặc lau thân thể, hắn cẩn thận từng ly từng tí là Hứa Mặc phục vụ. Uy thừa tương phân phó hắn phải cẩn thận hoàn thành cái này nhiệm vụ, bởi vì Hứa Mặc là đến từ lục địa khách nhân, tôn trọng cùng chiếu cố là ắt không thể thiếu. Đột nhiên, tôn hộ vệ truyền đạt một đầu thông tin, báo cho Mục Thanh Tuyết đến. Hắn nhắc nhở cá tôi tớ, lúc nào cũng có thể có thiên lân bá chủ trước đến, cần tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Nói cho thiên lân bá chủ, ta đã biết. Cá tôi tớ cung kính trả lời. Nhưng mà, tôn hộ vệ từ trong miệng của hắn biết được, Hứa Mặc thương thế còn chưa hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Tôn hộ vệ đề nghị chờ đợi Hứa Mặc hơi chút nghỉ ngơi phía sau lại đi thấy, để tránh nhiễu loạn hắn tu dưỡng. Hứa Mặc thương thế thật rất nghiêm trọng sao? Mục Thanh Tuyết nhíu nhíu mày, có chút lo âu hỏi. Tôn hộ vệ từ nhẹ gật đầu, quả thật có chút nghiêm trọng, bất quá có lẽ sẽ không chậm trễ thời gian quá dài. Biết được tin tức này, cá tôi tớ trong lòng dâng lên một trận sầu lo. Hắn biết, xem như thị vệ, chủ nhân của mình thương thế một mực không có chuyển biến tốt đẹp, đây không thể nghi ngờ là một loại lo âu và sốt ruột. Hứa Mặc nghe đến tin tức này về sau, bất mãn nhíu mày, hắn hít sâu một cái, bày tỏ chính mình cũng không nguyện ý tại trên giường quá mức lâu dài. Ba ngày, ta cũng không có cái kia kiên nhẫn. Hứa Mặc biểu đạt bất mãn của mình. Nhưng mà, tôn hộ vệ kiên trì chủ trương, đại nhân, vết thương của ngài thế còn chưa hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, nếu như quá mức vội vàng sao động, khả năng sẽ đối khỏi hẳn sinh ra ảnh hưởng xấu. Cá tôi tớ cũng hỗ trợ tôn hộ vệ quan điểm, đại nhân, thân thể của ngài trọng yếu nhất, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực chiếu cố tốt ngài. Hai phe đối đại Hứa Mặc thương thế thái độ sinh ra bất đồng, tôn hộ vệ tử cảm thấy tình thế khó xử, không biết xử lý như thế nào. Hắn hiểu được Hứa Mặc đội vàng sao động cùng bất mãn, đồng thời cũng lý giải tôn hộ vệ lo âu và đề nghị. Tại cái thời khắc vi diệu này, cá tôi tớ cảm thấy mình thừa nhận trách nhiệm nặng nề, cần làm ra một cái quyết đoán. Hứa Mặc kiên trì muốn đứng dậy hoạt động, cứ việc thương thế chưa lành, hắn cảm thấy chữ vật không gian lực lượng lưu động dị thường, triệu hoán vũ khí thay đổi đến dị thường khó khăn. Hồng kiếm, thanh kia đã từng tại trong thần giới chiếu sáng dạng rỡ lưỡi dao, giờ phút này lại không cách nào bị hắn nhẹ nhõm kêu gọi. Cá tôi tớ biết rõ Hứa Mặc tình trạng cơ thể, khuyên bảo hắn phải thận trọng. Hắn hiểu được Hứa Mặc ý chí kiên định, nhưng cũng minh bạch thương thế đối hắn ảnh hưởng. Đại nhân, thân thể của ngài hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục, dù nói thế nào cũng muốn thận trọng cân nhắc. Cá tôi tớ khuyên bảo nói. Hứa Mặc lại khẽ môi nết lên một vẻ kiên định nụ cười, không sao, ta gánh vác được. Cá tôi tớ chỉ có thể đỡ Hứa Mặc, cảm nhận được thân thể của hắn suy yếu. Cứ việc Hứa Mặc bày tỏ không có việc gì, nhưng hắn sau khi đứng dậy vẫn cứ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, thân thể suy yếu để hắn không thể không dùng tay chống đỡ ở trên vách tường. Cá tôi tớ lại lần nữa đưa ra khuyên bảo, đại nhân, ngài thực sự là quá mức mệt nhọc, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng mà, Hứa Mặc lại kiên trì muốn đứng lên, dùng hồng kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình. Hắn ánh mắt kiên định, tựa hồ tại nói cho mọi người, 0.3 hắn có đầy đủ kiên cường cùng dũng khí. Cá tôi tớ chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ hắn, cảm thấy thân thể của hắn đang run rẩy. Cá tôi tớ cảm nhận được Hứa Mặc lực lượng, hắn không khỏi đối vị này trên lục địa đến cường giả lòng sinh kính ý, cứ việc Hứa Mặc bày tỏ không có vấn đề, nhưng hắn sau khi đứng dậy vẫn cảm thấy choáng đầu. Cá tôi tớ đưa ra muốn đi cùng, nhưng Hứa Mặc cự tuyệt, bày tỏ chính mình có thể một mình đi. Chương 461, cái này liền lúng túng a. Chương 461, cái này liền lúng túng a. Ta không có việc gì, ngươi không cần bồi tiếp ta. Ta chỉ là đi xem một chút nàng. Hứa Mặc kiên định nói ra. Cuối cùng, Hứa Mặc vất vả chống đỡ hồng kiếm, chậm rãi cất bước hướng đi Mục Thanh Tuyết gian phòng. Ở sau lưng của hắn, cá tôi tớ theo sát phía sau, cau mày, đối với chủ nhân lo lắng lộ rõ trên mặt. Cửa gỗ của căn phòng tản ra nhàn nhạt mùi hương, Hứa Mặc đi đến trước cửa, dùng tay đẩy ra. Nhưng mà, bởi vì Hứa Mặc dùng sức quá độ, cửa gỗ phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, nàng còn tại tu 15 luyện. Hứa Mặc nhẹ giọng nói, thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng đủ để gây nên bên trong căn phòng chú ý. Nhưng mà, Mục Thanh Tuyết lại chưa tại tu luyện trên giường, nàng tựa hồ tại địa phương khác. Hứa Mặc cảm thấy một trận thất lạc, hắn muốn là muốn tại Mục Thanh Tuyết nghỉ ngơi thời điểm trước đến, để tránh quấy rầy nàng tu luyện. Nhưng mà, không như mong muốn, hắn đến cũng không bị nàng phát giác. Ta chờ một chút đi. Hứa Mặc lẩm bẩm một câu, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn cảm thấy một trận mê muội, thân thể một trận lay động. Hồng kiếm trong tay hắn bất ổn lắc lư, kém chút mất đi cân bằng. Cá tôi tớ liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, tránh cho hắn ngã sắp xuống. Đại nhân, ngài thế nào? Cá tôi tớ lo lắng mà hỏi thăm. Hứa Mặc luốt luốt cái chán, cố nén thân thể khó chịu, không có việc gì, chỉ là ngất một cái mà thôi. Ta vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Bọn họ lặng yên rời khỏi phòng, về tới Hứa Mặc chỗ ở. Một màn này khó tránh khỏi có chút để người thổ thức, cường đại Hứa Mặc tại thương thế trước mặt cũng lộ ra như vậy yếu ớt. Toàn bộ bên trong cung điện tràn ngập hoàn toàn yên tĩnh, phản phất thời gian đều tại cái này một khắc ngưng kết. Tại cái này tĩnh lặng bên trong, Hứa Mặc kiên cường cùng yếu ớt cùng tồn tại, tạo thành một bức động lòng người hình ảnh. Hứa Mặc tìm kiếm Mục Thanh Tuyết thời điểm xông nhầm vào một cái thiên điện, nghe đến róc rách tiếng nước chảy. Hắn bước nhẹ đến gần, cho rằng Mục Thanh Tuyết có thể tại sau tấm bình phong gian phòng. Vì vậy, hắn rón rén đẩy ra cái kia quạt bình phong. Sau tấm bình phong, một mảnh thanh lũ không gian hiện ra ở trước mắt của hắn. Giữa gian phòng là một hồ trong suốt suối nước nóng, hơi nước bao phủ, giống như tiên cảnh. Tại cái này mộng ảo quang ảnh bên trong, Mục Thanh Tuyết ngay tại tắm rửa. Một sát na này, Hứa Mặc sửng sốt. Hắn cảnh tượng trước mắt để hắn chấn động trong lòng, vô ý thức dừng bước. Nhưng mà, bên tai của hắn lại truyền đến một tiếng nữ tử thét lên. A. Mục Thanh Tuyết cũng bị đột nhiên xuất hiện khách tới tham giật này mình, nàng hét lên một tiếng, tranh thủ thời gian dùng tay che chắn thân thể. Người nào? Mục Thanh Tuyết tức giận kêu lên. Hứa Mặc cuống quýt kịp phản ứng, hắn vội vàng xoay người, trên mặt nổi lên một vẻ xấu hổ. Hắn lùi đến bình phong bên ngoài, ý thức được chính mình sơ suất. Đang kinh ngạc cùng tức giận, hắn có chút bối rối, một cái không có đứng vững, té ngã trên đất. A. Hứa Mặc không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Ngươi đây là hành động gì? Mục 597 Thanh Tuyết sinh khí chất vấn. Hứa Mặc lúng túng ngồi dậy, tính toán giải thích, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới, ta chỉ là muốn tìm ngươi. Tìm ta cũng muốn gõ cửa a. Mục Thanh Tuyết nộ khí chưa tiêu, mở to hai mắt nhìn. Hứa Mặc sờ lên đầu, một mặt vô tội, xin lỗi, ta thật không nghĩ tới. Thật là. Mục Thanh Tuyết tức giận đứng lên, đem trên thân khăn tắm một lần nữa buộc lại. Nàng trừng Hứa Mặc một cái, sau đó đi đến trước tấm bình phòng, mở cửa. Hứa Mặc sắc mặt từng đỏ, ngượng ngùng đứng lên. Hắn quyết định không nói nhảm thêm nữa, bước chân vội vàng rời khỏi phòng. Chương 462, khu cụ, ta không phải cố ý. Chương 462, khu cụ, ta không phải cố ý. Tại sao tấm bình phòng, Mục Thanh Tuyết nhìn qua Hứa Mặc bối ảnh, trong lòng vẫn cứ phẫn nộ. Nhưng mà, nàng cũng có thể lý giải Hứa Mặc khả năng là xuất phát từ hảo ý, chỉ là phương pháp quá mức mạo hiểm. Nàng khe khẽ thở dài, lắc đầu. Một phen khó khăn chắc trở về sau, Hứa Mặc một lần nữa về tới chỗ ở của mình. Hắn cảm thấy một trận xấu hổ cùng xấu hổ, trong đầu không ngừng chiếu lại vừa rồi tình cảnh. Cái này để trong lòng hắn có chút phát nhiệt, trong lúc nhất thời khó mà tự tin. Nhưng mà, Hồng Kiếm vẫn đang đợi hắn. Hắn thu thập xong tâm tình, kiên trì lại lần nữa đi vào phòng, chuẩn bị thu hồi thành kia vì hắn thắng được vinh dự lưỡi dao. Hứa Mặc tại lúng túng cầm về Hồng Kiếm về sau, tính toán rời phòng, nhưng cánh cửa đẩy ta một phát, thân thể không tự chủ được té ngã trên đất. Cửa gỗ bởi vì Hứa Mặc vô ý lại lần nữa phát ra một tiếng két âm thanh, phản phất tại cười nhạo hắn xấu hổ. Nô. Hứa Mặc bị đau mà thấp giọng rên rỉ, một bên cố gắng chống lên thân thể, một bên tận lực giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng mà, coi hắn ngẩng đầu nhìn đến phía trước cảnh tượng lúc, kém chút lại lần nữa té ngã. Mục Thanh Tuyết đang từ sau tấm bình phong chậm rãi chuyển ra, trên thân trùm khăn tắm, ướt sũng tóc dài rũ xuống bà vai, giọt nước nhỏ xuống, giống như ngọc nữ hạ phàm. Ngươi. Hứa Mặc nhất thời nghẹn lời, miệng há thật to, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Mục Thanh Tuyết. Mục Thanh Tuyết sắc mặt một đỏ, vội vàng dùng khăn tắm che chắn thân thể, hai mắt nén giận trừng Hứa Mặc. Ngươi làm sao ở chỗ này? Mục Thanh Tuyết sinh khí chất vấn. Ta chỉ là muốn tìm ngươi. Hứa Mặc lắp bắp giải thích, trong lòng thầm than vận khí của mình cũng quá củ chối đi. Tìm ta cũng muốn gõ cửa a? Ngươi đây là hành động gì? Mục Thanh Tuyết tức giận lại chất vấn một lần. Ta thật không nghĩ tới. Ta chỉ là. Hứa Mặc bị tức giận đến có chút nói năng lộn xộn, hắn thật chỉ là muốn tìm Mục Thanh Tuyết bàn bạc một ít chuyện, lại không nghĩ rằng sẽ xâm nhập cái này xấu hổ tràn diện. Mục Thanh Tuyết tức hồn hển, quay người bước ra cửa phòng, nàng không có lại để ý tới Hứa Mặc, lửa giận trong lòng khó bình. Hứa Mặc lúng túng bò dậy, xin lỗi nhìn xem Mục Thanh Tuyết bối ảnh, lúc này mới phát hiện chính mình đứng tại trước cửa phòng, cảnh tượng trước mắt để hắn mặt đỏ lên. Ai? Thật sự là xui xẻo cực độ. Hứa Mặc tự rêu lắc đầu, trà sát cái óc. Trong phòng, Tôn Hộ Vệ cùng Cá Tôi Tớ bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn làm cho trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhau một cái. Tôn Hộ Vệ lắc lắc ngao, bày tỏ chính mình thực sự là lý giải không được hai vị này chủ tử sở tác sở vi, quyết định vẫn là giữ yên lặng cho thỏa đáng. Lúc này, Hứa Mặc lúng túng muốn rời khỏi, hắn tính toán bước qua cánh cửa, lại lần nữa đẩy ta một phát, kém chút lại lần nữa ngã sấp xuống. Một màn này để bên trong căn phòng bầu không khí càng thêm buồn cười. Hứa Mặc, ngươi cẩn thận một chút. Mục Thanh Tuyết mặc dù sinh khí, nhưng cũng không đành lòng tâm nhìn hắn bị thương lần nữa. Ta đã biết. Hứa Mặc vừa tra cái óc, một bên cẩn thận từng ly từng tí di chuyển bước chân. Nhưng mà, hắn cẩn thận tựa hồ cũng không có dùng, bởi vì đang nỗ lực vượt qua cánh cửa lúc, hắn một chân cắm ở bậc cửa, cả người lung lay sắp đổ. Cẩn thận. Mục Thanh Tuyết nhịn không được đưa tay đỡ lấy hắn. Hứa Mặc có chút cứng đờ đứng tại chỗ, cảm nhận được nàng đụng vào, tim đập cũng gia tốc mấy phần. Lúc này, hắn mới phát hiện chính mình vừa vặn lại suýt chút nữa ngã sấp xuống, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Cảm ơn. Hứa Mặc miễn cưỡng vui cười, một bên nhẹ nhàng đẩy ra Mục Thanh Tuyết tay. Không cần khách khí. Mục Thanh Tuyết nhàn nhạt đáp lại, mang trên mặt vẻ lúng túng. Chương 463, sự tình hôm nay không cho phép chuyển đi. Chương 463, sự tình hôm nay không cho phép chuyển đi. Hứa Mặc cầm về chính mình hồng kiếm, hướng về ngoài cửa phóng ra một bước, hắn cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm một chút. Bất quá, hắn cũng minh bạch, sự tình hôm nay sợ là sẽ phải bị người lấy ra trêu đùa một phen. Ha ha, hai người các ngươi. Tôn Hộ Vệ nhịn không được mở miệng. Đừng nói nữa. Mục Thanh Tuyết ngắt lời hắn, việc này liền làm cái gì đều không có phát sinh.
Là, phu nhân.
Tôn hộ vệ cùng cá tôi tớ nhộn nhịp gật đầu. Hứa Mặc khe khẽ thở dài, mang theo một ít bất đắc dĩ, đi ra ngoài cửa. Hôm nay kinh lịch để hắn có chút sửng sốt, hắn ở đấy lòng âm thầm xin thể, về sau cũng không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Hai tên tôn hộ vệ đối các chủ nhân xấu hổ tình cảnh cảm thấy yếu kỳ, nhưng bởi vì lo lắng bị đánh, cuối cùng quyết định không đi giải. Hai ngày sau một cái sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh cung điện cửa sổ tung xuống, đáy biển thế giới lộ ra yên tĩnh mà an lành. Tại một mảnh màu xanh 260 đáy biển bên trong cung điện, Mục Thanh Tuyết bất mãn nhìn chằm chằm trước mặt Hứa Mặc, lông mày của nàng quá chặt. Ngươi vì cái gì không gõ cửa? Mục Thanh Tuyết lòng đầy căm phẫn chất vấn. Hứa Mặc một bên loay hoay trong tay hồng kiếm, một bên như không có việc gì trả lời, đập cái gì cửa? Chúng ta không phải thân mật vô gian huynh muội sao? Huynh muội cũng muốn nói điểm quy củ. Mục Thanh Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi có phải là cố ý hay không? Làm sao có thể chứ? Hứa Mặc dùng tay che lại ngực, một bộ ủy khuất ba ba dáng dấp, ngươi làm sao có thể dạng này oan uổng ta đây? Mục Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi dạng này liền có thể hồ lộ qua. Ta cảnh cáo ngươi, về sau nếu là lại có loại này sự tình phát sinh, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tốt tốt tốt, ta đã biết. Hứa Mặc giơ hai tay lên bày tỏ đầu hàng, một mặt ủy khuất. Hai người đối thoại tràn đầy bất mãn cùng mâu thuẫn, trong phòng bầu không khí cũng có vẻ hơi khẩn trương. Mục Thanh Tuyết nhìn xem Hứa Mặc bộ dạng, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút nổi giận, nàng không hề quen thuộc bị người không nhìn cùng nói đùa. Đừng nghiêm túc như vậy nha, chỉ đùa một chút mà thôi. Hứa Mặc cười hì hì nói, mà còn, chúng ta không phải có chuyện trọng yếu hơn muốn nói sao? Mục Thanh Tuyết mở to hai mắt nhìn, ngươi cảm thấy cái này có gì đáng cười? Tốt tốt tốt, về sau ta sẽ cẩn thận. Hứa Mặc giả trang ra một bộ dáng nghiêm túc, lại nháy mắt, chọc cho Mục Thanh Tuyết giận không chỗ phát tiết. Ngươi! Mục Thanh Tuyết tức giận đến hai gò má đỏ lên, thật muốn cho hắn một bàn tay. Đột nhiên, nàng thu liễm lại nộ khí, nghiêm túc nói, tốt, đừng có lại nâng chuyện này. Chúng ta có chuyện trọng yếu hơn cần nói. Ồ, là chuyện gì? Hứa Mặc tò mò hỏi. Mục Thanh Tuyết gật gật đầu, ta ngày hôm qua tiếp vào Thiên Lân Bá Chủ thông tin, hắn tìm ta nói một ít chuyện. Hứa Mặc nghe đến nâng lên Thiên Lân Bá Chủ, ánh mắt hơi ngưng lại, lo lắng hỏi, liên quan tới chuyện gì? Là liên quan tới quân Thiên Lãnh Chúa. Mục Thanh Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói cho ta quân Thiên Lãnh Chúa cũng không phải tới từ thần thú gốc, mà là một loại hôn huyết linh thú. Hứa Mặc nghe lời ấy, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hôn huyết linh thú. Đúng vậy, hôn huyết linh thú. Mục Thanh Tuyết gật đầu, quân Thiên Lãnh Chúa thân thể hai bên hiện ra khác biệt nhan sắc, nó dung hợp hai loại thượng cổ linh thú huyết mạch, cái này khiến nó đang trưởng thành trong đó có đủ không tầm thường thực lực. Nhưng cái này cũng mang đến một vài vấn đề, đặc biệt là Thiên Lân Bá Chủ nói quân Thiên Lãnh Chúa thượng cổ di chủng huyết thống còn chưa bị kích phát, đối tu luyện cũng không có tính thực chất trợ giúp. Chương 464, giải quyết chi pháp. Chương 464, giải quyết chi pháp. Hứa Mặc nhíu mày, vậy làm sao bây giờ? Vì kích phát quân Thiên Lãnh Chúa huyết mạch, nhất định phải tiến về Hải Ma tộc tìm kiếm phu chư cùng chư mang tượng đá. Mục Thanh Tuyết giải thích nói, nhưng Hải Ma tộc chỗ cảnh hiểm nguy, mà tượng đá lại là hải tộc cùng hải ma tộc trấn tộc chi bảo, không cho tùy tiện cầm lấy. Hứa Mặc suy tư một lát, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta cần thông qua đàm phán giải quyết vấn đề, tránh cho phát sinh xung đột. Mục Thanh Tuyết nói, mà còn, chúng ta không thể để Hải Ma tộc biết chúng ta cùng hải tộc có liên quan, để tránh gây nên phiền toái càng lớn. Hứa Mặc gật gật đầu, biểu lộ nghiêm túc, lần này nhiệm vụ tựa hồ cũng không dễ dàng. Đúng thế. Mục Thanh Tuyết gật đầu, nhưng chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Tại đáy biển cung điện u ám tia sáng bên trong, Hứa Mặc, Mục Thanh Tuyết cùng quân Thiên Lãnh Chúa đám người cùng nhau tiếp kiến khí chất cao quý Thiên Lân Bá Chủ. Thân thể của hắn uy nga, vảy rồng lóe ra thâm thúy lang quang. Hứa Mặc nhìn chăm chú lên Thiên Lân Bá Chủ, trong lòng tràn đầy lòng kính sợ. Vị này hải tộc chi vương đích thân trước đến, biểu lộ rõ ràng vì quân Thiên Lãnh Chúa thân phận mà tìm đến Hứa Mặc bàn bạc. Gặp mặt bầu không khí ngưng trọng mà thần bí. Hứa Mặc, ta đặc biệt trước đến, là vì bàn bạc một cái chuyện trọng yếu thích hợp. Thiên Lân Bá Chủ âm thanh uy nghiêm mà du dương, giống như nước thủy triều quanh quẩn tại bên trong cung điện. Mời ngài nói, Thiên Lân Bá Chủ bệ hạ. Hứa Mặc cung kính đáp lại nói, quân Thiên Lãnh Chúa thân phận cùng các ngươi lúc trước biết có chỗ khác biệt. Thiên Lân Bá Chủ chậm rãi mở miệng, trong giọng nói để lộ ra một tia thần bí. Nói thế nào? Mục Thanh Tuyết tò mò hỏi. Quân Thiên Lãnh Chúa cũng không phải là đến từ thần thú gốc, huyết mạch của nàng bắt nguồn từ Hải Dương. Thiên Lân Bá Chủ lời nói để tham dự mỗi người đều vì thế mà kinh ngạc. Hải Dương. Mục Thanh Tuyết cùng Hứa Mặc chăm miệng một lời, bọn họ đối quân Thiên Lãnh Chúa thân phận chân chính cảm thấy ra ngoài ý định. Đúng vậy, nàng nắm giữ hải tộc huyết thống. Thiên Lân Bá Chủ gật đầu giải thích nói, quân Thiên Lãnh Chúa thân thể hai bên có màu sắc khác nhau, đây là nàng hôn huyết rõ ràng tiêu chí. Nàng là một loại biến dị sản vật, dung hợp hai loại thượng cổ linh thú huyết mạch. Cái này một công bố để ở đây mỗi người đều cảm thấy khiếp sợ, nhất là Mục Thanh Tuyết, nàng bắt đầu ý thức được quân Thiên Lãnh Chúa chân thực thân thế xa so với nàng lúc trước biết phức tạp hơn, đây chính là nàng là cái gì có thể tại thiên đấu sĩ cấp bậc liền có đủ miệng nói tiếng người cùng biến hình năng lực. Thiên Lân Bá Chủ bổ sung nói, 9898 cùng bình thường linh thú khác nhau rất lớn. Mục Thanh Tuyết nhìn chăm chú quân Thiên Lãnh Chúa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Quân Thiên Lãnh Chúa thân phận chi mê thay đổi đến càng thêm khó bề phân biệt, là toàn bộ cố sự rót vào càng nhiều thần bí cùng lo lắng. Vào lúc này, quân Thiên Lãnh Chúa trong ánh mắt cũng toát ra một tia bất đắc dĩ cùng khó tả tình cảm phức tạp. Vì cái gì muốn hướng chúng ta lộ ra cái này bí mật? Hứa Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Lân Bá Chủ, dò hỏi. Bởi vì giác tỉnh huyết mạch của nàng, đối với nàng đến nói là một hạng cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Thiên Lân Bá Chủ ánh mắt thâm thúy, nhưng cũng bởi vì nàng đặc thù huyết thống, khả năng sẽ mang đến một vài vấn đề. Vấn đề? Mục Thanh Tuyết nhíu mày, vấn đề gì? Quân Thiên Lãnh Chúa trong thân thể còn chưa giác tỉnh thượng cổ di trùng phu chưa cùng chưa mang huyết mạch, đây là nàng tu luyện một cái nghiêm trọng vấn đề. Thiên Lân Bá chủ ngữ khí thay đổi đến nghiêm trọng, giác tỉnh huyết mạch cần tìm tới hai tòa tượng đá, phân biệt đại biểu phu chưa cùng chưa mang 6. Chương 465, lực lượng nơi phát ra. Chương 465, lực lượng nơi phát ra. Nhưng mà, chưa mang tượng đá nằm ở Hải Ma tộc lãnh địa, đồng thời từ Hải Ma tộc nhất cao thống lĩnh gã tạ nổ tòa thủ hộ. Nghe đến đó, Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết đều xít sao nhíu mày. Vì sao như vậy khó khăn? Hứa Mặc hỏi. Hải Ma tộc một mực là địch nhân của chúng ta, mà gã tạ nổ tọa thực lực tương đương cường đại, hắn từng cùng tộc ta 200 cấm vệ liên thủ công kích, lại lông tóc không thương. Thiên Lân Bá chủ giải thích nói, gã tạ nổ tọa không những có hình người cùng bản thể hai loại hình thái, mà còn bản thể chiều cao vài trăm mét, nắm giữ cường lực xúc tu cùng công kích ỉm, phòng ngự dị thường cường hãn. Cứ việc hắn tiến công tương đối yếu kém, chỉ có vật lý công kích cùng năng lượng tia sáng hai loại kỹ năng, nhưng bởi vì công thủ không đối xứng, cùng hắn thời gian chiến đấu dài dằng dặc, khó mà phân ra thắng bại. Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết đối với gã tạ nổ tọa cường đại cảm đến khiếp sợ, đồng thời cũng nhận thức đến tìm tới chư mang tượng đá khả năng không lớn. Cho nên, nếu như chúng ta muốn giác tỉnh phu chư huyết mạch, liền nhất định phải đích thân tiến về Hải Ma tộc địa bàn, đối mặt gã tạ nổ tọa. Thiên Lân Bá chủ ngữ khí trang trọng, mà còn, giác tỉnh phu chư huyết mạch về sau, nếu như không cẩn thận, có thể dẫn đến hai loại năng lượng đụng vào nhau, so không thức tỉnh còn biết bát hơn. Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết hai mặt nhìn nhau, trong lòng xông lên một trận nặng nề. Bọn họ biết rõ mạo hiểm nguy hiểm, gặp phải một cái trọng đại quyết sách. Đây là một cái chật vật lựa chọn. Mục Thanh Tuyết thấp nói nói. Đúng vậy a, nhưng chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn. Hứa Mặc cầm thật chặt trong tay hùng kiếm, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Cự Quy đi dạo tại Xanh Lam Hải Dương bên trong, Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết ngồi trên mai rùa, ngắm nhìn nơi xa hải tộc cung điện. Cự Quy gánh chịu lấy một loại trang nghiêm bầu không khí, bình tĩnh vững vàng xuyên qua sóng lớn mãnh liệt hải vực. Đáy biển thảm thực vật tại bọn họ bên cạnh chập chờn, tạo thành một mảnh mỹ lệ phong cảnh. Quy Thừa Tương, giống như một vị trí giả, hóa thân thành 5 mét cự quy, cầm bọc lấy Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết, bắt đầu kỹ càng giải thích giác tỉnh phu chư kế hoạch. Thanh âm hắn âm u mà du dương, mang theo tuế nguyệt tăng thương. Phu chư tượng đá phân biệt đại biểu phu chư cùng chư mang, là chúng ta hải tộc tổ tiên, gồm có cường đại lực lượng cùng trí tuệ. Giác tỉnh phu chư huyết mạch đối với Quân Thiên Lãnh Chúa đến nói, là một lần sinh mệnh thủy biến, cũng là nàng phát huy chân chính lực lượng mấu chốt. Thế nhưng, phu chư tượng đá nằm ở Hải Ma tộc địa bàn, đồng thời từ gã tạ nổ tọa thủ hộ, cái này khiến lần này nhiệm vụ dị thường gian khổ. Quy Thừa Tương nhìn chăm chú lên phía trước đáy biển, hắn mắt rùa bên trong lóe ra vẻ kiên nghị. Gã tạ nổ tọa, hắn là một vị cường đại thủ hộ giả, thân thể của hắn cường kiện, công kích cùng phòng ngự đều khá xuất chúng. Bản thể hắn chiều cao vài trăm mét, co duỗi xúc tu cùng cường lực công kích kịp, phòng ngự dị thường cường hãn. Mặc dù hắn tiến công tương đối yếu kém, chỉ có vật lý công kích cùng năng lượng tia sáng hai loại kỹ năng, nhưng bởi vì công thủ không đối xứng, dẫn đến cùng hắn thời gian chiến đấu dài dằng dặc, khó mà phân ra thắng bại. Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết trong mắt đều tỏa ra kiên nghị chi quang. 3.0 bọn họ mặc dù biết nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng đồng thời không có chút nào lùi bước chi ý vì sao phu chư tượng đá sẽ tại bên địch lãnh địa. Mục Thanh Tuyết tò mò hỏi. Quy Thừa Tương khẽ gật đầu, cái này dính đến thượng cổ thời kỳ một đoạn lịch sử. Vào lúc đó, chúng ta hải tộc cùng hải ma tộc đã từng là một thể, mà phu chư cùng chư mang chính là kết hợp hai tộc huyết mạch, là tộc nhân của chúng ta mang đến cường đại lực lượng. Chương 466, Thanh Long. Chương 466, Thanh Long. Nhưng từ nguyên nhân nào đó, hai tộc cuối cùng phân liệt, phu chư cùng chư mang huyết mạch chi lực bị phong tồn tại hai tòa trong tượng đá. Đây cũng là vì sao bọn họ nằm ở bên địch lãnh địa nguyên nhân. Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết gật đầu, đối đoạn này lịch sử có càng sâu lý giải. Hiện tại, chúng ta nhiệm vụ chính là tiến về Hải Ma tộc lãnh địa, tìm tới phu chư tượng đá, giáp tỉnh Quân Thiên Lãnh Chúa huyết mạch. Quy Thừa Tương mắt rùa bên trong lóe ra kiên định, ta sẽ hết sức cho các ngươi sáng tạo cơ hội, nhưng nhiệm vụ tính nguy hiểm không thể khinh thường, cần các ngươi cẩn thận ứng đối. Hứa Mặc nắm chặt hồng kiếm, ánh mắt kiên định, vô luận con đường phía trước bao nhiêu hiểm trở, chúng ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Dâu bạc trắng Huyền Vũ cùng Hồng Y Phượng Hoàng gặp nhau, hai vị lão giả râu tóc bạc trắng ở giữa để lộ ra một phần lâu ngày không gặp hữu nghị. Nhà gỗ 15 bên trong tràn ngập tuế nguyệt tang thương cùng tiên khí, hai vị cổ lao thủ hộ giả ngồi cùng một chỗ, bắt đầu trò chuyện. Phượng Hoàng bằng hữu, ngươi đã lâu không gặp. Nhiều năm không thấy, thân hình của ngươi vẫn như cũ khỏe mạnh, cánh chim y nguyên sáng lạn như trước. Dâu bạc trắng Huyền Vũ mỉm cười nên đón Hồng Y Phượng Hoàng đến. Lao hữu, ngươi mai rùa y nguyên kiên cố. Xem ra tuế nguyệt cũng không ở trên thân thể ngươi lưu lại quá nhiều vết tích. Hồng Y Phượng Hoàng mỉm cười đáp lại, hai người giao tình hiển nhiên thâm hậu. Bọn họ lẫn nhau ôm, ngồi xuống bắt đầu giao lưu, cái này thế ngoại đảo nguyên địa phương trở thành hai vị thủ hộ giả gặp nhau chỗ. Nghe nói ngươi từng che chở anh tông, bây giờ có gì cảm tưởng? Hồng Y Phượng Hoàng đánh vỡ trầm mặc, mang theo một tia lo âu. Dâu bạc trắng Huyền Vũ trầm ngâm một lát, ngựa khi ôn hòa, đúng vậy à, đi qua xác thực che chở bọn họ. Nhưng theo thời gian trôi qua, ta thấy rõ bọn họ bộ mặt thật, đã không tại vì bọn họ biện hộ. Bọn họ sở tác sở vi khiến người oán giận, thật sự là đáng buồn. Nhưng ta nghe nói ngươi tìm tới mới Hỏa Diễm Thánh Trụ truyền thừa, mới người thừa kế cũng đã xuất hiện. Dâu bạc trắng Huyền Vũ nói sang chuyện khác, hỏi thăm Hồng Y Di Phượng Hoàng tình hình gần đây. Hồng Y Di Phượng Hoàng gật đầu, đúng vậy, Hỏa Diễm Thánh Trụ truyền thừa đã hoàn thành. Mới người thừa kế là một vị tuổi trẻ tài cao tu sĩ, có hy vọng trở thành tồn tại cường đại. Hy vọng hắn có thể trong tương lai đối kháng những cái kia thế lực tà ác. Hai vị thủ hộ giả trong lúc nói chuyện với nhau, đã có đối quá khứ xem, cũng có đối tương lai mong đợi. Bọn họ lời nói ở giữa lộ ra đối mảnh này yên tĩnh hoàn cảnh quyến luyến, cũng để lộ ra đối tiên giới biến tiên lo lắng. Lao hữu, ngươi là có hay không từng gặp Thanh Long? Hồng Y Dị Phượng Hoàng ngược lại hỏi đến càng thêm khắc sâu vấn đề. Dâu bạc trắng Huyền Vũ trầm tư một lát, lắc đầu nói, chưa từng thấy qua, Thanh Long sự tình, đúng là hiếm thấy. Bọn họ trên thế gian hành tung quỷ bí, ít có người biết. Hồng Y Dị Phượng Hoàng trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tiên Hữu, thời gian vội vàng, chúng ta có lẽ nên một lần nữa chú ý tới trước mắt công việc. Có lẽ, tương lai sẽ có 383 khiến người ngạc nhiên biến hóa. Dâu bạc trắng Huyền Vũ an ủi Hồng Y Dị Phượng Hoàng. Dâu bạc trắng Huyền Vũ khẽ mỉm cười, chậm rãi gật đầu, chưa từng thấy qua, Thanh Long sự tình thực tế hiếm thấy. Bọn họ hành tung ẩn nấp, khó tìm vết tích. Ta đối với bọn họ hành tung cũng hoàn toàn không biết gì cả, việc này quấy nhiễu ta rất lâu. Hồng Y Dị Phượng Hoàng hơi có vẻ trầm tư. Hai vị thủ hộ giả tại bên trong nhà gỗ ngồi xuống, bắt đầu một đoạn lao hưu ở giữa trò chuyện. Nhưng mà, theo chủ đề mở rộng, dâu bạc trắng Huyền Vũ lông mày dần dần nhăn lại, phảng phất có được không giống bình thường cảm ứng. Ta có một loại cảm ứng, một loại không giống bình thường cảm ứng. Dâu bạc trắng Huyền Vũ ánh mắt mê ly, hình như có cảm giác. Chương 467, xuất phát. Chương 467, xuất phát. Cảm ứng. Hồng Y Dị Phượng Hoàng tò mò nhìn qua hắn. Dâu bạc trắng Huyền Vũ chậm rãi đứng lên, cầm trong tay ba vòng, bắt đầu thi triển ra một loại cổ lão mà thần bí bói quẻ thuật. Chiêu thức của hắn phức tạp mà cổ lão, phản phất dẫn động vũ trụ lực lượng. A. Dâu bạc trắng Huyền Vũ đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, cặp mắt của hắn hình như có thần quang lập lòe, không khí xung quanh cũng tựa hồ vì vậy mà thay đổi đến nặng nề. Hồng Y Dị Phượng Hoàng ánh mắt hơi ngưng lại, hắn có thể cảm nhận được dâu bạc trắng Huyền Vũ ngay tại dùng hết toàn lực, tốn sức tâm tư đi bói quẻ. Sau một lát, dâu bạc trắng Huyền Vũ dừng động tác lại, nhưng trên mặt của hắn lộ ra một vẻ đề bài. Tiên Hữu, lần này bói quẻ không hề đơn giản, ta cảm ứng được tin tức là 9898 tà thần hàn thế, vì yêu sinh hận. Dâu bạc trắng Huyền Vũ ngữ khí trầm trọng. Tà thần hàn thế, vì yêu sinh hận, cuối cùng là hàm nghĩa gì? Hồng Y Dị Phượng Hoàng cũng lâm vào nghi hoặc bên trong. Dâu bạc trắng Huyền Vũ lắc đầu, mang trên mặt một tia mờ mịt, ta cũng không có thể hoàn toàn lý giải cái này trong đó huyền bí. Đây là một chàng không giống bình thường cảm ứng, có thể quan hệ đến nhân loại đại cục. Hồng Y Dị Phượng Hoàng trầm mặc một hồi, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ sầu lo. Tiên Hữu, ngươi vì thế trả giá quá nhiều, tuổi thọ cũng dần dần trôi qua. Hồng Y Dị Phượng Hoàng lo âu nhắc nhở lấy dâu bạc trắng Huyền Vũ. Dâu bạc trắng Huyền Vũ khẽ mỉm cười, lão hữu, vì thủ hộ mảnh thế giới này, tất cả đều là đáng giá. Đây chỉ là một lần nho nhỏ hy sinh. Dâu bạc trắng Huyền Vũ dùng bói quẻ phương thức thu được một chút mấu chốt tin tức. Trong mắt của hắn lóe ra thâm thúy quan mang, phản phất có thể xem thấu thời gian nhăm nheo. Lão hữu, ta biết được viễn cổ ma thần cũng không tại gần đây tỉnh lại, nhưng địa ngục Mặc Long Vương nhưng là một cái đáng giá quan tâm tồn tại. Dâu bạc trắng Huyền Vũ mặt lộ nghiêm túc. Hồng Y Dị Phượng Hoàng lông mày cau lại, địa ngục Mặc Long Vương, hắn có lẽ tại luân hồi vòng xoáy bên trong chịu đựng đau khổ, sẽ không đối thế giới sinh ra quá lớn ảnh hưởng a. Dâu bạc trắng Huyền Vũ nhẹ gật đầu, xác thực, hắn tại luân hồi vòng xoáy bên trong chịu khổ, nhưng không thể hoàn toàn bài trừ hắn đối tương lai uy hiếp tiềm ẩn. Chúng ta lúc cần phải khắc bảo trì cảnh giác. Hồng Y Dị Phượng Hoàng như có điều suy nghĩ, hai mắt thâm thúy, đây là cái khó giải quyết cục diện. Chúng ta tốt nhất đừng quấy rầy Thanh Long, để hắn chuyên chú vào gạ tạ nổ tỏa đối kháng. Hai vị thủ hộ giả quyết định tính ra về sau, bọn họ cũng không có lập tức báo cho Thanh Long, mà là lựa chọn yên lặng chú ý tương lai hướng đi. Cùng lúc đó, tại Bắc Hải tiền biển sâu dưới đáy, Quy Thừa Tương lãnh đạo một đoàn người, bao gồm Hứa Mặc, Mục Thanh Tuyết, Thiên Lân bá chủ cùng với quân tiên lãnh chúa. Bọn họ xuyên qua một đầu thần bí mà nói, chuẩn bị tiến về giáp tỉnh phu chư tượng đá nơi ở Quy Thừa Tương đi tại phía trước nhất, hắn mai rùa bên trên mang theo Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết, mà Thiên Lân bá chủ cùng quân tiên lãnh chúa thì đi theo tại sau lưng. Thông hướng sâu trong lòng đất nói giống như mê cung đồng dạng, tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm. Thiên Lân bá chủ, chỗ này nói phía trước trận pháp chính là từ tộc ta tiên hiền bố trí, lấy bảo vệ phu chư tượng đá. Mời ngàn vạn cẩn thận, chúng ta ngay tại tiếp cận chỗ cần đến. Quy Thừa Tương nhắc nhở lấy. Thiên Lân bá chủ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, trên người hắn miếng vảy tản ra thâm trầm lam quang, lộ ra uy phong lẫm liệt. Đột nhiên, nói phía trước nhập khẩu bị một cỗ cường đại lực lượng ngăn cản, phản phất là muốn ngăn cản bọn họ tiến lên. Quy Thừa Tương vung lên quy trảo, điều khiển một đạo long quyền phong, đem đạo kia lực lượng xé rách. Phía trước chính là chỗ cần đến, để chúng ta đồng tâm hiệp lực, mở ra thông hướng phu chư tượng đá con đường. Chương 468, thật mạnh lực lượng. Chương 468, thật mạnh lực lượng. Quy Thừa Tương tuyên bố. Thiên Lân bá chủ gào thét một tiếng, thân thượng thủy lưu phun trào, cường đại hải dương lực lượng tập hợp mà thành cột nước hướng về địa đạo cửa vào dâng trào mà đi, đụng chạm lấy tầng kia nhìn không thấy lực trường. Theo từng đợt tiếng va chạm vang lên, toàn bộ nói đều phảng phất tại chấn động. Hứa Mặc, Mục Thanh Tuyết cùng quân thiên lãnh chúa đứng ở một bên, nhìn chăm chú lên một màn này, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể biến cố. Phía trước, thông hướng phu chư tượng đá con đường tựa hồ sắp mở ra, mà một trang mới khiêu chiến cũng sắp bắt đầu. Tại tiến vào dưới mặt đất mật đạo quá trình bên trong, Quy Thừa Tương lãnh đạo một đoàn người không trở ngại chút nào đi vào, thuận lợi đi tới phu chư tượng đá vị trí. Đoạn này thông đạo dưới lòng đất tựa hồ là vì bọn họ mà thiết lập, giống như một đầu sâu sắc 797 long mạch, đem bọn họ dẫn hướng chỗ cần đến. Hứa Mặc bởi vì thân thể suy yếu, từ quân thiên lãnh chúa đỡ lưng đeo mà đến. Hắn mang trên mặt kiên định biểu lộ, mặc dù người yếu, nhưng tâm trí cứng cỏi. Quân thiên lãnh chúa là bởi vì phu chư huyết mạch mà tràn đầy kích động, hắn cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ kết nối, phản phất cùng phu chư tinh thần sinh ra cộng minh. Chạy qua quanh co mà nói, một tòa to lớn tường đá đập vào mi mắt. Quy Thừa Tương thuần thục phát động cơ quan, tường đá bắt đầu lặng yên rách ra, lộ ra một cái rộng rãi mà sáng tỏ mật thất. Trong mật thất tương, cao tới 10 mét phu chư tượng đá sừng sững trong đó, trang nghiêm mà hùng vĩ. Tượng đá điêu khắc đến sinh động như thật, phảng phất có linh tính đồng dạng. Uy Thừa Tương rùa ánh mắt lộ ra một tia kính sợ màu sắc, hắn đối mọi người nói ra, đây chính là phu chư tượng đá, truyền thừa phu chư lực lượng cùng trí tuệ. Giác tỉnh nó khiến cho các ngươi thu hoạch được trước nay chưa từng có lực lượng. Quân Tiên Lãnh Chúa hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hắn gần như nhịn không được muốn xông lên đi. Uy Thừa Tương ngăn lại hắn, nhắc nhở, giác tỉnh phu chư huyết mạch cũng không phải là chuyện dễ, cần dùng tâm nội đạo. Hứa Mặc, Mục Thanh Tuyết, các ngươi cũng muốn toàn lực hiệp trợ. Hứa Mặc khẽ gật đầu, hắn hiểu được cái này không chỉ là người tu luyện, càng là một chàng đoàn đội cố gắng. Mà Mục Thanh Tuyết thì ném ánh mắt kiên định, nàng biết tiếp xuống nhiệm vụ sẽ tràn đầy khiêu chiến. Uy Thừa Tương bắt đầu niệm động cổ lao chú ngữ, một tầng thần bí quang huy bao phủ phu chư tượng đá. Toàn bộ mật thất không khí tựa hồ đều đang run rẩy, một cỗ xa xăm mà năng lượng cường đại tràn ngập ra. Đột nhiên, phu chư tượng đá trong mắt lóe lên một tia sinh cơ, phản phất linh hồn bị tỉnh lại đồng dạng. Lập tức, một đạo hào quang chói sáng từ tượng đá trên thân phun ra ngoài, đem toàn bộ mật thất chiếu sáng. Giác tỉnh đã bắt đầu. Uy Thừa Tương âm thanh nhẹ nhàng, hắn biết giờ khắc này mang ý nghĩa phu chư lực lượng sẽ truyền thừa cho cái này tuổi trẻ thủ hộ giả. Tại phu chư tượng đá phía trước, Uy Thừa Tương, Thiên Lân Bá Chủ cùng Quân Tiên Lãnh Chúa ba liên kết động, bắt đầu tỉnh lại phu chư huyết mạch lực lượng nghi thức. Trong mật thất bầu không khí thay đổi đến khẩn trương mà trang nghiêm, phản phất toàn bộ không gian đều tại nín thở nhìn chăm chú cái này thần bí nghi thức. Quân Tiên Lãnh Chúa, chuẩn bị xong chưa? Uy Thừa Tương nhìn qua Quân Tiên Lãnh Chúa, thần sát trang nghiêm. Quân Tiên Lãnh Chúa sâu hút một khẩu khí, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, nhẹ gật đầu. Trên người hắn bắt đầu tỏa ra một loại cổ lão ma khí tức thần bí, phu chư huyết mạch tựa hồ trong cơ thể hắn đáp lại. Uy Thừa Tương bắt đầu niệm động chú ngữ, dẫn dắt đến phu chư lực lượng. Thiên Lân Bá Chủ cũng phối hợp phóng thích tự thân năng lượng, là cái này vừa thức tỉnh quá trình truyền vào càng nhiều lực lượng. Chương 469, giờ khóc giờ cười. Chương 469, giờ khóc giờ cười. Từng tầng gợn sóng từ Quân Tiên Lãnh Chúa trên thân nhộn nhạo lên, không khí xung quanh tựa hồ cũng bởi vì rung động. Phu chư tượng đá cũng tại cố năng lượng này truyền vào bên dưới một lần nữa tỏa ra sinh cơ, giống như sống lại như người khổng lồ. Quân Tiên Lãnh Chúa trên thân tia sáng bộc phát, tạo thành một đạo ánh sáng long ánh trụ, bay thẳng mà lên. Toàn bộ mật thất nháy mắt bị chiếu sáng, phản phất trở thành một tòa thần thánh tế đàn. Giác tỉnh đã bắt đầu. Uy Thừa Tương âm thanh âm u có lực. Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết cũng có thể cảm nhận được phu chư lực lượng ngay tại xuất phát, mặc dù bọn họ không cách nào tham dự, nhưng tại yên lặng nhìn trận này hoành vĩ nghi thức. Phu chư cùng Quân Thiên Lãnh Chúa huyết mạch tựa hồ bắt đầu sơ bộ câu thông, giữa hai bên sinh ra năng lượng cường đại tại trong mật thất lưu động, tạo thành một loại thâm thúy mà thần bí bầu không khí. Toàn bộ quá trình tựa như là một tràng nghi thức cổ xưa, tỉnh lại ngủ say thần minh. Tại phu chư tượng đá phía trước, Quân Thiên Lãnh Chúa phát ra hét dài một tiếng, giống như cự long gào thét, tỉnh lại phu chư huyết ảnh. Trong mật thất không khí nháy mắt ngưng kết, phản phất bị cái này long minh rung động. Phu chư tượng đá bắt đầu thả ra hào quang nhàn nhạt, một đạo huyết mạch chi lực chậm rãi truyền lại cho Quân Thiên Lãnh Chúa. Uy Thừa Tương cùng Thiên Lân Bá Chủ đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Quân Thiên Lãnh Chúa thân thể phát sinh biến hóa rõ ràng, nguyên bản hơi có vẻ non nớt tranh đấu dần dần duỗi dài, thay đổi đến cứng rắn có lực. Trên thân miếng vảy cũng phát sinh biến hóa, thay đổi đến càng kiên cố hơn, giảm bớt mà tăng lớn, giống như một bộ không thể phá vỡ khôi giáp. Nguyên bản lam nhạt thân thể nhan sắc cũng biến thành càng thêm tươi đẹp, giống như trên bầu trời tinh khiết nhất màu xanh. Đây là phu chư huyết mạch chi lực sao? Mục Thanh Tuyết nhìn chăm chú Quân Thiên Lãnh Chúa, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục. Đúng vậy, phu chư huyết mạch chi lực đã cổ lão lại mạnh mẽ, có khả năng giao cho Quân Thiên Lãnh Chúa càng thêm cường đại lực lượng. Uy Thừa Tương giải thích nói, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tự hào. Lúc này, Thiên Lân Bá Chủ cũng phụ hòa nói, Quân Thiên Lãnh Chúa trên người tán phát ra khí tức, càng tiếp cận phu chư huyết mạch độ tinh khiết, xem ra lần này giác tỉnh là tương đối thành công. Nhưng mà, Quân Thiên Lãnh Chúa trên mặt cũng không có toát ra quá nhiều vui vẻ, ngược lại có vẻ hơi nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được phu chư huyết mạch chi lực tại thể nội chảy xuôi, cường đại mà khổng lồ, để hắn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Giác tỉnh quá trình khả năng sẽ so mong muốn càng thêm dài dằng dặc. Uy Thừa Tương trầm ngâm nói, hắn biết phu chư lực lượng không phải dễ dàng như vậy khống chế. Chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi, Quân Thiên Lãnh Chúa cần thời gian đến thích ứng phu chư lực lượng. Thiên Lân Bá Chủ bổ sung nói, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo lắng. Tại phu chư tượng đá phía trước, Quân Thiên Lãnh Chúa càng không ngừng hấp thu huyết mạch chi lực, thân thể dần dần thay đổi đến cao lớn, miếng vảy tỏa ra lam quang chói mắt. Hắn thân dài đã vượt qua 4 mét, bắp thịt bị phát, cường tráng vô cùng. Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, lại đối Quân Thiên Lãnh Chúa biến hóa sinh ra cái nhìn khác biệt. Người này làm sao càng lúc càng lớn? Hứa Mặc nhíu mày, nhìn xem thân hình khổng lồ Quân Thiên Lãnh Chúa, trong lòng tràn đầy lo lắng. Mục Thanh Tuyết lại cười nói ra, đây chính là chuyện tốt, Quân Thiên Lãnh Chúa thực lực càng mạnh, chúng ta đối mặt Hải Ma tộc lúc liền càng có lực lượng. Mà còn, hắn hiện tại hình thể, nói không chừng sau này còn có thể làm chúng ta tọa kỵ đây. Hứa Mặc lập tức có chút dở khóc dở cười, hắn thực tế không cách nào tưởng tượng Quân Thiên Lãnh Chúa như thế lớn thân thể sẽ là một cái tọa kỵ. Ngươi có thể chớ coi thường Quân Thiên Lãnh Chúa, hắn tính cách so với ngươi tưởng tượng muốn thông minh cửa ra vào. Chương 470, Mênh Mông huyết mạch chi lực. Chương 470, Mênh Mông huyết mạch chi lực. Mục Thanh Tuyết thần bí cười cười, trong mắt lóe ra một vẻ tự tin. Ồ, vậy ngươi có biện pháp nào có thể để cho hắn nghe lời? Hứa Mặc tò mò hỏi. Mục Thanh Tuyết cười nhẹ nói, cái này sao, ta có biện pháp của ta. Chờ hắn giác tỉnh phu chư huyết mạch chi lực về sau, chúng ta lại nhìn xem hắn có thay đổi gì. Lúc này, Quân Thiên Lãnh Chúa cảm nhận được phu chư huyết mạch chi lực tại thể nội sôi trào mãnh liệt, thân thể của hắn không ngừng bành trướng, thể hiện ra tiềm ẩn chất biến cùng cao hơn tiềm lực trưởng thành. Cái này để cả người hắn đều bao phủ tại một tầng thần bí mà khí tức cường đại bên trong. Đột nhiên, Quân Thiên Lãnh Chúa mở ra to lớn long dực, đống nhiên chấn động, cánh đập động ở giữa kích thích cuồng phong. Một cỗ khí lưu cường đại hướng bốn phía lan tràn ra, đem trong mật thất bầu không khí nháy mắt khuấy động. Đây là hắn long dực. Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết trăm miệng một lời, lộ ra kinh ngạc màu sắc. Quân Thiên Lãnh Chúa long dực vỗ, hắn hình thể tại trong cuồng phong lộ ra càng thêm uy nghiêm, long đồng bên trong lóe ra một tia tràn đầy trí tuệ quan huy. Hắn tựa hồ ý thức được trên người mình phát sinh biến hóa, long dực mở ra, toàn bộ mật thất phảng phất đều bị hắn tồn tại rung động. Xem ra Quân Thiên Lãnh Chúa giác tỉnh không hề chỉ lưu lại về mặt hình thể, hắn lực lượng còn đang không ngừng tăng cường. Quy Thừa Tương khẽ gật đầu, đối Quân Thiên Lãnh Chúa giác tỉnh bày tỏ hài lòng. Dạng này lực lượng, chúng ta đối phó gã Tạ Nổ Tọa lúc liền càng có niềm tin. Thiên Lân Bá Chủ cũng lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Phu Chư Tượng Đá thân thể khổng lồ dần dần mất đi nguyên bản quan huy, năng lượng chuyển vận dần dần yếu bớt, Quân Thiên Lãnh Chúa thì càng khát vọng hấp thu càng nhiều huyết mạch pháp tắc. Hắn đột nhiên đằng không mà lên, to lớn long dực tại trên không đập, tính toán leo lên Phu Chư Tượng Đá. Cái này tiểu gia hỏa tham lam bộ dáng thật là khiến người ta lo lắng. Hứa Mặc hít mắt, đối Quân Thiên Lãnh Chúa hành động cảm thấy có chút bất an. Không cần lo lắng, đây là Phu Chư huyết mạch tại hướng dẫn hắn. Quy Thừa Tương bình tĩnh giải thích nói, hắn cùng Thiên Lân Bá Chủ thì đối Quân Thiên Lãnh Chúa tham lam tỏ ra là đã hiểu. Thiên Lân Bá Chủ gật đầu phụ họa, không sai, Phu Chư huyết mạch có lẽ về Quân Thiên Lãnh Chúa tất cả. Nhưng mà, liền tại Quân Thiên Lãnh Chúa tính toán tiếp xúc Phu Chư tượng đá nháy mắt, toàn bộ tượng đá đột nhiên tỏa ra chói mắt ánh sáng mạnh, đem Quân Thiên Lãnh Chúa toàn bộ thôn phệ trong đó. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa để ở đây mỗi người đều sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Hứa Mặc khẩn trương hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Thiên Lân Bá Chủ cùng Quy Thừa Tương lại không có quá nhiều khẩn trương, bọn họ đối mặt tất cả những thứ này tựa hồ sớm có dự liệu. Đây là Phu Chư tượng đá đối Quân Thiên Lãnh Chúa huyết mạch tiến hóa. Quy Thừa Tương bình tĩnh giải thích nói, đúng, đây là điều tốt. Thiên Lân Bá Chủ cũng cười nói, 9898 Phu Chư huyết mạch có khả năng tăng thêm một bước Quân Thiên Lãnh Chúa thực lực, đối hắn có lợi. Quân Thiên Lãnh Chúa bị Phu Chư tượng đá thôn vệ về sau, toàn bộ trong mật thất khôi phục yên tĩnh. Nguyên bản sán lạn tượng đá một lần nữa thay đổi đến tĩnh mịch, nhưng tại chàng Thiên Lân Bá Chủ cùng Quy Thừa Tương lại cho rằng đây là điều tốt. Quân Thiên Lãnh Chúa lực lượng sẽ cấp tốc tăng lên, 5.3 đoán chừng có thể đạt tới 4 đến ngũ giai. Quy Thừa Tương mỉm cười đối với Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết giải thích nói, nhanh như vậy? Mục Thanh Tuyết kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Quân Thiên Lãnh Chúa bởi vì Phu Chư huyết mạch hướng dẫn, thực lực sẽ tấn mãnh tăng lên. Hắn tốc độ phát triển dị thường tấn mãnh, dự tính chỉ cần mấy chục năm liền có thể đạt tới thành niên kỳ đỉnh phong. Thiên Lân Bá Chủ tự tin nói. Chương 471, Ác Ma Chi Vương. Chương 471, Ác Ma Chi Vương. Quân Thiên Lãnh Chúa ngưng thần tụ khí, cảm nhận được trong cơ thể pháp lực liên tục không ngừng mà tràn vào, hỗ trợ hắn tỉ mỉ mà phức tạp pháp thuật. Hắn lông mày hơi nhíu lên, bởi vì tại cái này tràn đầy khí tức thần bí trong sân cốc, lực lượng ba động dị thường phức tạp. Bên cạnh hắn, trong rừng mê vụ tại hắn pháp thuật khởi động bên dưới thay đổi đến càng thêm nồng đậm, theo hình mũi khoan pháp trận tạo thành, phản phất một vòng xoáy khổng lồ, đem toàn bộ rừng rậm cảnh tượng tiêu trừ hầu như không còn. Lần này, Ác Ma Chi Vương, ngươi không cách nào đào thoát. Quân Thiên Lãnh Chúa nói nhỏ, ánh mắt sâu 15 thúy. Liên đại pháp trận sắp hoàn thành ngàn cân treo sợi tóc, hắn cảm giác được một trận khắc thường ba động. Thân thể đột nhiên chấn động, hắn pháp lực hóa thân trong nháy mắt biến mất, mà Quân Thiên Lãnh Chúa bản tôn lại cảm thấy một cỗ cực lớn lực lượng tổn thất, khiến cho hắn nguyên bản tuổi trẻ dung nhan nháy mắt thay đổi đến già nua. Nhưng mà nét mặt của hắn lại không có chút nào ba động, ngược lại ở trên mặt nổi lên một vệt nết lên tiêu ý, xem ra cái bẫy này còn thật là có chút ý tứ. Hắn khép cười một tiếng, tiếp tục chuyên chú vào pháp trận hoàn thành. Màu tím mê vụ bắt đầu xoay tròn, Quân Thiên Lãnh Chúa ngón tay như chỉ huy một tràng u linh chương nhạc, đem mê vụ dẫn hướng màu đen hình mũi khoan pháp trận. Một cỗ hấp lực cường đại tạo thành, đem mê vụ cấp tốc tụ lại. Ở trong quá trình này, Quân Thiên Lãnh Chúa không khỏi nghĩ lên phía trước ác ma triệu hoán khả năng là cái cạm bẫy lo nghĩ, nhưng giờ phút này đã không kịp quay đầu, hắn nhất định phải hoàn thành pháp trận, tìm kiếm ác ma chi vương vị trí. Pháp trận khởi động nháy mắt, Quân Thiên Lãnh Chúa ánh mắt đột nhiên thay đổi đến sắc bén, hắn cảm giác được một trận khí tức quỷ dị, phảng phất có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Hắn ý thức được phiến khu vực này bị kết giới bao trùm, đây mới là ẩn tàng mấy trăm năm nguyên nhân. Đột nhiên, một trận cổ lão mà nặng nề âm thanh vang vọng toàn bộ sân cốc. Quân Thiên Lãnh Chúa, lòng tham của ngươi để ngươi bước vào người không nên đặt chân lĩnh vực. Quân Thiên Lãnh Chúa hơi biến sắc mặt, nhưng hắn không có dừng lại pháp thuật. Hắn biết đây là Ác Ma Chi Vương âm thanh, mà thanh âm này phảng phất gánh chịu cổ lão trí tuệ cùng một cỗ thần bí lực lượng. Ác Ma Chi Vương, ngươi cuối cùng hiện thân. Quân Thiên Lãnh Chúa cười lạnh, tiếp tục thôi động pháp thuật. Ác Ma Chi Vương âm thanh quanh quẩn tại giữa sân gốc, ngươi ma pháp bất quá là đùa lửa chi thuật, không cách nào chạm đến chân chính lực lượng. Quân Thiên Lãnh Chúa trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, hắn không hề e ngại, ngược lại kích phát ra càng mạnh quyết tâm. Pháp trận trong, sương mù tím không ngừng tràn vào, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, phản phất thông hướng một cái thế giới khác môn hộ. Đột nhiên, sơn thể chấn động, Quân Thiên Lãnh Chúa cảm giác được dưới chân đất đá có biến hóa khác thường. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy mặt đất rạn nứt, một cỗ năng lượng cường đại từ lòng đất tuôn ra, hóa thành một cái khổng lồ ma pháp thú vật. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy liền có thể nắm giữ vùng lĩnh vực này sao? Ác Ma Chi Vương âm thanh kèm theo ma pháp thú vật xuất hiện, như lôi đỉnh vang vọng. Quân Thiên Lãnh Chúa lạnh 540 yên tĩnh mà đối diện cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, trong tay pháp trượng huy động, điều động càng nhiều pháp lực đối kháng ma pháp thú vật. Trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng sắc bén, không thể bỏ qua. Trong sân gốc, ma pháp thú vật cùng Quân Thiên Lãnh Chúa mở rộng kịch liệt đối kháng. Ma pháp kia lửa tại trên không xuất phát, pháp lực ba động nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Ác Ma Chi Vương âm thanh giống như thẩm phán giả trong sơn cốc vang vọng, ngươi cho rằng ngươi có khả năng đánh vỡ mảnh này kết giới sao? Quân Tiên Lãnh Chúa đối mặt Ác Ma Chi Vương chất vấn, trong ánh mắt lóe ra kiên định tín nhiệm. Hắn biết trận này chiến đấu quyết định hắn kế hoạch có thể thành công hay không, cũng quyết định phiến khu vực này vận mệnh. Pháp trận tại ma pháp thú vật công kích đến lung lay sắp đổ, nhưng Quân Tiên Lãnh Chúa không thối lui chút nào. Chương 472, ác chiến. Chương 472, ác chiến. Theo pháp trận lay động, toàn bộ sơn cốc phảng phất run rẩy bắt đầu chuyển động. Một cỗ thần bí năng lượng bắt đầu trong sơn cốc lưu động, đem Ác Ma Chi Vương cùng Quân Tiên Lãnh Chúa chiến đấu bao phủ trong đó. Đây là một tràng chân chính quyết đấu đỉnh cao, ma pháp kỳ tích cùng lực lượng va chạm trong sơn cốc diễn lại từng màn rung động hình ảnh. Quân Tiên Lãnh Chúa đứng tại pháp trận trong gương, mê vụ dần dần tan đi, lộ ra một cái to lớn mà đối xứng sơn thể. Nhưng mà, coi hắn nhìn kỹ thời điểm, kinh ngạc phát hiện đây cũng không phải là sơn thể, mà là một loại nào đó cự hình sinh vật di hải. Hắn thế mà đứng tại cái này sinh vật đầu bên trên, to lớn sinh vật tựa hồ tại xa xôi thời đại vẫn lạc, lưu lại cái tòa này khổng lồ hải cốt. Quân Tiên Lãnh Chúa nhất thời mẩn người, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Trăm mét rộng sinh vật, đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Là cổ lão thần minh, vẫn là đã từng thống trị qua đại địa cự thú. Hắn rơi vào sâu sắc suy tư bên trong, nhưng mà đáp án tại trước mắt hắn pháp trận trong rất nhanh hiện lộ ra theo pháp trận rót mê vụ, hòn đá vỡ nát, tạo thành một cái nhỏ bé hình cầu. Tại hình cầu bên trong, mắt thường gần như không cách nào phân biệt vật chất màu đen bắt đầu tỏa ra cường đại uy áp. Quân Tiên Lãnh Chúa đồng tử hơi co lại, hắn có thể cảm giác được cái kia vật chất màu đen bên trong ẩn chứa cường đại ác ma khí tức cùng ngọn lửa màu tím. Không đến 3 giây, màu đen hình cầu mở rộng thành đường kính 2 mét to lớn hắc cầu, thả ra khiến người sợ hãi khí tức. Quân Tiên Lãnh Chúa trong lòng dâng lên một cỗ run rẩy, cái này hắc cầu tựa hồ là một loại nào đó cường đại ác ma thực thể, mà hắn pháp thuật vậy mà thành công tỉnh lại cái này tồn tại. Nhưng mà, Quân Tiên Lãnh Chúa cũng không bị hoảng hốt thôn vệ, hắn ánh mắt sắc bén như lao, tỉnh táo nhìn chăm chú lên hắc cầu. Đây là hắn theo đuổi lực lượng, cứ việc có phong hiểm, nhưng hắn cũng không tính lùi bước. Pháp trận trong hắc cầu bắt đầu thả ra vàng bạc ác ma khí tức cùng ngọn lửa màu tím, Quân Tiên Lãnh Chúa lại phảng phất đứng tại trong biển lửa đồng dạng, thân thể không bị ảnh hưởng. Ngọn lửa màu tím tại xung quanh hắn vũ động, nhưng như kỳ tích không cách nào thương tới hắn mảy may. Hắn đứng tại biển lửa bên trong, hoàn toàn như trước đây chờ đợi một loại nào đó hứa hẹn thực hiện. Đột nhiên, truyền tống môn pháp trận phát sinh biến hóa. Hào quang màu tím hướng Quân Tiên Lãnh Chúa vọt tới, hắn không chút nào tránh né, tiếp thu cỗ này tia sáng. Tại tia sáng chiếu xuống, hắn cảm nhận được một cỗ hạo nhiên đồng bộ lực lượng tràn vào trong cơ thể. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản già nua dung nhan thay đổi đến tuổi trẻ, bắp thịt bành trướng, trên thân hiện ra màu tím hình dạng xoắn ốc phù văn, hai tay chô khớp nối đưa ra cốt thứ, thân thể thay đổi đến càng thêm cao lớn. Quân Tiên Lãnh Chúa hai mắt nhắm lại, đắm chìm đang biến hóa bên trong. Lại lần nữa mở mắt ra lúc, hắn mắt bên trong nguyên bản bạch quang đã bị ngọn lửa màu tím thay thế. Hắn tồn tại giống như kinh lịch một lần thủy biến, trở thành bị ngọn lửa màu tím bao trùm cường đại tồn tại. Trận này thần bí mà nguy hiểm nghi thức là Quân Tiên Lãnh Chúa công bố càng sâu tầng thứ huyền bí. Hắn lực lượng được đến tăng lên thêm một bước, trở thành tạt mạ man vong linh bên trong một cỗ càng thêm cường đại lực lượng. Nhưng mà cái này cũng đã dẫn phát càng sâu vấn đề liên quan tới vong linh khởi nguyên, tử linh lực lượng sự tất yếu, cùng với tử linh lực lượng bản chất. Quân Tiên Lãnh Chúa đối những vấn đề này tìm kiếm nguồn gốc từ một bản màu đen điện tịch. Thông qua quyển sách này, hắn hiểu được các ma chân chính bản chất, cùng với bọn họ đã từng cho thế giới mang tới ảnh hưởng. Đứng tại to lớn hắc cầu phía trước, Quân Tiên Lãnh Chúa cảm nhận được trong thân thể cất giấu mới lực lượng. Đây là một loại tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm năng lượng, hắn đối với chính mình thực lực có càng thêm khắc sâu nhận biết. Chương 473, ác ma huyết mạch. Chương 473, ác ma huyết mạch. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn hắn theo đuổi lực lượng bắt đầu, càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi hắn. Suy nghĩ của hắn bên trong hiện lên một vẻ kiên định, hắn quyết tâm tiếp tục tiến lên, để lộ càng nhiều liên quan tới tử linh lực lượng bí mật. Quân Tiên Lãnh Chúa đứng tại hắc cầu phía trước, cảm thụ được trong thân thể phun trào mới lực lượng. Hắn bởi vì hai cái hóa thân lần lượt bị phá hủy mà thực lực giảm lớn, nhưng giờ phút này hắn thực đã một lần nữa về tới đỉnh phong, thậm chí chạm tới bán thần cấp bậc hoàn cảnh. Hắn nắm chặt hai tay, ngọn lửa màu tím tại đầu ngón tay nhảy vọt, chiếu rọi ra hắn thâm thúy mà ánh mắt kiên định. Cuối cùng, ta đạt đến một bước này. Quân Tiên Lãnh Chúa tự nói, ánh mắt bên trong lộ ra đối tự thân lực lượng thỏa mãn cùng tự tin. Hắn theo đuổi nghiên cứu ác ma mắt 617 ở chỗ, vong linh thực lực tăng trưởng quá chậm, lại nhận đến khi còn sống thân thể hạn chế, chỉ có thông qua dung hợp mới có thể đột phá tầng này bò bó. Nếu không, vong linh chú định chỉ có thể đối mặt suy bại cùng hư thối. Quân Tiên Lãnh Chúa rõ ràng nhận thức đến, đơn thuần vong linh không cách nào trở thành đại lục bá chủ, chỉ có dung hợp mới là đường ra duy nhất. Hắn huy động cánh tay, hỏa diễm bạo liệt, đem xung quanh diễm hỏa nhấc lên. Mặt đất lộ ra to lớn bạch cốt một bộ phận, Quân Tiên Lãnh Chúa sâu hút một khẩu khí. Hắn mục tiêu thay đổi đến rõ ràng, hắn cần dung hợp càng nhiều lực lượng, trở thành một vị càng thêm tồn tại cường đại. Tại hắn nhìn kỹ, truyền tống môn lại lần nữa mở rộng, màu đen hình cầu bên trong tuôn ra vô số bóng đen. Những bóng đen này thân hình khổng lồ, tứ chi cường kiện, là bị gọi là lây nhiễm thú vật tồn tại. Bọn họ có đủ cường đại lực lượng, hào quang màu tím tại trên người bọn chúng lập lòe. Quân Tiên Lãnh Chúa cảm ứng được một vị diện khác to lớn dựng thẳng đồng tử mắt nhìn chăm chú lên hắn. Mặc dù không có lời nói giao lưu, nhưng Quân Tiên Lãnh Chúa rõ ràng lĩnh ngộ được ý đồ của đối phương. Hắn khẽ nhíu mày, lập tức khom lưng, bày tỏ chính mình tôn kính. Dựng thẳng đồng tử mắt biến mất, truyền tống môn lại lần nữa mở rộng, vô số lây nhiễm thú vật tuôn ra. Thân thể của bọn chúng chiều dài 4 cái chân, có đủ cường đại lực lượng, mà còn hào quang màu tím tại bọn họ đuôi dài bên trên lập lòe. Lây nhiễm thú vật cấp tốc tăng nhanh, Quân Tiên Lãnh Chúa nhìn thấy bọn họ rời xa chính mình, lựa chọn mục tiêu thu săn. Một cái heo rừng bị lây nhiễm thú vật truy đuổi, bị cắn phệ về sau, lại trong khoảng thời gian ngắn lần thứ 2 đứng lên, thân thể bị lớn, hiển nhiên nắm giữ ác ma huyết mạch. Quân Tiên Lãnh Chúa tỉnh táo quan sát đến một màn này, hắn tự hỏi dung hợp khả năng. Hắn ý thức được, thông qua dung hợp, vong linh lực lượng sẽ được đến càng lớn tăng lên, thoát khỏi đối lúc còn sống thân thể gò bó. Đột nhiên, hắn ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Ba vị phi tốc mà đến long tộc quanh quẩn trên không trung, bọn họ đến tựa hồ là vì khiêu chiến Quân Tiên Lãnh Chúa. Khóe miệng của hắn hơi cong, bày tỏ tiếc nuối nói, rất đáng tiếc, các ngươi tới chậm. Ở trên bầu trời, hỏa cầu cùng băng trụ cùng nhau bay tới, Quân Tiên Lãnh Chúa trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Thân hình hắn có người, nháy mắt đằng không mà lên, trong tay bạch cốt quyền trượng bị hào quang màu tím quấn quanh, nhắm thẳng vào phía trước. Đây là một tràng sắp buộc phát kịch chiến. Hỏa cầu cùng băng trụ đan vào tại trên không, tạo thành hỗn loạn tương bừng chiến trường. Quân Tiên Lãnh Chúa linh hoạt tránh né lấy công kích, đồng thời huy động bạch cốt quyền trượng, thả ra năng lượng màu tím ba động. Ba vị long tộc lại theo sát phía sau, bọn họ công kích giống như tiếng sấm đồng dạng, uy lực kinh người. Quân Tiên Lãnh Chúa tỉnh táo mà quả quyết, trong mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang. Hắn hiểu được, trận chiến đấu này là hắn lực lượng thử thách, cũng là hắn dung hợp càng nhiều ác ma lực lượng cơ hội.